Chương 136, kinh hồn bạt vía chương 136, kinh hồn bạt vía hôm nay tiếp tục ba trường, cầu hoa tử các độc giả thân mến. Với bản lĩnh của mình, Thiên Anh lúc này lăn qua một bên, tránh thoát khỏi đợt tập kích của tay bắn tỉa. Ngay khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn lúc này lập tức tìm kiếm vị trí của tên kia. Nhưng để cho Thiên Anh ngạc nhiên, với nhãn lực của hắn hiện tại vậy mà không thể xác định được tên kia đang ở đâu. Biết là gặp phải sát thủ thức tỉnh năng lực cẩn thân. Thiên Anh trước hết rút vào bên trong hầm trú ẩn. Phanh, phanh. Tay bắn tỉa ở khoảng cách rất xa, tuy Thiên Anh không biết vị trí chính xác tên kia đang ở đâu, nhưng dựa vào độ trễ giữa viên đạn cùng tiếng súng, hắn đoán được tên kia ở cách đây ít nhất 2 cây số. Sau khi rút vào bên trong căn cứ, Thiên Anh lúc này đi tới kho trang bị của bản thân, đeo lên một chiếc mặt nạ, đồng thời đội lên mũ chống đạn. Đối với Thiên Anh đeo mặt nạ không phải để cho ngầu, hắn đeo mặt nạ là để đảm bảo tính mạng. Chiếc mặt nạ của hắn được chế tạo từ vật liệu siêu bền. Vùng miệng cùng vùng mũi được trang bị máy lọc, phần mắt trái được trang bị cảm ứng nhiệt. Dùng mắt thường có thể không nhìn thấy tên sát thủ kia, nhưng nếu dùng cảm ứng nhiệt thì hắn không thể thoát được. Chỉ cần Thiên Anh có thể biết được tên kia đang ở đâu, việc tiêu diệt tên đó không phải là chuyện gì khó. Trong khi Thiên Anh ở bên trong căn cứ chuẩn bị vũ khí, thì ở bên trên một cây cao, cách căn cứ của Thiên Anh gần 3 cây số về phía đông nam đang có hai tay sát thủ. Hai người kia tuổi tác cũng đã cao, dựa vào bộ dạng bên ngoài thì có thể đoán được tuổi bọn họ không ít hơn 50. Sau khi ám sát thất bại, hai người nhìn qua nhau. Một người nói, rút hay tiếp tục ở đây quan sát. Người còn lại quả quyết nói, rút đi, không nên ở đây. Kẻ kia có hai con biến dị thú, con người có thể không phát hiện ra chúng ta. Nhưng mà biến dị thú thì khác. Nếu để bọn nó phát hiện sẽ phiền phức. Hôm khác chúng ta lại tới sau. Người còn lại nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Nhưng đúng vào thời điểm hắn đang định rút đi thì lại nhìn thấy Thiên Anh từ bên dưới lòng đất đi lên. Ngay khi phát hiện Thiên Anh thì hai tên kia lập tức vào vị trí. Có điều lần này để bọn họ bất ngờ khi thấy Thiên Anh trực tiếp nhìn qua bên này. Ngay khi Thiên Anh nhìn qua, hai người liền cảm giác có một con hung thú đang nhìn chằm chằm bọn họ. Không một chút do dự, bọn họ lúc này nhảy xuống phía dưới đất. Ầm 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 ầm, ngay khi bọn họ vừa nhảy ra khỏi vị trí ẩn nấp thì cành cây lớn nơi bọn họ đứng bị thứ gì đó bắn cho nổ tung. Các cành cây lớn từ phía trên cao không ngừng rơi xuống phía bên dưới. Hai tay sát thủ nhìn thấy cảnh này thì sống lưng lạnh toát. Hai người bọn họ mà phản xạ chậm một nhịp thôi, lúc này đã mồ yên mà đẹp rồi. Ầm 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 ầm, trong quá trình bọn họ rơi xuống, từng viên đạn siêu thanh bắn xuyên qua cây đại thụ bay sát qua bên người bọn họ. Có một vài viên trúng người bọn họ, nhưng đều bị áo giáp bên ngoài cản lại. Tuy nhiên lực của viên đạn mà Thiên Anh bắn ra rất mạnh, nó tác động xuyên qua áo giáp khiến hai người kia bị nội thương, gãy xương, xuất huyết bên trong. Bịch, bịch. Hai tay sát thủ rơi xuống mặt cũng không dám ngẩng đầu lên, bọn họ xác định địa thế sau đó lăn xuống khu vực thấp hơn để tránh đạn. Bèo 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 bèo, trong quá trình bọn họ lăn đi, đạn từ phương xa không ngừng bay xoẹt qua, những viên đạn kia bắp sát với người bọn họ, chỉ thiết một chút nữa thôi là chúng. Nếu không phải lần nào đạn bay tới bọn họ cũng ở trong tư thế nằm ngửa, thì hai tay của bọn họ lúc này đã không còn nữa rồi. Sau khi bọn họ lăn tới một đống tàn tích, cả hai lập tức di chuyển vào bên trong. Bùm 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 bùm, có điều người ở phương xa vẫn không tha cho bọn họ, từng viên đạn uy lực khiếp người vẫn bắn qua phía bên này. Cho dù là đống tàn tích cũng không thể cản lại được những viên đạn kia. Có điều hai tên sát thủ được trời độ nên không dính viên đạn nào cả. Nếu có chúng cũng chỉ trúng bộ phần không yếu hại. Nên sau cuộc tập kích của Thiên Anh, hai người vẫn sống nhăn. May mắn là một phần nữa là do bọn họ có đồng bạn hỗ trợ. Khi Thiên Anh tấn công bọn họ, thì đồng bạn của bọn họ lại tấn công Thiên Anh, khiến cho Thiên Anh không thể không phòng ngự. Có điều khả năng phòng ngự phản công của Thiên Anh cực kỳ đáng sợ, một mình hắn đọ súng cùng hơn chục tên sát thủ nhưng để cho đám sát thủ sợ đái ra máu. 7 trong số 10 tên đã chết khi cùng với Thiên Anh đấu súng, chỉ có một tên khác được trời độ giống như hai tên trung niên mới thoát khỏi một kiếp. Sau khi chạy thoát khỏi Thiên Anh, ba tên sát thủ còn sống sót họp lại với nhau ở một căn nhà hoang tại đường Ngũ Lao, cách căn cứ của Thiên Anh 35 km về phía đông. Lý Hải nhìn thấy Phạm Bằng xuất hiện, nhưng theo sau không có những người khác thì hỏi, những người còn lại đâu? Phạm Bằng ngồi dựa vào bờ tường, vừa lau mồ hôi hắn vừa nói, chết cả rồi. Trên đường chạy trốn đều bị giết sạch rồi. Tên kia quá kinh khủng, chúng tôi đã chạy ra bên ngoài phạm vi 15 dặm vẫn bị hắn tấn công. Ở gần đó Đinh Tráng đang cởi áo chống đạn ra, nghe được lời nói có phần sợ hãi của Phạm Bằng thì nhữ mày nói, tấn công ngoài phạm vi 15 dặm sao? Hắn đuổi theo mọi người à? Phạm Bằng lắc đầu nói, tôi cũng không biết, tôi lúc đó chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám quay lại phía sau. Có điều tôi nghe tiếng súng từ rất xa, về sau thì không nghe tiếng súng nữa, chỉ thấy đạn bay tới. Tôi đoán tên kia ở rất xa bắn bọn tôi. Lý Hải lúc này vừa trị thương, vừa hằn học nói, chó chết thật, chỉ vì một tấn thịt mà hy sinh mất 7 người. Mẹ kiếp, lần này làm ăn lỗ to rồi. Ngay vào thời điểm Lý Hải đang tức giận chửi bới thì Đinh Tráng gần đó ra hiệu yên lặng. Hai người khác thấy vậy vội vàng im miệng, không dám lên tiếng nữa. Tiếp đó Lý Hải dùng năng lực thức tỉnh của bản thân tra xét khu vực xung quanh. Sau khi đã tra xét cẩn thận thì hắn mới thở ra một hơi. Mẹ kiếp, chỉ là một con cua băng biến dị, làm tao tưởng thằng chó đẻ kia đuổi theo. Hai người khác nghe vậy thì đều thở phào một hơi, từ sau khi chạm mặt Thiên Anh, cùng hắn so tài qua thì bọn họ rất ngại người kia. Không muốn lần thứ hai phải giáp mặt con quỷ máu lạnh kia nữa. Trong khi mấy tên sát thủ đang lo sợ Thiên Anh đuổi theo tiêu diệt. Về phần Thiên Anh lúc này vẫn ở tại căn cứ, dù sao Hạ Lỵ Xạ cùng Thiên Lang, Bé Thanh đang trong giai đoạn biến đổi, hắn không thể rời khỏi đây mà truy sát mấy tên kia được. Nên sau khi bọn hắn chạy mất, Thiên Anh cũng không đuổi theo. Hắn lúc này cầm theo vũ khí tuần tra xung quanh khu vực sinh sống, nhìn xem ở xung quanh có tên nào khả nghi hay không. Có điều trong quá trình tuần tra, Thiên Anh không phát hiện ra người nào khác nữa, nhưng người thì không phát hiện, còn thú lại thấy một con. Chương 137, gấu nhỏ chương 137, gấu nhỏ Tác đã quay lại sau thời gian dài bị phong sát. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Mong mọi người tiếp tục cùng hộ Tác. Khi Thiên Anh tiến hành tuần tra ở khu vực phía tây đường Liên Khải, hắn phát hiện hai con thú biến dị đang cùng nhau. Một con gấu trắng nhỏ, cùng một con chim nhìn khá giống chim mỏng biển. Theo thói quen, Thiên Anh đưa súng bắn hai phát đạn. Đoàn đoàn ngay lập tức con chim mỏng biển biến dị bị bắn nát nổ đầu chết ngay tại chỗ. Về phần con gấu trắng nhỏ không biết làm sao lại may mắn sống sót. Đoàn. Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm. Lúc này lại bắn thêm một viên. Có điều lần này cũng như vậy, vào thời điểm mấy chốt con gấu nhỏ kia đột nhiên co giật, vậy là lại may mắn tránh thoát một kiếp. Thiên Anh thấy cảnh này thì kinh ngạc không để đâu cho hết. Hắn bắn súng từ cách vài dặm còn dễ dàng trúng mục tiêu, vậy mà chỉ đứng cách có hơn 500 mét hắn lại bắn hụt tới hai lần. Nheo mắt lại, Thiên Anh nói nhỏ, lần này mà còn không bắn trúng nữa thì tao thà cho mày sống. Dứt lời, Thiên Anh tiến hành ngắm bắn thêm một lần nữa. Có điều lần này hắn không có vội vàng bắn, mà ngắm thật chuẩn xác mới bắn. Đoằng. Âm ầm cùng thời điểm Thiên Anh bắn ra phát súng thứ ba, nền đất khu vực hắn đang đứng đột nhiên sụt lún. Nguyên một vùng rộng cả cây số sập xuống. Nó sụp xuống cũng không phải chỉ có một vài mét, nó sụp xuống cả gần chục mét mới chịu dừng lại. Mặt đất lúc này đã nứt toác ra. Nước từ phía bên dưới bắt đầu phun lên. Do diện tích sụt lún rất lớn, lên tới vài ký lờ mẹ bông, nên Thiên Anh không tránh được. Hắn lúc này cũng rơi xuống phía dưới. Sau gần một phút, quá trình sụt lún mới dừng lại. Thiên Anh đứng ở bên dưới cái hố sâu 10 mét, nhìn thấy đủ loại đại thụ nằm đổ nổn ngang thì không khỏi kỳ quái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con gấu trắng nhỏ hiện lên vẻ suy tư. Thiên Anh cảm thấy đây là một điểm báo gì đó. Lần đầu bắn chật cũng thôi, lần sau cũng bắn hụt nữa. Đến lần thứ ba lại xảy ra việc này. Không biết rằng nếu như hắn còn bắn thêm phát thứ tư, liệu có một quả thiên thạch rơi thẳng xuống đầu hắn hay không? Nếu thật là vậy thì xui xẻo rồi. Suy nghĩ một lúc, Thiên Anh quyết định đi qua nhìn con gấu kia xem thế nào. Thiên Anh gọi nó là gấu nhỏ, chẳng qua là nhỏ hơn mấy con biến dị thú thông thường thôi. Chứ còn mang so với hắn thì con gấu nhỏ kia còn to gấp ba hắn. Lúc Thiên Anh đi qua thì con gấu kia vẫn mở mắt, ánh mắt của nó linh động cực kỳ, nhìn ánh mắt của nó giống với nhân loại hơn là của một loài dã thú. Nhìn con gấu trắng, Thiên Anh nói, yên tâm, tao nói sẽ không giết mày thì sẽ giữ lời, bộ lông của mày tuy đẹp nhưng tao không cần. Giờ mày thương thế này rồi, nằm ở dưới đây lát nữa nước ngập thì chết chắc. Tao đưa mày lên trên bờ, sống được thì sống, không sống được thì chết. Dứt lời Thiên Anh liền tiến đến bên cạnh con gấu. Con gấu kia dù suy yếu nhưng thấy Thiên Anh đến gần vẫn nhe nanh. Có điều nó yếu lắm rồi, chỉ có thể nhe nanh mà thôi, không thể làm gì được Thiên Anh cả. Thiên Anh từ phía sau ôm lấy nó, sau đó di chuyển về phía miệng hố. Mèo. Tuy miệng hố cao tới 10 mét, có điều việc này không thể làm khó được Thiên Anh. Thiên Anh lúc này chạy đà, dùng mấy cây lớn làm bàn đạp mà nhảy lên trên. Mặc dù mang theo gấu trắng nhỏ, nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng lưu loát, không hề bị một chút cản trở nào. Từ điểm này có thể thấy sau khi có được mạch sống nổ bạ, Thiên Anh đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Mặc dù hắn mới chỉ trải qua 2 lần biến đổi nhỏ, sắp tới là lần biến đổi thứ 3. Nhưng so với những người biến đổi cấp cao, hắn hoàn toàn không kém cạnh chút nào. Sau khi chuyển lên trên mặt đất, Thiên Anh lúc này tìm một ngôi nhà đổ nát, sau đó đưa con gấu trắng kia tới. Khi đã tìm được một nơi thích hợp cho con gấu trắng kia ở lại, Thiên Anh lúc này nhìn nó mà nói, xem như hết duyên nợ nhé. Nói xong Thiên Anh lập tức rời đi. Con gấu trắng bị mù một mắt, lúc này dùng con mắt còn lại nhìn theo bóng lưng Thiên Anh. Có điều sau khi rời khỏi hang ổ của con gấu trắng, Thiên Anh lúc này cảm thấy nếu đã làm người tốt thì làm cho đến cùng, vậy là hắn đi nhặt xác của con mỏng biển biến dị đem tới cho con gấu trắng kia. Sau khi đã hết áy náy ở trong lòng, thì anh lúc này mới quay trở về căn cứ. Có điều sau khi trở về hắn cũng không đi chế tạo gì đó. Hắn lúc này thông qua ống nhòm chuyên dụng, nhìn về phía khu vực rừng thông đầy bí ẩn ở nơi xa. Chỉ mới có một thời gian không quan sát nơi kia. Hôm nay nhìn lại cổng không gian ở nơi đó lại đã nhiều ra hơn một cái. Về phần bọn quái lùn xanh vẫn vậy, bọn nó lúc này vẫn đang giết nhau để giành địa bàn. Bọn nó liều sống liều chết để có thể ở gần với ngôi đền thần bí giữa rừng thông. Thiên Anh lúc này thật sự cảm thấy tò mò, không rõ bên trong ngôi đền kia đến cùng là có thứ gì nữa. Tiếp đó Thiên Anh bắt đầu quan sát hang ổ của các thế lực tự nhiên khác. Ngoại trừ đàn quỷ lùn xanh ở rừng thông, còn có tổ nhện lớn ở kho vũ khí quân đội lúc trước, núi rồng ở phía tây, bầy biến dị nhân ở trung tâm thành phố, đàn cá sấu biến dị ở đầm 3. Sau khi quan sát một hồi, nhìn thấy bọn nó lúc này cũng không có dị động gì thì Thiên Anh mới quay trở về căn cứ. Lúc này trở về hắn muốn nhìn xem kết nối vệ tinh đã ổn định lại chưa. Cách đây vài tháng, hàng loạt vệ tinh bay trên quỹ đạo không gian vô tình bị mảnh thiên thạch va trúng, việc này để cho không ít vệ tinh nổ tung, số khác vệ tinh thì bị hư hỏng nhẹ, điều này dẫn tới tốc độ mạng toàn cầu rất chậm, nhiều khi còn không truy cập được. Nhưng mà Thiên Anh biết kiểu gì các thế lực lớn cũng sẽ cho người sửa chữa. Dù sao bây giờ thế giới thuộc về thú biến dị, cùng các loài sinh vật không biết tên. Con người rất hạn chế trong việc di chuyển, nếu thiếu mạng internet nữa thì xong. Không còn mạng internet, thông tin liên lạc toàn cầu lập tức sẽ gián đoạn. Chỉ thị của các quốc gia sẽ không tới được những vùng bị cô lập. Bên trong căn cứ của Thiên Anh, Thiên Anh lúc này bật máy tính lên, sau đó thử lên mạng xem thế nào. Mạng kết nối ở trong nước vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà đi quốc tế thì vẫn quay. Thấy cảnh này Thiên Anh không khỏi thở dài nói, vẫn chưa sửa xong nữa, lâu thật chứ. Thiên Anh muốn vào hội nhóm mua bán ít thông tin, nhìn xem có thông tin mà hắn cần không. Nhưng mạng meo thế này thì không được rồi. Vốn thấy mạng đi quốc tế không dùng được, Thiên Anh định tắt máy tính rồi. nhưng không rõ hắn nghĩ thế nào lại lên diễn đàn trong nước nhìn xem tin tức. Trong khi nhiều nhà nước đã sụp đổ do đói nghèo, dịch bệnh, biến dị thú thì nhà nước lĩnh Nam dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Dân vẫn vô cùng vững mạnh. Đến thời điểm hiện tại mà tiền của do nhà nước lĩnh Nam phát hành vẫn có giá trị, từ đó có thể thấy những người lãnh đạo của nhà nước lĩnh Nam không phải giả vừa. Chương 138, gấu trắng lại tới chương 138, gấu trắng lại tới bốn thiên anh nghĩ rằng thời kỳ này ai cũng phải lo toan miếng cơm, manh áo, không có ai rảnh mà lên mạng. Nhưng mà điều ngược lại đã xảy ra. Rất nhiều người xuất hiện ở trên mạng, những người kia lúc này đang tìm thành viên cho các đội nhóm săn thú. Nhóm thì tuyển thành viên mang thuộc tính bền bỉ, nhóm lại cần người hỗ trợ, nhóm thì muốn có thành viên mở trận. Thiên Anh nhìn thấy những thông tin này thì khá là ngạc nhiên. Vậy là hắn lúc này mới đi tìm hiểu, thuộc tính bền bỉ là cái khỉ gió gì? Cũng không có phải đi đâu xa, Thiên Anh tìm đến một người trên mạng, có cái tên Long Giờ Dạ Gồng. Sau đó hỏi thăm anh ta cái gì là thuộc tính bền bỉ, cái gì là thành viên mở trận. Long Giờ Dạ Gồng nhắn tin, anh bạn từ chỗ nào chui ra mà không biết mấy cái này vậy? Thiên Anh nhắn tin, tôi ở thành phố Nội Hà. Long Giờ Dạ Gồng nhắn lại kèm theo ý cồn ngạc nhiên, thành phố Nội Hà. Nơi đó vẫn còn người sống sao? Tôi cứ nghĩ nơi đó không còn ai sống nữa chứ. Tôi nghe nói nơi đó đã trở thành địa bàn của các loại sinh vật lạ rồi mà. Anh không đùa tôi chứ? Thiên Anh nhắn tin, tôi không đùa anh. Anh có thể thông qua định vị vị trí để có thể kiểm tra. Ở đây không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người, mà anh cho tôi hỏi thuộc tính bền bỉ là cái gì đi. Long Giờ Dạ Gồng nhắn lại kèm theo ý cồn sốc, nơi đó còn có nhiều người nữa hả? Tí nữa anh có thể chụp ảnh cho tôi nhìn thử chút không? Về phần thuộc tính bền bỉ hả? Cái này là quy ước của những thợ săn đất. Thuộc tính bền bỉ là chỉ những người có khả năng duy trì tốt trong trận chiến, thích hợp cho những trận chiến kéo dài hoặc gặp phải địch nhân mạnh. Thiên Anh lúc này gửi cho người kia mấy bức hình mà ngày trước hắn chụp mấy đàn biến dị thú với biến dị nhân. Sau đó nhắn tin hỏi tình hình thực tế ở thành phố Ái Dân thế nào rồi. Anh có thể kể một chút được không? Thiên Anh nhắn tin lại kèm theo ý cồn hoang mang, thật bãi trưởng. Thành phố Nội Hà giờ thành địa ngục rồi à? Hồi trước tôi có sống ở đó, mấy chỗ ảnh chụp ảnh tôi đều nhận ra. Thật không ngờ ở trong hoàn cảnh vậy mà anh cùng những người khác vẫn sống được. Về phần tình hình ở chỗ tôi hả? Nhìn chung không tới nỗi nào, hồi đầu thì có hơi khủng hoảng, nhưng giờ đã tốt lắm rồi. Mọi người có ăn có mặc, có công ăn việc làm, tuy chất lượng cuộc sống kém xa trước kia nhưng so với nhiều nơi vẫn tốt chán. An ninh ở đây cũng tốt lắm, mà tôi hết tiền chơi net rồi. Khi khác lại gặp nhé. Sau khi gửi xong tin nhắn này thì người kia cũng họ phờ lìn. Thiên Anh vốn còn muốn hỏi một số chuyện, nhưng thấy người kia đã rời mạng thì hắn cũng đành thôi. Có điều sau khi biết được tình hình của thành phố Ái Dân thì hắn quyết tâm đến nơi kia cho bằng được. Tới nơi đó rồi hắn cũng không cần phải lo về đám biến dị thú nữa. Chứ ở đây ngày nào tính mạng cũng treo trên sợi dây, cho dù ở căn cứ dưới lòng đất cũng không an toàn. Dù sao thú biến dị ở dưới lòng đất cũng không ít, bọn nó ngày đêm tấn công căn cứ, có điều gặp phải lưới điện nên bọn nó không thể làm gì được thôi. Nhưng mà hiện tại không làm gì được không có nghĩa tương lai không làm gì được. Nếu như xuất hiện một con thú biến dị cấp 7 loại hiếm thôi, cái căn cứ của hắn sẽ xong đời. Đến lúc đó hắn chính thức trở thành kẻ vô gia cư. Nhiều người chưa từng sống nơi hoang dã nên cảm tưởng nó giống như dã ngoại vui vẻ vậy. Thực tế sống nơi hoang dã không vui vẻ chút gì. Thứ nhất luôn có nguy hiểm rình rập, đáng sợ nhất không phải các loài dã thú to lớn, mà sợ nhất là mấy con côn trùng nhỏ bé. Vì đề phòng những nguy hiểm thì thần kinh luôn phải giữ tỉnh táo, cho dù muốn ngủ cũng phải cảnh giác. Một khi có động tĩnh gì lập tức phải dậy. Thần kinh căng thẳng, ngủ không đủ giấc, ăn uống không điều độ, cảm giác tù túng do không thể ra ngoài trong thời gian dài. Tất cả những thứ này sẽ khiến cho một người bình thường trở nên điên loạn trong thời gian ngắn. Nhiều người trẻ tuổi chưa trải qua sóng gió của cuộc đời, cứ nghĩ rằng bản thân cái gì cũng làm được, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Nhưng lúc gặp rồi mới biết đó chỉ là do bản thân ảo tưởng sức mạnh mà thôi, thực chất bản thân chẳng là gì cả. Cho dù là Thiên Anh cũng giống như hạt cát trên sa mạc vậy. Từ lúc thế giới lâm vào hỗn loạn đến giờ, nếu không có Á Lụy Xạ giúp đỡ, không có Bé Thanh, Thiên Lang ở bên thì hắn chết mất xác từ lâu rồi. Một tên sát thủ máu lạnh, một kẻ bản lĩnh đầy mình như Thiên Anh mà còn vậy. Nói gì đến những người bình thường khác. Đây cũng là lý do vì sao con người thường sống thành bầy đàn, mặc dù biết rằng sống trong một cộng đồng đông đúc sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Những ngày tiếp theo, do Thiên Lang cùng Bé Thanh không xuất hiện ở bên ngoài, nên đám thu biến dị thường xuyên tiếp cận vị trí căn cứ của Thiên Anh. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân cùng mọi người, Thiên Anh một ngày 8 lần tuần tra. Dù là buổi tối cũng như vậy, phát hiện biến dị thú nào dám tiếp cận căn cứ lập tức bắn gục. Dù là người lạ dám tiếp cận căn cứ cũng như vậy. Trong khoảng thời gian này có không ít kẻ lạ mặt xuất hiện ở gần căn cứ. Có điều bọn hắn chỉ nhìn một chút sau đó rời đi. Có điều Thiên Anh lại không cho bọn hắn đi. Bất kỳ kẻ nào dám thăm dò căn cứ của hắn đều phải chết, mặc dù Thiên Anh không biết mục đích của những kẻ kia là gì, nhưng thăm dò mà không có sự cho phép của hắn, chắc chắn là có mục đích xấu. Dưới sự tàn sát của Thiên Anh, sau một vài ngày mấy tên lạ mặt cũng ít xuất hiện hơn hẳn, đến ngày thứ 5 thì không còn nhìn thấy tên nào dám bén mảng tới đây nữa. Có điều trong ngày thứ này lại có một việc bất ngờ xảy ra khiến cho Thiên Anh cảm thấy thú vị. Cái con gấu trắng mà hắn cứu được hôm trước, hôm nay nó lại dám tới đây ăn trộm con mồi của hắn. Thiên Anh dùng súng tiêu diệt mấy con biến dị thú cấp thấp trong phạm vi vài cây số xung quanh. Con gấu trắng kia nhân lúc hắn không chú ý liền ngoạm lấy con mồi, sau đó cong mông bỏ chạy. Một ngày 7-8 lần, cứ khi nào Thiên Anh tiến hành đi tuần tra thì nó lại xuất hiện. Mỗi khi nó bị Thiên Anh phát hiện, lập tức sẽ ngoạm theo con mồi, sau đó cong mông bỏ trốn. Nhưng chỉ cần Thiên Anh không chú ý, nó lại sẽ rón rén quay trở lại ăn trộm. Thời gian đầu con gấu kia vẫn rất sợ Thiên Anh, có điều sau một thời gian nó càng ngày càng lì hơn. Ban đầu nó còn chạy trốn, hôm sau nó không chạy nữa. Do Thiên Anh có kinh nghiệm chăm sóc huấn luyện Thiên Lang cùng bé Thanh từ nhỏ, nên mặc dù không hiểu mấy con động vật đang nói gì, nhưng hắn vẫn có thể đại khái đoán ra bọn kia muốn biểu đạt cái gì. Thấy con gấu trắng chột mắt biểu lộ không muốn chiến tranh thì hắn cũng không làm hại đến nó. Sau đó một ngày mấy bận con gấu kia đều tìm tới hắn ăn trực. Sau hơn một tuần thì Thiên Anh đã huấn luyện một con gấu trắng, trở thành một con chó săn. Mỗi lần Thiên Anh tiến hắn săn giết thì con gấu kia sẽ chạy đi nhặt con mồi về cho hắn. Kết thúc buổi đi săn Thiên Anh sẽ chia cho nó 1/10 số con mồi. Con gấu trắng có mồi ăn cũng không mang về tổ mà ăn ở gần căn cứ của Thiên Anh luôn. Nó còn tha cành cây, vỏ cây về làm một cái tổ ở ngay gần căn cứ của Thiên Anh mà ngủ lại. Thiên Anh thấy thế cũng không cấm cản, cứ mực cho nó ở đó. Chương 139, nhân tố bất ổn xuất hiện. Chương 139, nhân tố bất ổn xuất hiện. Thời gian qua nhanh, mới đó lại đã một tuần đi qua. Sinh hoạt của Thiên Anh hầu như không có gì thay đổi cả. Sáng sớm thì tập thể dục một xíu, hắn mang theo vật tư nặng vài tấn trên lưng, thêm vào một khẩu súng nặng gần tạ. Sau đó chạy vòng quanh căn cứ 10 vòng. Hắn chạy vòng quanh căn cứ tiện thể tiêu diệt toàn bộ những thú biến dị dám tiếp cận nơi đây. Mỗi lần như vậy thì gấu trắng sẽ đi theo giúp hắn nhặt mồi mang lại gần căn cứ. Sau khi tuần tra xong một vòng, Thiên Anh quay trở về căn cứ. Vừa vào trong căn cứ hắn lập tức thông qua máy theo dõi nhìn xem tình huống ba người kia. Hắn luôn dành thời gian quan sát ba người Á Lisa, Thiên Lang, Bé Thanh. Bất kể ba người kia có biểu hiện gì khác thường, hắn lập tức sẽ xuất hiện. Chỉ khi thấy ba người kia bình an, không có gì bất thường thì hắn mới đi ăn sáng. Ăn sáng xong hắn lên mạng tìm hiểu tình hình trong nước, tiện thể nhìn xem mạng đi quốc tế đã nối lại chưa. Tầm 5 phút sau hắn đi học chế tạo. Về những mặt khác thì Thiên Anh làm thầy giáo của Mít Đặc, riêng về mấy thứ công nghệ này thì Mít Đặc lại là thầy của hắn. Một ông thầy giỏi, một tên học trò chịu khó học, đã vậy hai người còn rất hợp tính. Cả hai đều là loại người biết tiếp thu, chịu nhận lỗi khi bản thân mắc sai lầm, nên sự tiến bộ của cả hai người đạt được là rất lớn. Mít Đặc ngày càng hoàn thiện về mặt tư duy hơn, về phần Thiên Anh trở nên lành nghề hơn trong việc chế tạo. Có điều do hạn chế về tài liệu, nên Thiên Anh vẫn chỉ có thể chế tạo các loại máy móc, vũ khí ở cấp độ 1 mà thôi. Đến tầm 11 giờ Thiên Anh kết thúc học tập, hắn lúc này lại đi qua chăm sóc cho ba người thân của mình, sau đó lại ra bên ngoài đi tuần tra. Khi hắn đi ra thì gấu trắng đã đợi ở bên ngoài từ trước. Vừa thấy hắn ra ngoài liền kêu lên, tiếp đó hai người cùng nhau đi săn thú. Thiên Anh lấy việc tuần tra để rèn luyện bản thân. Ban đầu hắn mất một tiếng để có thể tuần tra cẩn thận khu vực 2 dặm xung quanh căn cứ. Nhưng hiện tại, cũng cùng khoảng thời gian đó, nhưng hắn lại có thể tuần tra xung quanh căn cứ một khoảng lớn hơn nhiều. Gần như là lúc đôi lúc trước. Thiên Anh tuần tra cũng chia theo từng vùng, vùng xanh là nơi an toàn, phạm vị xung quanh căn cứ 4 dặm. Vùng vàng, nơi ít an toàn hơn là khoảng cách từ 4 dặm tới 10 dặm, còn vùng đỏ là vùng nguy hiểm, khoảng cách từ 10 dặm trở đi. Ở vùng xanh, Thiên Anh dò xét cực kỳ cẩn thận, ở vùng vàng hắn chỉ đi lướt qua một vài địa phương, còn ở vùng đỏ hắn chỉ nhìn qua. Sau khi quay trở về Thiên Anh lúc này tổ chức nướng đồ ăn ngay ngoài trời. Con gấu trắng hồi xưa hay ăn đồ ăn sống, nhưng từ hồi nó ăn đồ nướng do Thiên Anh làm, giờ nó cũng mê đồ nướng luôn. Ăn uống với gấu trắng xong, tiếp đó là đến thời gian nghỉ trưa của Thiên Anh. Hắn lúc này mang laptop ra nghe thời sự trong nước, đồng thời tranh thủ chợp mắt một chút. Thiên Anh ngủ đúng 1 tiếng rưỡi, sau đó lại dậy đi tuần tra. Tuần tra xong lại quay trở về nhìn xem mọi người, tiếp đó lại đi học. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy cuộc sống của Thiên Anh cực kỳ nhàm chán, nhưng Thiên Anh lại thích được như vậy. Cuộc đời hắn sóng gió đủ nhiều rồi, hắn lúc này thích bình yên như vậy. Nhưng mà ông trời đã chú định đời này của hắn sóng gió triền miên, không yên một ngày. Buổi tối cùng ngày, ngay vào thời điểm Thiên Anh đang tuần tra ở bên ngoài căn cứ thì nhận được cuộc gọi điện đến từ Bắc Tấn. Thấy là ai gọi tới, hắn lúc này lập tức bắt máy, "Cháu đây bác. Mấy hôm trước định gọi cho bác mà sợ phiền bác nên lại thôi." Bác Tấn ở đầu dây bên kia cười nói, "Ha ha, thằng cháu cũng tâm lý quá. Đúng là dạo gần đây bác bận thật, vừa phải lo toan cuộc sống cho mọi người, lại phải chuẩn bị vũ khí để tấn công tội nệ. Mà gần đây cháu có khỏe không?" Thiên Anh lúc này ra hiệu cho gấu trắng dừng lại, bảo nó đi tới bên cạnh mình đứng. Sau đó mới trả lời Bác Tấn, "Cháu ổn ạ, bác cùng với mọi người thì sao? Có tốt không? Tình hình lương thực có gặp vấn đề gì không ạ?" Bác Tấn nghe vậy thì nói, "Không cháu. Dạo gần đây đã ổn hơn trước rất nhiều, hạt rau mà làm cho bác phát triển rất tốt, hiện tại mọi người đã chủ động được rau sạch để ăn. Thêm vào số thịt lần trước, đủ để cho căn cứ duy trì một thời gian dài. Mà lo hàng mà bác đặt tiến độ tới đâu rồi?" Biết là Bác Tấn đang nhắc tới mấy món vũ khí tối tân, Thiên Anh lập tức đáp, "Do tài liệu hạn chế, nên cháu chỉ hoàn thành được 2/3 đơn hàng thôi. Cái này cháu thật sự phải xin lỗi bác rồi." Bác Tấn cười to, "Ông bác nói, xin lỗi cái gì chứ, cháu chịu giúp đỡ bác cùng các anh em là bác đã biết ơn lắm rồi. Bác không phải tân bốc, nhưng ở trong thời loạn này, không phải ai cũng có thể làm được như cháu." Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn nói, "Ha ha. Nghe bác khen cháu thấy vui rồi đấy, mà bác cho người qua lấy hàng nhé, chứ hiện tại cháu không rời khỏi căn cứ được. Mọi người đang trong giai đoạn biến đổi." Bác Tấn nghe được lời này thì vừa vui, vừa lo. Bác Tấn hỏi, "Thế cả ba người đang biến đổi sao? Có cần bác cho một vài anh em đáng tin qua giúp đỡ không?" Thiên Anh từ chối khéo, "Không cần đâu bác, có cháu ở đây mà. Với mọi người cũng sắp kết thúc quá trình biến đổi rồi. Nhanh thì tối nay, nhiều thì vài ba hôm nữa thôi." Bác Tấn nghe vậy thì cười ôn hòa, "Bác nói, được. Nếu cháu đã nói vậy thì thôi. Ngày mai bác cho người qua lấy hàng, cháu nói xem mấy giờ thì hợp lý." Thiên Anh nghe vậy thì đáp, "Buổi sáng đi bác. Lúc 7-8 giờ là đẹp, khi đó thu biến dị xuất hiện ở trên đường cũng giảm bớt, tiện cho việc di chuyển." Bác Tấn đáp, "Tốt. Vậy thì hẹn lúc 8 giờ, bác sẽ thông báo lại chuyện này với bên bang mãng xà. Mà khi nào ba người khác biến đổi xong thì báo lại cho bác, để bác lên kế hoạch tấn công tổ nhện. Thiên Anh cười nói, vâng bác. Thôi bác đi làm việc đi, cháu tiếp tục đi tuần đây. Sau câu này hai người không nói chuyện với nhau nữa. Tiếp đó Thiên Anh lại tiến hành đi tuần tra. Về phần bác Tấn đi làm gì hắn không biết. Cùng khoảng thời gian này, nhưng là ở một nơi khác. Ở bên trong một căn biệt thự thuộc khu vực quản lý của bang Sở Hổ. Lúc này ở trong nhà đang có rất đông người. Bọn họ tụ tập ở đây nhiều như vậy là vì hôm nay có sự xuất hiện của đại nhân vật. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng buổi tiệc vẫn được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đồ ăn thừa thải, bia rượu các thứ không thiếu thứ gì. Đã vậy còn có điện chiếu sáng nữa. Nên nếu hiện tại điện chiếu sáng là một thứ gì đó rất xa xỉ, vậy mà nơi đây lại có đến vài chục cái bóng đèn đang chiếu sáng, như vậy có thể thấy người tổ chức buổi tiệc hôm nay tầm cỡ như thế nào. Người tham dự buổi tiệc này đều là những người có chức quyền, địa vị, lại còn có cả ngoại hình ưa nhìn. Những người tham dự buổi tiệc ở đây đều có ngoại hình khá trở lên. Nên nhìn đâu cũng thấy tuấn nam, mỹ nữ. Dù là người phục vụ cũng là mỹ nhân. Bọn họ ăn mặc quần áo rất đẹp, ai nấy đều cố gắng phô bày vẻ đẹp thân thể. Buổi tiệc ngày hôm nay được mở ra là để chúc mừng hai nhân vật lớn vừa thành công biến đổi, đồng thời thức tỉnh năng lực mạnh mẽ. Chương 140, Nô Quân Hùng Lê Diệp Phạm. Chương 140, Nô Quân Hùng Lê Diệp Phạm. Bên trong một gian phòng đặc biệt, căn phòng này rất lớn, được trang trí rất hoành tráng, ở bên trong phòng có rất nhiều mỹ nữ mặc áo lông thú. Có điều những người kia chỉ mặc áo ngoài, không mặc nội y, để bọn họ mặc đồ mà giống như cố ý khoe đôi chân dài, cùng bộ ngực đầy đặn ra vậy. Ngồi ở bên trong phòng còn có bốn người đàn ông. Trong đó có bang chủ bang Sọ Hổ là Lý Hắc Hổ, một người mà Thiên Anh cách đây không lâu từng gặp qua, người này chính là Long Nữ. Còn hai người khác là hai nhân vật chính của buổi tiệc tối ngày hôm nay. Nô Quân Hùng, Lê Diệp Phạm. Cả hai người này trước kia đều là đầu lĩnh của một thế lực nhỏ, có điều hôm nay thế lực của bọn họ đã khác. Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ. Hai người bọn họ nay thức tỉnh năng lực mạnh mẽ, trực tiếp kéo xếp hạng thế lực của bọn họ lên tầm cao mới. Cũng chính vì vậy mà Lý Hổ hôm nay mới mời bọn họ tới đây để dự tiệc, xem bọn họ ngang hàng mà đối đãi. Hai người kia thấy Lý Hổ nhiệt tình như vậy thì cũng cười nói đáp lại. Sau khi đã uống với nhau chén rượu nhạt, Lý Hổ bắt đầu mời chào hai người kia. Có điều hai người Quân Hùng cùng Diệp Phạm lại từ chối khéo. Bọn họ nói là muốn cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Lý Hổ trong lòng có phần không vui khi nghe được câu trả lời này. Có điều hắn không có bày tỏ thái độ gì đó quá khích, ngược lại hắn vẫn giữ được thái độ ôn hòa. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng mà khi Lý Hổ định rời đi, để cho Long Ngự ở lại tiếp hai người kia thì Diệp Phạm, một thanh niên mới 27 tuổi, sở hữu vẻ ngoài giống như một ngôi sao, bất ngờ lên tiếng hỏi Lý Hổ. Có lời này không phải, nhưng trong lòng tiểu đệ cảm thấy nghi hoặc đã lâu, nên hôm nay muốn hỏi Hổ ca cho rõ. Không biết Hổ ca có vui lòng trả lời không? Lý Hắc Hổ có điểm ngạc nhiên, hắn cười cười, sau đó ôn hòa hỏi, không biết người anh em Diệp Phạm có điều gì muốn hỏi. Diệp Phạm nở nụ cười tươi, sau đó khôn khéo hỏi, em thấy khu vực phía bắc là một vùng đất màu mỡ, nơi đó còn rất nhiều địa phương chưa khai thác, nguồn lương thực bên đó cũng rất dồi dào. Sao Hổ ca không cho người qua bên đó chiếm cứ? Lý Hắc Hổ nghe được lời này thì nở nụ cười, hắn rõ là Diệp Phạm người này mưu đồ cái gì. Nhìn Diệp Phạm, hắn cười nói, địa bàn của bang Sọ Hổ nay cũng đủ lớn rồi, mở rộng thêm nữa ngược lại không ổn. Đây là lý do vì sao mà bang Sọ Hổ không muốn tiến lên khu vực phía bắc. Với chú em cũng không phải không biết nơi kia là địa bàn của một người khác, vì một ít đất mà tranh chấp với người kia không đáng. Lý Hổ vừa dứt lời thì Long Nữ đang ngồi ở bên vừa uống rượu vừa buồng nịch mỹ nhân lên tiếng. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm cười hỏi, chẳng lẽ người anh em Diệp Phàm muốn chuyển địa bàn hoạt động qua khu vực phía bắc? Nếu như Diệp Phàm huynh đệ muốn thì cứ việc làm thôi, bang Sọ Hổ sẽ không dính vào chuyện này. Có điều phải cẩn thận cái tên quỷ mắt xanh kia, hắn không dễ đối phó đâu. Diệp Phàm nghe vậy thì cười, tuy trong lòng hắn nghĩ một đằng, nhưng ngoài mặt hắn lại nói một nẻo, ha ha, em chỉ là muốn hỏi như vậy thôi, cũng không có ý định lên khu phía bắc. Em chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, nhưng nghe hai anh nói vậy thì em hiểu rồi. Long Nữ cùng Lý Hổ nghe được câu trả lời của Diệp Phàm thì cười. Có điều bọn họ cũng không nói gì thêm. Tiếp đó bốn người vừa uống rượu, vừa ăn uống, đồng thời đùa giỡn mỹ nhân. Lúc đầu thì bọn họ cũng chỉ đụng tay đụng chân, sờ đuối bóp ngực mà thôi. Nhưng sau đó bọn họ trực tiếp cùng với gần 20 cô gái ở trong phòng quan hệ tình dục. Khi xã hội chưa hỗn loạn, những buổi tiệc sex của giới nhà giàu cũng đã không phải chuyện gì hiếm cả. Ngày xưa còn vậy, thì thời nay càng không phải là chuyện gì to tát. Nhiều người tư tưởng cứng nhắc, con gái là phải thủ thân như ngọc. Chết đói đến nơi rồi ai còn quan tâm thân thể nữa, có thể dùng được thì dùng. Dù sao đây là tiền vốn để cho các cô gái có một cuộc sống tốt hơn. Với tình hình hiện tại đã khác. Đàn ông ra ngoài săn bắt dã thú, ngày nào cũng có người chết. Thành ra chênh lệch giới tính càng lúc càng cao, giống như ở căn cứ của bang Sọ Hổ chẳng hạn. Tỷ lệ nam nữ hiện tại đã lên tới 1:3 rồi. Cứ một nam giới thì có đến 3 nữ. Bây giờ đàn ông mới phải cần giữ thân, chứ con gái thì không. Đàn ông mà không giữ thân, phóng túng quá độ, sức khỏe suy giảm, lúc đi ra bên ngoài săn giết thú biến dị, nhiều khả năng sẽ gặp phải bất trắc. Còn nữ nhân hiến thân, vừa chẳng mất gì, lại còn đạt được lợi ích. Có thể cùng người có địa vị phát sinh quan hệ, địa vị người đó gián tiếp được đẩy lên, địa vị được đẩy lên mức sống cũng sẽ tăng cao. Đây có thể nói là một việc tốt. Đương nhiên không phải cô gái nào cũng nào dùng thân thể làm bàn đạp phát triển, có người tự dùng thực lực của bản thân để vươn lên. Nhưng số phận mà, có chọn được đâu, số phận đưa đẩy thì phải tuân theo thôi. Chẳng ai muốn đi làm gái cả, càng không có ai thích bị người ta xem như đồ chơi đồ giỡn. Các cô gái kia cũng muốn nắm giữ sức mạnh, cũng muốn có sự nghiệp riêng. Nhưng mà muốn làm một chuyện, còn thực tế là chuyện khác. Tầm 2 tiếng sau, buổi tiệc sex cũng đã kết thúc. Mấy cô nàng nóng bỏng mang theo quần áo rời khỏi phòng, để lại bốn tên nam nhân ngồi thở hồng hộc trên ghế sofa. Sau đó không lâu thì hai người Quân Hùng cùng Diệp Phạm xin phép về phòng nghỉ ngơi, đến cuối ở trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Lý Hổ cùng Long Ngữ. Nhìn qua nhau nở một nụ cười, Lý Hổ nhìn qua Long Ngữ hỏi, cảm thấy sao về hai người kia? Long Ngữ cười nhạt nói, so với cùng tuổi thì vượt trội hơn rất nhiều, nhưng kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ. Hai người bọn hắn không dám đụng tới chúng ta, nên muốn lên khu phía Bắc Sương Vương. Ngây thơ thật. Lý Hổ rút ra một điếu thuốc, vừa hút vừa cười nói, tuổi còn trẻ lại có thực lực trong tay, suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Có điều mặc kệ bọn hắn đi, cứ để cho bọn hắn đâm đầu vào tường cho chảy máu đầu, sau đó chúng ta sẽ đưa bọn họ về. Long Ngữ cười cười, hắn nham hiểm nói, đúng là bang chủ suy nghĩ thấu đáo. Có điều lần này phải cẩn thận hơn. Con quỷ mắt xanh kia không phải dạng biết nương tay đâu. Một khi ra tay rất ít có người còn sống. Lý Hổ cười nói, không lo. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với người kia, để cho anh ta nhẹ tay một chút, không giết hai người kia. Tôi cảm thấy anh ta là người thức thời, sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ của chúng ta. Nhưng bù lại thấy Lý Hổ nói được một nửa sau đó dừng lại thì Long Ngữ tò mò hỏi, sao bang chủ không nói tiếp? Lý Hổ phun ra một vòng khói hình trái tim, hắn nói, tôi nghĩ anh đoán ra rồi nên không muốn nói. Ha ha, cũng đã gần một tháng rồi, hai thế lực lớn kia chắc đã dưỡng thương xong, sắp tới bọn họ kiểu gì cũng có động tác lớn. Lần này vì hai người kia, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Long Ngữ cười nói, không có chúng ta thì vẫn còn bang đúa dịu. Không biết lần này bang đúa dịu muốn đối phó với hai thế lực lớn cùng tên kia như thế nào. Chương 141, thế lực thù địch chương 141, thế lực thù địch cùng thời gian này, bên trong phòng của Ngô Quân Hùng cùng Lê Diệp Phạm. Khi tạm biệt bọn người Lý Hổ thì hai người này tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng, nhưng hiện tại, khi xung quanh không còn người lạ, bọn họ cũng không cần giả bộ nữa. Ngô Quân Hùng nhìn qua người bạn của mình hỏi, tôi thấy người của bang sọ hổ dựa vào không được, tôi không thích phong cách làm việc của bọn họ. Hợp tác với loại người này có thể bị đâm lén sau lưng bất kỳ khi nào. Lê Diệp Phàm đang ngồi ở đối diện nghe được lời này thì nhẹ gật đầu, hắn nói, tôi cũng cảm thấy vậy, theo anh thấy chúng ta nên tìm thế lực nào hợp tác? Nô Quân Hùng trầm tư suy nghĩ, sau một lúc hắn mới nói, anh cảm thấy bang Mãng Xà ở khu phía nam thế nào? Diệp Phàm lắc đầu, hắn nói, tôi cũng không biết, nhưng nghe nói người của Mãng Xà bang có quan hệ với tên ở phía bắc. Nếu chúng ta cùng với bọn họ hợp tác, không phải tự chặn đường tiến rồi sao? Nô Quân Hùng ngạc nhiên nói, đừng nói với tôi anh định lên khu vực phía bắc phân chia lãnh địa cùng với tên kia lấy nhé, những thế lực khác còn không dám đối đầu trực diện với tên kia. Chúng ta làm sao đủ lực để đối kháng lại hắn? Tuy chưa từng một lần gặp mặt Thiên Anh, cũng không rõ thực lực của hắn ra làm sao. Nhưng chỉ dựa vào một điểm, đó là một mình hắn có thể nắm giữ khu vực phía bắc, trong khi các thế lực lớn ở ngay sát bên cạnh. Từ điểm này có thể thấy hắn kinh khủng tới mức nào. Lúc trước Lý Hổ có nói là vì địa bàn quá lớn, không đủ nhân lực để mở rộng về phía bắc. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng có đánh chết hắn cũng không tin. Nếu kẻ được mệnh danh là con quỷ phương bắc kia không có thực lực cường đại, sớm đã bị các đại thế lực sâu xé rồi. Làm gì có chuyện mấy thế lực kia để yên. Trong khi Ngô Quân Hùng đang lo lắng thì Lê Diệp Phạm lại rất thản nhiên, hắn cười nói, vì sao phải chọn đối đầu? Chúng ta có thể cùng với người kia nói chuyện tử tế mà. Tôi đã tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu của người kia. Chỉ cần chúng ta không quá phận thì hắn sẽ không tấn công chúng ta. Ngô Quân Hùng nhíu mày nói, anh định làm sao? Lê Diệp Phạm nở nụ cười, chưa biết. Ha ha. Ngô Quân Hùng nghe được câu trả lời này thì đứng hình mất vài giây. Lê Diệp Phạm thấy vậy thì cười nói, có gì mà ngạc nhiên như vậy, bây giờ hai chúng ta có thể bàn bạc thêm với nhau mà. Ngô Quân Hùng nghe vậy thì bất giác nở nụ cười. Tiếp đó hai người bắt đầu bàn bạc với nhau xem nên làm thế nào cho tốt. Vừa có thể đảm bảo con đường phát triển sau này, lại vừa có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh gác tội với các thế lực lớn. Người có thể sống được tới hiện tại đều là người có bản lĩnh cả, về phần những kẻ ngu ngốc, con ông cháu cha gì đó, do không theo kịp với biến hóa xung quanh đều đã chết cả rồi. Nên đừng nhìn hai người Ngô Quân Hùng cùng Lê Diệp Phạm tuổi đời không lớn mà xem nhẹ bọn họ chân chính là những kẻ nguy hiểm. Cùng khoảng thời gian này, ở tại một ngôi nhà hoang cách khu vực sinh sống của Thiên Anh hơn 10 dặm. Ở bên trong nơi đây đang có mấy chục người. Toàn bộ bọn hắn là những tay sát thủ được người ta thuê tới giết Thiên Anh. Bốn lúc trước số lượng bọn họ đông hơn gấp ba, nhưng nay cũng chỉ còn lại mấy chục người lèo kèo. Ở trong số những người này cũng có hai người Lý Hải, Phạm Bằng. Hôm nay bọn họ tới đây là nhận được lệnh triệu tập tới từ phó hội trưởng của bọn họ. Vù 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 ngay khi mọi người đang nói chuyện với nhau về Thiên Anh, thì bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tới. Cơn gió mạnh biến mất, ở bên trong nơi này nhiều hơn ba người. Ba người kia ăn mặc kín từ đầu cho tới chân, hơn nữa lại còn là đồ màu đen. Nhìn bằng mắt thường không cách nào phân biệt được những người kia là nam hay nữ. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước màn xuất hiện đầy quỷ dị của ba người mới tới, thì một trong ba người mới tới lúc này lên tiếng. Hôm nay gọi mọi người đến đây là để thông báo cho mọi người một nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy mọi người cố gắng giữ trật tự, chú ý lắng nghe. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người vừa lên tiếng, toàn bộ những tên sát thủ ở bên trong ngôi nhà hoàng đều ngậm miệng, dù là mấy tên kiêu căng khó thuần, lúc này cũng không dám nói chuyện nữa. Từ điểm này có thể thấy được người vừa lên tiếng là nhân vật tầm cỡ thế nào. Nhìn thấy mọi người đều đã yên lặng, người lúc trước khẽ gật đầu sau đó mới nói, mọi người chuẩn bị đi. Gần sáng chúng ta sẽ hành động. Vì để đảm bảo cho lần hành động này được thuận lợi, trước khi xuất phát 15 phút, tôi sẽ gửi kế hoạch chi tiết đến cho từng người. Nghe được lời này thì có không ít người thầm mắng trong lòng, chửi cái đứa đang nói chuyện là con thần kinh. Làm ra vẻ cho cố, sau đó lại nói lúc nào gần hành động mới nói, bố con bệnh. Có điều bọn họ cũng chỉ có thể chửi trong lòng mà thôi. Ngoài mặt bọn họ vẫn tỏ thái độ bình thản như không có chuyện gì. căn cứ của Thiên Anh. Lúc này Thiên Anh đang ở bên trong phòng giám sát. Hắn lúc này thông qua hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực xung quanh căn cứ 5 dặm. Mặc dù Thiên Anh biết các thiết bị camera thông thường không thể phát hiện được những sát thủ có năng lực ẩn thân đặc thù, nhưng nó vẫn có tác dụng phát hiện thú biến dị cùng các máy bay do thám không người lái. Tối ngày hôm nay Thiên Anh phát hiện có 2 lượt máy bay do thám tiếp cận khu vực của hắn sinh sống. Với bản năng của một tên giết người chuyên nghiệp, Thiên Anh đoán rằng sắp có chuyện chẳng lành chuẩn bị xảy ra. Dùng máy bay do thám thì chỉ có con người, còn bọn biến dị thú thì không biết dùng thứ này. Nên Thiên Anh suy đoán mối nguy hiểm lần này nhất định là đến từ con người. Những ngày này những kẻ kia liên tục phái người tới đây thăm dò. Thiên Anh đoán rằng bọn kia cũng đã biết được Thiên Lang, Bé Thanh đang trong quá trình biến đổi nên không xuất hiện. 7 ngày qua đi, tối hôm nay bọn hắn lại dùng thiết bị không người lái tăng cường do thám. Thiên Anh dám chắc, chỉ trong tối ngày hôm nay bọn hắn sẽ động thủ. Còn khi nào sẽ động thủ thì Thiên Anh nghĩ rằng bọn hắn sẽ tấn công vào lúc rạng sáng. Vì thời gian này con người thường hay đi ngủ, tính cảnh giác với nguy hiểm xung quanh hạ xuống thấp nhất. Với vào thời điểm này biến dị thú cũng đã giảm bớt rất nhiều, hành động vào lúc đó sẽ an toàn hơn. Đương nhiên không loại trừ trường hợp bọn họ tấn công sớm. Nếu bọn họ tấn công sớm thì Thiên Anh sẽ rất bị động. Lấy ra một điếu xì gà, Thiên Anh làm một hơi, sau đó vừa nhả khói thuốc ra vừa nói, bọn hắn ngày càng không kiềm chế được rồi, xem ra sau này còn sẽ gặp nhiều phiền phải đây. Thiên Anh chỉ có một thân một mình, đã vậy còn nắm trong tay một khu vực rộng lớn, các thế lực ở bên trong thành phố Nội Hà vẫn luôn thèm muốn nơi này, đặc biệt là căn hầm trú ẩn của hắn. Nay bọn hắn phát hiện căn cứ có vấn đề, nên tập trung lực lượng tấn công cũng là điều dễ hiểu. Chương 142, sang người trong đêm. Chương 142, sang người trong đêm. Thiên Anh cũng không phải loại người thích ở nhà phòng ngự, đợi người ta đến đánh. Hắn thích chủ động tấn công hơn. Hiện tại Thiên Anh nắm trong tay rất nhiều lợi thế, từ trang thiết bị phòng hộ cũng như vũ khí tấn công. Đã vậy hắn còn có con mắt sự thật cho phép hắn nhìn đêm cực kỳ tốt. Lợi thế rõ ràng như vậy, nếu còn tiếp tục ở đây chờ đợi những kẻ kia đến tấn công, há chẳng phải rất ngu hay sao? Dập tắt điếu xì gà đang hút dở, Thiên Anh đứng dậy, hắn gằn giọng nói, "Tốt thôi, nếu thích đến thì cứ đến đi. Bọn mày dám đến thì tao dám giết." Sau khi nói xong lời này, Thiên Anh đi vào trong phòng của 3 người khác, nhìn bọn họ lật gối. Hắn còn hôn nhẹ một cái lên trán của Alisa. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Thiên Anh đi qua nhà kho, lấy ra trang bị mà bản thân chế tạo lúc trước. Áo giáp hắn mặc 2 lớp, thực ra hắn muốn mặc 3 lớp, nhưng nếu mặc 3 lớp sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của hắn, nên hắn không mặc. Sau khi đã mặc xong đồ bảo hộ, hắn còn mặc lên một tấm áo choàng tàng hình. Gọi là áo choàng tàng hình không phải vì nó tàng hình thật, nó chỉ đánh lừa thị giác của con người mà thôi. Có điều loại áo choàng này chỉ có thể đánh lừa thị giác của người bình thường, còn những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên thì không thể đánh lừa được. Áo giáp, súng đạn, lưu đạn đặc chế, tên lửa bắt bay, thuốc trị thương, thuốc giải độc, đồ ăn, nước uống, toàn bộ đều được Thiên Anh mang theo. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, hắn lúc này theo một lối đi bí mật, di chuyển ra khỏi căn cứ bên dưới lòng đất, né tránh các thiết bị quan sát. Sau khi rời khỏi căn cứ một cách an toàn, hắn lúc này thông qua thiết bị liên lạc gắn ở hai con gấu trắng gọi nó tới. Con gấu trắng kia rất tinh danh, nó lúc này giả vờ giả vịt một hồi, đánh lạc hướng các thiết bị quan sát sau đó mới chạy tới chỗ Thiên Anh. Thiên Anh thông qua hệ thống giám sát thấy nó thông minh như vậy thì nở nụ cười, không hưởng công Thiên Anh trong thời gian này huấn luyện nó. Sau khi gấu trắng tới, Thiên Anh xoa đầu nó vài cái, rồi để nó giúp mình mang vác vật nặng. Tiếp đó Thiên Anh dùng ngôn ngữ của những người khiếm thính giao tiếp với nó. Con gấu trắng hiểu được ngôn ngữ này, sau khi Thiên Anh nói xong thì nó liếm mặt Thiên Anh mấy cái, sau đó lẩn vào trong đêm tối. Gấu trắng đi rồi, Thiên Anh cũng rời đi. Hắn mang theo súng năng lượng đi tìm địch nhân. Sở hữu con mắt sự thật, Thiên Anh dễ dàng nhìn trong đêm tối. Hắn có thể đơn giản né tránh các bầy thú săn mồi ban đêm. Đương nhiên nếu tránh được thì tránh, còn nếu không thể tránh được thì giết. Do khu vực này thường xuyên được Thiên Anh dọn dẹp nên thú biến dị nơi này không mạnh, đa phần đều chỉ thuộc loại nhỏ yếu cấp 1 cấp 2, cao thì cấp 3 cấp 4. Nên một khi Thiên Anh ra tay, bọn nó lập tức sẽ bị giết chết. Vù 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 vù, đêm khuya rét lạnh, gió lớn thổi vù vù. Thiên Anh như một bóng ma di chuyển từ địa phương này qua địa phương khác. Lúc này Thiên Anh đang đi tìm một địa phương thích hợp để quan sát. Thiên Anh có tầm nhìn tốt rồi, cái hắn thiếu lúc này chỉ là một địa phương để quan sát. Cũng giống như đại bàng vậy, nó có ánh mắt rất tốt, nhưng nó phải bay ở trên trời cao mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của đôi mắt. Còn khi ở trên mặt đất, do có nhiều vật cản, nên dù mắt có tinh cũng không thể phát hiện địch từ khoảng cách xa được. Phập 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 phập, Thiên Anh di chuyển tới một cây đại thụ cao hơn vài trăm mét. Khi leo lên trên cây thì hắn gặp phải bọn rắn biến dị tấn công. Có điều bọn nó còn chưa kịp chạm tới Thiên Anh, đã bị hắn đập vỡ sọ. Cũng không cần dùng tới dao năng lượng làm gì, cứ con nào mò lại tấn công, Thiên Anh dùng tay đập cho bọn nó một cái thật mạnh vào đầu. Lực tay hiện tại của Thiên Anh rất lớn, sắt thép hắn bóp nhẹ một cái còn mẹ rúm, nói gì đầu rắn. Không mất quá nhiều thời gian, Thiên Anh đã leo được lên trên ngọn cây cao. Khi lên đến trên này, hắn bắt đầu ra cấu ngọn cây để tạo điểm quan sát, về sau cũng có thể làm vị trí bắn súng. Mấy việc này trước kia Thiên Anh đã làm nhiều nên rất thành thạo. Do đã quen việc nên hắn làm rất nhanh, chỉ sau vài phút hắn đã tạo cho mình một nơi ẩn nấp phù hợp. Tiếp đó Thiên Anh bắt đầu dùng chính đôi mắt của mình, kết hợp với mặt nạ nhìn đêm. Mặt nạ nhìn đêm cho phép hắn theo dõi những sinh vật máu nóng trong đêm một cách dễ dàng. Rất nhanh, phạm vi trong bán kính 16 dặm tính từ căn cứ của Thiên Anh, lúc này đã hoàn toàn bị hắn kiểm soát. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn không phát hiện có địch nhân nào xâm nhập, có điều Thiên Anh cũng không nóng nổi. Hắn lúc này tiếp tục quan sát chờ đợi con mồi xuất hiện. Trước kia hắn đi giết một tên phạm nhân, hắn đã phải ở trên đồi đợi 2 ngày liên tục, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào một địa điểm. đợi khi ổ cửa nhỏ trên cánh cửa phòng giam mở ra, tên tù nhân kia ghé mắt nhìn ra bên ngoài, để giết chết hắn. Hắn nhớ khi đó phần thân dưới của hắn đã bị liệt tạm thời do nằm bất động quá lâu, về sau còn phải nằm viện một thời gian để thả lỏng thần kinh. Việc khó đến vậy hắn còn có thể làm được, thì chuyện hiện tại không tính là gì. Chỉ một đêm mà thôi, đám kia tới cũng tốt, mà không tới cũng tốt. Mục đích cuối cùng của hắn là giữ an toàn cho ba người Alisa mà thôi. Thời gian chậm chạp đi qua, từng giây từng phút đi qua dài như thế kỷ. Ở xung quanh Thiên Anh ngoài tiếng gió rít ra chỉ có đám côn trùng. Khí hậu thay đổi, đám côn trùng hiện tại cũng phát triển kinh khủng. Sau khi biến dị, khả năng sinh sản của bọn nó quả thực khiếp người. Ngày xưa nhìn thấy một đàn muỗi vài ngàn con đã hiếm, nay số lượng bọn nó lên đến cả tỷ chứ đừng nói là triệu. Từng con to như ngón út, cả đàn di chuyển che kín cả bầu trời đêm. Bọn muỗi biến dị lúc này không chỉ hút máu, bọn nó còn phát triển răng để ăn thịt, ăn vỏ cây, ăn đủ thứ. Khi nhìn thấy Thiên Anh bọn nó cũng muốn đi qua xin miếng, nhưng do cả người Thiên Anh kín không chỗ hở nên bọn nó chỉ có thể bay ở xung quanh. Có điều đám này rất lì, mặc dù ăn không được nhưng cũng không bỏ đi, bọn nó kéo tới bay xung quanh Thiên Anh, khiến cho tầm nhìn của hắn bị suy giảm nghiêm trọng. Thiên Anh thấy vậy thì đứng im bất động, hắn biết càng cử động thì đám này càng sẽ quân lấy hắn. Quả nhiên sau một lúc, bọn nó dần bay đi bớt, lúc này ở xung quanh tuy vẫn còn rất nhiều muỗi biến dị, nhưng số lượng không nhiều, tầm nhìn của Thiên Anh cũng không bị ảnh hưởng lớn. 4 giờ 30 phút sáng. Ngay khi phía cuối chân trời xuất hiện ánh sáng ngày mới, những loại động vật biến dị săn đêm cũng một lần nữa quay trở về hàng, thì địch nhân của Thiên Anh cũng xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, tổng cộng có 5 nhóm người. Mỗi nhóm có từ 50 đến 100 người. Những kẻ kia được vũ trang tạm bợ, có gì dùng đấy. Người thì cầm súng lục, người lại cầm súng AK, đa phần đều là vũ khí hạng nhẹ, rất ít vũ khí hạng nặng. Mặc dù đám người kia xuất hiện trong tầm bắn của Thiên Anh, nhưng Thiên Anh không vội tấn công, hắn lúc này tiếp tục quan sát. Hắn biết trong số những kẻ này kiểu gì cũng có người mang theo thuốc nổ, dù sao đánh căn cứ bên dưới lòng đất không có thuốc nổ là không được. Thiên Anh chỉ cần tìm được kẻ nắm giữ thuốc nổ, đợi thời cơ thích hợp hắn sẽ cho đám kia về trời. Tác giả, mọi người giúp mình đánh giá tác phẩm cũng như tặng hoa nhé. Cảm ơn mọi người. Chương 143, con quỷ phương Bắc. Chương 143, con quỷ phương Bắc. Trong khi Thiên Anh đang quan sát nhất cử nhất động của các toán vũ trang thì những kẻ kia lại chưa phát hiện ra được Thiên Anh đang ở đâu. Dù sao cổ vật mà Thiên Anh nắm giữ là dạng vô cùng quý hiếm. Trên thế giới có lẽ sẽ có cái thứ hai, nhưng ở thành phố Nội Hà nơi đây thì không. Nên năng lực mà Thiên Anh có được cũng thuộc dạng độc nhất vô nhị ở thành phố này. Ở cánh phía tây, đi ở bên trong một nhóm vũ trang, Lý Hải, Phạm Bằng vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau. Lý Hải có phần bất an nói, tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng, không biết là sắp xảy ra chuyện gì nữa. Phạm Bằng nhíu mày, hắn nói, tôi cũng thế, từ khi đi vào con đường Hòa Khánh tôi liền cảm thấy như có ai đó nhìn chúng mình. Mà tôi đang tự hỏi, đã biết tên kia khó chơi như vậy, những người này còn muốn tấn công hắn làm cái gì? Chẳng lẽ địa bàn của tên kia quan trọng vậy sao? Lý Hải lắc đầu nói, nghe nói trong tay người kia nắm giữ công nghệ chế tạo vũ khí mới. Người của các thế lực đều nhóm nó, có điều bọn hắn không dám công khai ra mặt, chỉ có thể nhờ đến các thế lực nhỏ mà thôi. Vào lúc này một người khác ở gần đó thở dài nói, chúng ta chỉ là những con tốt tí mà, biết làm sao được. Lần này đi tới căn cứ kia, không biết có thể còn bao nhiêu người sống. Người vừa nói chuyện tên là Văn Minh, hắn cũng là một trong số ít những kẻ chạy thoát dưới tay Thiên Anh. Vốn hắn không muốn đối diện với con quỷ mắt xanh kia làm gì, nhưng phía trên có lệnh, hắn không thể không nghe theo. Lý Hải cũng có quen biết Văn Minh, nhìn người này hắn nói, cũng may lần này chúng ta ở phía sau. Có chết thì cũng là những kẻ kia. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, sẽ không có việc gì. Lý Hải miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hắn biết rõ con quỷ mắt xanh kia kinh khủng thế nào. Sợ rằng, với hình, ầm 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 ngay vào thời điểm Lý Hải đang suy nghĩ đến tương lai đen tối, thì một tiếng nổ rung chuyển cả thành phố Nội Hà vang lên. Khi tiếng nổ kia vang lên thì một phần khu vực ở phía bắc cũng sáng lên, mặc dù mọi người đang ở rất xa nhưng vẫn thấy được một cây nấm lửa bốc cao hàng trăm mét. Trong khi mọi người còn chưa biết là vừa có chuyện gì xảy ra, thì lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Do vụ nổ ở gần nên bọn người Lý Hải có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển. Với hình, ầm 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 nhưng vẫn chưa hết, vào lúc này lại có tiếng nổ mạnh khác vang lên. Ầm 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 chỉ một thoáng, toàn bộ khu vực phía bắc đã được thắp sáng bởi những quả cầu lửa. Rung chuyển kịch liệt để cho các thế lực lúc này đều tỉnh giấc. Lý Hải, Phạ Bằng, Văn Minh nghe thấy ba tiếng nổ liên tiếp thì biết là có chuyện chẳng lành. Một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần có thể xem như trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn là có chuyện. Theo một loại bản năng sợ hãi trước cái chết, ba người lúc này thoát ly khỏi đội ngũ, sau đó chạy thục mạng về phía sau. Cho dù có người gọi bọn họ quay lại thì bọn họ cũng không quay đầu. Bèo 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 ngay vào thời điểm ba người vừa chạy đi, thì từ phương xa bay tới một loạt đạn. Những viên đạn kia bay với tốc độ siêu nhanh, đã vậy trong đêm tối lại còn không phát ra ánh sáng. Phập 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 ngành ngành, người nào mà đeo lựu đạn ở hông thì sẽ bị những viên đạn kia bắn nổ lựu đạn, còn người nào chỉ mang theo súng thì sẽ bị bắn cho vỡ đầu. Sau loạt đạn đầu tiên thì có ít nhất một nửa người đã phải nằm xuống. Về phần những người khác lúc này đội vàng ẩn nấp sau những công sự, chỉ huy bọn họ hét vào trong bộ đàm, nhanh xác định vị trí kẻ địch. Nhanh lên. Nghe được mệnh lệnh của tên chỉ huy, những kẻ khác bắt đầu dùng năng lực thức tỉnh tìm kiếm địch nhân ở xung quanh. Có điều phạm vi tìm kiếm của bọn họ cũng chỉ có vài trăm mét mà thôi, làm sao có thể phát hiện Thiên Anh ở cách xa đó cả chục dặm. Mèo. Ầm. Phập. Những người kia không biết Thiên Anh đang ở đâu, nhưng Thiên Anh lại có thể nhìn thấy bọn họ đang nấp ở vị trí nào. Thiên Anh cũng không căn ke mục tiêu, thấy tên nào dễ tiêu diệt thì hắn tiêu diệt trước. tên nào khó tiêu diệt thì để sau. Toàn bộ những kẻ đang ẩn nấp nhưng lại bại lộ trước mắt Thiên Anh đều bị hắn bắn một viên tiễn lên đường. Nếu như đám kia chạy loạn thì còn có bắn, đằng này bọn hắn lại đứng yên. Như thế này không khác gì bịa tập bắn cho Thiên Anh cả. Có điều bắn ở cự ly xa như vậy, không phải lúc nào Thiên Anh cũng bắn chúng. Dù sao trên đường bay của viên đạn nếu gặp phải một con chim hay gì đó, cũng có thể khiến đường đạn bị lệch. Có điều trường hợp như vậy không nhiều, nên hầu hết những viên đạn mà Thiên Anh bắn ra đều trúng mục tiêu. Người ngoài nếu biết hắn từ địa phương cách mười mấy dặm xạ kích mà bắn chuẩn như vậy thì sẽ rất ngạc nhiên. Có điều Thiên Anh lại không cảm thấy như vậy, đối với hắn chuyện này cũng chỉ bình thường mà thôi. Dù sao nó chỉ khó với người không làm được, còn người làm được đương nhiên sẽ cảm thấy dễ. Vèo 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 phập 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 ở trong đêm tối Thiên Anh không ngừng thu hoạch sinh mạng địch nhân. Lần lượt từng người một, hắn cứ giết nhóm này một lượt lại chuyển qua nhóm khác. Đợi khi nhóm kia lại lâm vào tình trạng hỗn loạn thì hắn chuyển qua nhóm tiếp theo. Cứ lần lượt như vậy, hắn giết hết người này đến người khác. Càng giết nhiều Thiên Anh càng hưng phấn, một khi hắn đã hưng phấn thì khả năng bắn súng của hắn lại càng thần sầu. Năng lực dự đoán của hắn lúc đó lên tới mức siêu phàm luôn rồi. Địch nhân hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng Thiên Anh vẫn có thể dự đoán hướng di chuyển của địch nhân, sau đó bắn súng. Do khoảng cách hai bên rất xa, mà tốc độ đạn bay cũng có hạn. Trung bình độ trễ rơi vào 5 giây có nghĩa là khi địch nhân hoảng loạn chạy trốn, Thiên Anh phải dự đoán vị trí của mục tiêu sau 5 giây. Để làm được điều này, Thiên Anh phải quan sát được ánh mắt của những người kia, chỉ có quan sát ánh mắt của bọn họ, kết hợp với địa hình xung quanh thì Thiên Anh mới có thể đưa ra dự đoán về con đường di chuyển của bọn họ. Thiên Anh trở thành sát thủ có tiếng không phải là không có lý do, hắn hơn người khác cả về tâm tính, lẫn năng lực. Đương nhiên những năng lực này đều là do hắn rèn luyện mà thành, không phải được ai ban phát cả. Muốn được như hắn thì phải trải qua vài trăm lần chết hụt, nếu vẫn còn có thể sống thì sẽ có được khả năng như hắn. Một loại khả năng mà không máy móc nào có thể so sánh được. Á! Phật! Á! Cứu mạng! Chờ tôi với! Á! Tôi không muốn chết á! Tha tôi mày có giỏi thì ra đây thẳng cột phập! Trong đêm tối vang lên thanh âm cầu xin, tiếng súng bắn loạn, tiếng chửi bới bất lực của những tên muốn đánh lén Thiên Anh. Đang chạy ở phía trước, Lý Hải nghe được những thanh âm hỗn loạn ở phía sau thì nói thầm, giết bọn ở phía sau đi, đừng có chú ý đến tôi, xin người đấy. Lý Hải cũng không xa lạ gì với phong cách giết người không thấy dấu vết này của con quỷ kia. Lần trước trải qua cảm giác này đã khiến hắn sợ tới già, nay lại một lần nữa trải qua khiến hắn chỉ biết cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ. Chương 144, kinh hoàng chương 144, kinh hoàng trong khi những người khác đang bỏ chạy tán loạn, giống như con rùa mất đầu thì lại có hai cao thủ đang lần theo dấu vết tiếp cận vị trí của Thiên Anh. Hai cao thủ đỉnh cấp này là hai phó hội của công hội sát thủ tại Linh Nam. Bọn họ là người biến đổi cấp cao, còn có được năng lực nhìn đêm, khả năng dự đoán nguy hiểm, nên có thể dễ dàng tránh né các đường đạn của Thiên Anh. Phải nói năng lực của hai người cực kỳ hữu dụng, không chỉ có thể tránh né nguy hiểm trong đêm, đã vậy còn có thể trinh sát tìm đến vị trí của Thiên Anh thông qua các đường đạn. Người bình thường nếu nhìn lên trời đêm thì chỉ thấy màu đen, còn bọn họ nhìn lên trời đêm sẽ thấy được vạch màu xanh lá cây mờ nhạt. Những vạch màu xanh lá cây mờ nhạt kia chính là những đường đạn, có điều những vạch này tồn tại không lâu, sau vài giây sẽ biến mất. Lần theo dấu vết của đường đạn, Nguyễn Đại có phần khiếp sợ nói, rốt cuộc tên kia đứng từ nơi nào tấn công chúng ta vậy? Nãy giờ hai ta cũng đã chạy được hơn 3 cây số rồi, vậy mà vẫn chưa thấy hình bóng hắn đâu. Lê Hoàng đang chạy ở bên cạnh nghe vậy thì đáp, tôi cũng không biết nữa. Người này quả thật kinh khủng, rốt cuộc hắn đã thức tỉnh năng lực gì mà lại có thể từ vị trí xa như vậy bắn tỉa chúng ta. Mà công nhận khả năng bắn tỉa của hắn khủng khiếp thật. Bèo 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 hai người lướt đi trong đêm tối, tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh vô cùng. Sau vài giây đã lướt đi được hơn 100 mét. Vừa di chuyển Nguyễn Đại vừa hỏi, anh nói xem tên kia có phát hiện ra chúng ta hay chưa? Lê Hoàng ở bên cạnh nghe vậy thì gật đầu, hắn trầm giọng nói, chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Có điều hắn đang bận giết gà nên không đội tấn công chúng ta. Hắn muốn giết xong những kẻ khác, sau đó mới đối phó với chúng ta. Nguyễn Đại nhíu mày nói, hắn tự tin như vậy sao? Hay hắn có mưu đồ gì khác? Lê Hoàng lắc đầu nói, không rõ. Trong lúc hai người Nguyễn Đại cùng Lê Hoàng nhanh chóng tiếp cận Thiên Anh, thì từ những phương hướng khác cũng đã có người làm giống bọn họ. Trong mấy trăm người tấn công cứ điểm hôm nay không thiếu người tài, những người khác có lẽ bị dọa sợ, nhưng bọn họ thì không. Trong khi những người kia cong đuôi lên chạy thì bọn họ lại chạy ngược lại, lần theo dấu vết tìm đến Thiên Anh. Có điều những người như Nguyễn Đại, Lê Hoàng không có nhiều, gom lại tất cả chỉ 7 người mà thôi. Trong khi bọn họ đang đi tìm Thiên Anh, thì Thiên Anh đã phát hiện ra bọn họ. Có điều khác với những gì mà bọn người Nguyễn Đại nghĩ, không phải Thiên Anh muốn tiêu diệt những người khác trước, sau đó mới tiêu diệt bọn họ. Thiên Anh bản tính cẩn thận, hắn luôn ưu tiên tiêu diệt các mối nguy hiểm có sức uy hiếp trước. Chẳng qua mấy người Nguyễn Đại lợi hại quá, hắn không làm gì được mà thôi. Tốc độ di chuyển của bọn người Nguyễn Đại quá nhanh, phương vị di chuyển liên tục biến hóa. Thiên Anh muốn dự đoán quỹ đạo di chuyển của bọn họ rất khó, nên đành để cho bọn họ di chuyển tới gần hắn mà thôi. Trong khi đợi những người kia vào trong tầm bắn, Thiên Anh không có việc gì làm nên tiếp tục tiêu diệt đám gà chạy loạn. Có điều hắn chỉ có một người, đối phương lại có tới hàng trăm người, Thiên Anh không cách nào giết hết được. Thành ra có không ít tên đã chạy mất. Có điều Thiên Anh cũng không tiếc, những kẻ kia chạy mất thì thôi. Dù sao mục đích của hắn là xua đuổi đám người kia đi. Bọn hắn chạy đi rồi xem như đúng ý hắn. Sau khi đám gà đã chạy trốn, Thiên Anh lúc này tập trung đối phó với 7 tên cao thủ. Cũng không có vội vàng gì, Thiên Anh lúc này lấy ra một điếu thuốc để hút, đợi chờ kẻ đầu tiên tiếp cận khu vực 7 dặm xung quanh hắn. Thiên Anh tính toán cẩn thận rồi. Những kẻ này đều có năng lực rất mạnh. Nếu ở phạm vi 10 dặm tỷ lệ bắn chúng chỉ là 2. Nhưng khi bọn hắn di chuyển vào phạm vi 7 dặm, tỷ lệ sẽ tăng lên 10. đến lúc này Thiên Anh có thể cùng bọn họ chơi trò chơi sinh tử được rồi. Trong khi Thiên Anh đang hút thuốc, Mít Bạc cảm khái nói, tiềm lực của con người quả thật rất khó để đo lường, tôi không hiểu làm thế nào mà anh lại có thể làm được điều đó, khi trời đang còn tối, gió thì lại mạnh. Theo tính toán của tôi, việc tiêu diệt mục tiêu ngoài 10.000 mét là bất khả thi. Vậy mà anh lại có thể làm nó một cách dễ dàng. Lần đầu tôi tưởng đó là ăn may, nhưng sau tôi phải công nhận đó là bản lĩnh của anh. Thiên Anh nghe được lời này của Mít Đặc thì cười, hắn nói, không phải mày nói con người là kiệt tác của tạo hóa sao? Kiệt tác của tạo hóa đương nhiên là phải có điểm độc đáo của nó chứ. Thứ mày vừa nói chính là điểm mà không máy móc nào có thể so sánh được đấy. Mít Đặc có phần tò mò hỏi, hỏi thật, làm sao anh có thể làm được như vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao anh có thể bắn trúng mục tiêu ở bên ngoài 15 dặm, trong khi mục tiêu chỉ bé như hạt đậu. Thiên Anh cười nói, đó là dựa vào kinh nghiệm, còn có linh cảm mách bảo. Con người chỉ cần làm một việc gì đó đủ nhiều, đạt trình độ đủ cao, thì sẽ sản sinh ra một thứ gọi là linh cảm. Dựa vào thứ kia, người ta có thể khiến cho một việc không thể thành có thể. Nghe được lời này thì Mít Đặc có chút buồn, nó nói, tôi không có được thứ này. Thiên Anh cười đùa, linh cảm là thứ tương đối, trong khi mày vận hành theo cách tuyệt đối, mày không có linh cảm là đúng rồi. Có điều sau này biết đâu sau khi mày hoàn thiện bản thân xong cũng sẽ có linh cảm. Mít Đặc nghe được lời này thì cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nó cười nói, anh nói cũng đúng, ha ha, mà anh tính đối phó với những kẻ kia như thế nào? Tôi cảm thấy bọn họ không dễ đối phó đâu. Thiên Anh nghe được lời này thì cười, hắn nói, đối phó ra sao ư? Cái này chẳng phải là lúc chúng ta nên thử nghiệm hệ thống phòng thủ cải tiến rồi sao? Nhìn xem đối phó với cao thủ thế này tính hiệu quả của nó ra làm sao? Dứt lời Thiên Anh liền bóp tắt điếu thuốc đang hút, sau đó lấy ra một cái điều khiển to như lòng bàn tay. Hắn mở khóa điều khiển sau đó bấm liên tục vào ba cái nút ở phía trên. Cùng thời điểm Thiên Anh bấm nút điều khiển, tại khu vực căn cứ của hắn từ mắt đất trồi lên ba tháp súng năng lượng, cùng một dàn ống phóng tên lửa tầm trung. Vốn lúc đầu Thiên Anh định dành cái này cho bọn kia rồi, nhưng sau hắn cảm thấy như vậy không hay bằng chính mình ra tay. Hắn muốn để cho đám kia cảm thấy sợ hắn, tiếp đó lại dùng khí tài quân sự áp chế, khiến cho đám kia cảm thấy khủng hoảng. Thứ nay về sau cũng không dám mò tới đây kiếm chuyện nữa. Liếm liếm môi, Thiên Anh gần giọng nói, giờ lành đã tới. Tiễn các bé về trời. Bèo 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 bèo, Thiên Anh vừa dứt lời, từ phía khu vực căn cứ của hắn vang lên thanh âm nổ mạnh, tiếp đó hàng chục quả tên lửa phóng lên trên cao, sau đó mỗi quả tên lửa lại tách ra làm 4-5 quả, tiếp đó lao thẳng xuống khu vực chỉ định. Thiên Anh lúc này ý đồ muốn dùng chiến thuật giải thảm càn quét cả một vùng, tiêu diệt toàn bộ đám kia. Vốn hôm nay Thiên Anh tưởng rằng bọn hắn sẽ mang đến trang bị chiến tranh hạng nặng kia, nên đã chuẩn bị thứ này để đón tiếp, ai ngờ bọn hắn chỉ đến có một nhúm như vậy. Chương 145, rung động chương 145, rung động bảy tên sát thủ cấp cao vốn đang di chuyển về phía Thiên Anh, lúc này nghe tiếng động lạ thì thoáng dừng lại. Sau đó nhìn lên phía trên bầu trời. Nhưng ngay vào thời điểm bọn họ nhìn lên phía trên bầu trời đêm, đột nhiên bọn họ cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận. Ngay lập tức bọn hắn lăn một vòng ở trên đất. Phập 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 phập, cũng đúng vào thời điểm bọn họ lăn qua một bên, thì ngay tại vị trí lúc trước bọn họ đứng xuất hiện mấy cái lỗ sâu hoắm. Nhìn thấy một màn như vậy thì ai nấy đều ứa mồ hôi lạnh. Dịu 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 dịu, vào thời điểm bọn họ vừa mới thành công tránh né đạn bắn tỉa, bất ngờ xuất hiện thanh âm lạ ngay ở phía trên đầu bọn họ. Ánh mắt của những người này không tự chủ được nhìn lên. Khi nhìn thấy là thứ gì đang bay tới, ánh mắt của cả bảy người không khỏi co lại. Nguyễn Đại kinh sợ mà thét lên, chết tiệt, chúng ta dính phải ổ phục kích rồi. Nhanh chạy. Ầm 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 ầm, lời hắn vừa dứt, vô số quả tên lửa nhỏ rơi xuống khu vực bọn hắn đang ở, mỗi một quả tên lửa rơi xuống lập tức khiến cho một vùng đất dậy sóng, đồng thời ngay tại địa điểm đó xuất hiện một cây nấm lửa cao hàng trăm mét. Gần chục quả tên lửa cùng lúc rơi xuống, khiến cho cả một khu vực rộng lớn biến thành biển lửa, thắp sáng bầu trời đêm. Bao nhiêu cây cối, kiến trúc đổ nát ở khu vực đó đều bốc hơi toàn bộ. Về phần mấy tên sát thủ đều bị vụ nổ cắn ướt, không tên nào có thể chạy thoát. Có điều bọn hắn chết hay chưa thì lại là một ẩn số. Ầm 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 ầm, đợt đầu tiên qua đi, đợt thứ hai vừa lúc cập tới, sau đợt thứ hai là đợt thứ ba. Ba đợt tên lửa dội xuống, khiến cho toàn bộ thành phố nội Hà rung chuyển. Nguyên cả khu vực phía bắc thành phố lúc này sáng như ban ngày. Người từ những nơi khác có thể dễ dàng nhìn thấy những cột nấm lửa bốc lên cao từ khoảng cách rất xa. Chứng kiến một màn này, thủ lĩnh của các thế lực lớn đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là những thế lực có liên quan trong cuộc tấn công lần này. Trong lòng bọn họ lúc này có chút sợ hãi, bọn họ sợ bị Thiên Anh phát hiện sau đó trả thù. Nếu như hắn không quan tâm đến tính mạng của người bình thường, vận dụng loại thủ đoạn mà hắn đang đối phó với đám sát thủ, thì sẽ gây tổn thất cực kỳ lớn cho thế lực mà hắn nhắm tới. Khu vực phía tây thành phố Nội Hà, đứng ở bên trên một nóc nhà cao tầng, hai người Ngô Quân Hùng cùng Lê Diệp Phàm, lúc này đang dùng ống nhòm chuyên dụng quan sát tình hình chiến đấu khu vực phía bắc. Nhìn thấy bầu trời phương bắc rực lửa, Ngô Quân Hùng liễu lơi nói, không biết là bên nào huy động vũ khí hạng nặng, lần này thật sự trời lớn rồi. Lê Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy thì đáp, 89 phần là của kẻ thống trị phương bắc rồi. Anh không thấy ánh lửa phân tán khắp nơi sao? Nếu như là của kẻ tấn công thì ánh lửa đã tập trung ở một địa phương rồi. Nô Quân Hùng cảm thấy có lý, hắn gật đầu sau đó hỏi, không biết lần này tấn công khu vực phía bắc là thế lực nào đây, anh có thể đoán ra được không? Lê Diệp Phàm lắc đầu nói, tôi chịu, làm sao có thể đoán ra được chứ? Nếu muốn biết chính xác thì sớm mai đến đó nhìn thử xem. Nô Quân Hùng nhướng mày nói, đến đó nhìn hả? Trò chơi này không vui đâu, để cho tên kia hiểu lầm chúng ta có liên quan gì tới mấy kẻ công kích hắn thì xong đời. Diệp Phàm cười cười, hắn nói, vậy đừng để hắn hiểu lầm là được rồi, không phải sao? Cùng thời gian này tại khu vực phía bắc. Sau khi thử nghiệm vũ khí mới xong, Thiên Anh có chút không hài lòng với loại vũ khí này. Uy lực của nó không mạnh lắm, tốc độ bay cũng chậm, nếu gặp phải cao thủ dễ dàng bị bắn hạ. Muốn thứ này trở nên hữu dụng thì về sau cần phải tiếp tục cải tiến. Thấy bộ dạng thất vọng của Thiên Anh, Mít Đặc có phần hiếu kỳ hỏi, làm sao lại thở dài? Thiên Anh nghe Mít Đặc hỏi thì có chút buồn rầu đáp, thì mấy quả tên lửa thế hệ mới đó, nó không được hữu dụng cho lắm. Thứ này chắc chỉ để đối phó với đám quái vật cấp thấp thôi, chứ dùng để đối phó với cường giả thì không ổn lắm. Mít Đặc nghe vậy thì đáp, đành chịu thôi chứ biết sao giờ, dù sao làm thành thứ này đều dùng các loại tài liệu kém chất lượng mà. Nhưng nó được cái dễ làm, nguyên liệu sung túc, dùng để đối phó với bọn quái vật lâu la rất tốt. Thiên Anh gật đầu, hắn nói, ừm, tao cũng nghĩ vậy, với tao thấy chỉ 5 ngày nghiên cứu, chế tạo mà có thành tựu thế này cũng tốt lắm rồi. Loại tên lửa mới được Thiên Anh nghiên cứu, phát triển cách đây 5 ngày. Thực ra thì bản thiết kế là do Mít Đặc truyền lại, hắn chỉ việc làm theo mà thôi. Loại tên lửa này đặc biệt ở chỗ dễ làm, nguyên liệu toàn từ những thứ không ngờ tới, nào là bột xương thú, đất hiếm, nước tinh khiết, bột tinh thạch thú biến dị. Chỉ cần những thứ này là có thể tạo nên một quả tên lửa có tầm bắn 10 cây số, bán kính sát thương 200m. Tuy thứ này hơi kém một chút, nhưng nếu dùng để đối phó thú biến dị cấp thấp thì chuẩn bài. Nếu như lần trước có loại vũ khí này, thì việc đối phó với đám quỷ lùn xanh đã không vất vả như vậy rồi. Mèo. Bịch. Sau khi quan sát một hồi, nhìn thấy không có kẻ nào chạy ra khỏi các đám cháy, Thiên Anh lúc này mới từ trên ngọn cây nhảy xuống. Tiếp đó hắn mang theo vũ khí, di chuyển về phía mấy tên sát thủ, nhìn xem bọn hắn đã chết rồi hay vẫn còn sống. Mặc dù Thiên Anh có 7-8 phần 5 chắc đám kia không chết cũng bị thương nặng, lúc này đã đánh mất sức chiến đấu, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn lúc này lợi dụng khả năng của chiếc áo choàng đang mặc, sau đó từ từ áp sát mục tiêu. Nhưng mà để cho Thiên Anh cảm thấy kinh ngạc chính là ở trong biển lửa không thấy những kẻ kia đâu. Nhíu mày lại, Thiên Anh nói thầm, vậy mà vẫn có thể chạy trốn được. Hay thật. Sau khi xác định đối phương đã trốn đi mất, Thiên Anh cũng không ở lại đây nữa mà di chuyển qua địa phương khác. Vốn Thiên Anh nghĩ rằng đám sát thủ kia đều đã trốn cả. Nhưng mà đó chỉ là suy đoán của hắn thôi, còn thực tế ngoại trừ tay sát thủ đầu tiên thì những kẻ khác đều bị thương nặng. Người thì đứt chân, kẻ thì cụt tay, có tên hấp hối sắp chết. Trong số 7 tên tấn công Thiên Anh thì có một tên tự mình chạy thoát. 3 tên đường đồng bọn cứu đi, về phần 3 người khác thì rơi vào trong tay Thiên Anh. Thiên Anh sau khi tóm được 3 tên sát thủ cũng không đội giết bọn hắn, mà mang trở về thẩm vấn. Dù sao hắn biết chuyện tối ngày hôm nay không đơn giản như vậy. Hắn muốn nhìn xem là kẻ nào đứng sau chuyện này, một khi biết được hắn sẽ để cho đám kia lĩnh đủ thì thôi. Thiên Anh không thích có xung đột, cũng rất ngại cùng với người khác phát sinh xung đột. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn để cho người khác ngồi lên đầu. Một khi cần, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù chuyện đó có kinh khủng đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ làm. Chương 146, lạnh sống lưng chương 146, lạnh sống lưng buổi sáng ngày hôm sau. Cũng giống như bao ngày, sáng ra Thiên Anh lại chạy thể dục. Hắn cũng không có vì chuyện tối qua mà làm gián đoạn nhịp điệu sinh hoạt của bản thân. Sau khi chạy thể dục về, hắn lại cùng với Gấu Trắng ngồi ăn sáng với nhau, tiện thể tra hỏi mấy tên mà hắn bắt được hồi sáng. 3 tên hôm qua hắn bắt được thì có tới 2 nữ, có điều đối với Thiên Anh mà nói, nam hay nữ không quan trọng gì cả. Là địch nhân thì đều được đối xử như nhau. Lúc này đây 3 người kia đã bị lột trần, trên người không có một mảnh vải che thân. Thiên Anh đóng đinh bọn họ vào 3 tấm gỗ lớn, sau đó dựng ở ngay trước cửa của căn cứ. Vốn Thiên Anh định tranh thủ lúc nhàn rỗi hỏi thăm một chút tình hình. Có điều 3 người kia rất cứng đầu. Đến cả tên của bản thân cũng không chịu nói, chứ đừng bảo là người ở phía sau. Thiên Anh được cái rất bình tĩnh, hắn cũng không dễ dàng tức giận vì mấy chuyện thế này. Thấy 3 người kia kiên cường như vậy, hắn cũng không có ép buộc người ta nói ra chủ sự sau lưng. Thiên Anh vui vẻ cầm lấy một con dao, sau đó xin tạm một miếng thịt trên cơ thể của 3 người kia. Tiếp đó thêm tí muối cùng hạt tiêu vào vết thương cho bọn họ. 3 người kia không hổ là sát thủ cấp cao, tuy bị đau như vậy nhưng cũng không hề răng, bọn họ chỉ nhăn mặt mà thôi. Thiên Anh thấy vậy thì chỉ cười nhạt, sau đó hắn nhìn Gấu Trắng nói, ngồi yên ở đó, hôm nay tao làm thịt nướng cho ăn. Dứt lời, Thiên Anh lúc này đi tẩm ướp 3 miếng thịt người, sau đó nướng lên cho Gấu Trắng ăn sáng. Xèo 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 xèo, không mất quá nhiều thời gian thịt cũng đã chín, đồng thời bốc lên mùi thơm phức. Thiên Anh thấy thịt đã chín tái thì lấy một miếng cho Gấu Trắng ăn trước. Chập. Gấu Trắng chẳng buồn ai, miếng thịt vừa vào miệng nó đã nuốt thẳng xuống dạ dày. Sau khi ăn xong thì nó nhìn chằm chằm 3 người đang bị đóng đinh trên ván gỗ. Thiên Anh thấy vậy thì cười. Hắn nói, mày thích ăn hả? Vậy để tao làm cho mày ăn. Mày chạy vào trong phòng tao lấy căn mật ong ra đây cho tao. Gấu Trắng biết lại sắp có món ngon nên vội vàng chạy vào bên trong căn cứ đi lấy mật ong, nó còn không quên mang ra một cái chổi quét nữa. Nhìn thấy Gấu Trắng chạy vào trong căn cứ, 3 người khác sắc mặt không khỏi tái lại. Trong mắt bọn họ xuất hiện sự dao động. Có điều 3 người vẫn rất rắn, không nói gì cả. Không qua bao lâu Gấu Trắng đã quay lại với một thùng mật ong 20 lít cùng một cái chổi quét sơn. Nhìn thấy Gấu Trắng, Thiên Anh nở nụ cười, hắn đứng dậy xoa đầu Gấu Trắng một cái, sau đó đi pha chế nước quét thịt. Hắn đổ mật ong ra, thêm vào các loại gia vị đã được tán nhỏ, sau đó trộn đều tạo nên một loại hỗn hợp sền sệt. Tiếp đó hắn mang thứ hỗn hợp kia quét lên trên người 3 tên sát thủ. Trong quá trình quét, Thiên Anh cũng không nói tiếng nào, hắn nhìn 3 người ở trước mắt giống như 3 con biến dị thú mà thôi. Trong mắt hắn không có một chút gì gọi là đồng cảm chủng loại cả. Nhiều người sẽ cảm thấy Thiên Anh bất ác, nhưng Thiên Anh thì lại cảm thấy rất đỗi bình thường. Nếu như tối hôm qua hắn không phải là người chiến thắng, ngày hôm nay hắn đã phải phơi xác chết tuyết. Á Lỵ Xạ sẽ bị bắt giam, về sau làm đồ chơi cho ai thì không biết. Thiên Lang cùng bé Thanh sẽ bị giết chết, sau đó bị lấy đi tinh hạch, da cùng xương sẽ được chế thành vũ khí, thịt sẽ biến thành thức ăn. Nếu việc đó xảy ra, liệu những người này có xót thương cho hắn, hay sẽ uống rượu vui mừng trên chiến thắng lớn. Xã hội trước kia tình người đã xuống tới đáy, gặp người bị nạn sắp chết nhưng người ta chỉ thờ ơ đứng nhìn, có khi còn quay phim chụp hình, không một ai đi ra giúp đỡ. Xã hội lúc trước còn như vậy, xã hội hiện tại càng không cần phải nói. Người có tình có nghĩa đều biến mất cả rồi, hoặc bọn họ phải ẩn sự nghĩa hiệp của bản thân đi, để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại không giống lúc trước, nếu vẫn còn mang tư tưởng giống ngày trước, không ra 3 ngày bọn họ sẽ chết, hoặc biến thành nô lệ cho người khác mà thôi. Khắc khắc hít cụ Thiên Anh quét hỗn hợp chất lỏng kia lên mặt mấy người kia, chất lỏng chảy vào miệng và mũi để cho bọn họ không thở được. Thiên Anh thấy bọn họ cử động mạnh như vậy, khiến cho nước mật ong dồn lại một chỗ thì có phần không ưng ý, hắn lúc này lấy ra một ít thuốc tê, sau đó tiêm vào phần cổ, hai tay cùng hai chân của người kia, khiến cho bọn họ không cách nào cử động. Nhưng thuốc tê có hạn, Thiên Anh tiêm xong cho một người thì đã hết, hắn định vào phòng của Á Lì Xạ lấy ra một ít để dùng. Có điều cảm thấy như vậy khá mất công, hơn nữa còn tốn thuốc. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Anh lúc này lấy ra bộ kích điện, sau đó dí điện mất người kia. Đạch 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 bị hắn dùng điện cao thế dí, ba người kia lập tức dãy đành đạch, sau vài giây thì cả ba đã hôn mê bất tỉnh. Thiên Anh thấy vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn bắt đầu cho mấy người kia uống nước gia vị, để tí nữa nướng lên gia vị thấm vào thịt, gấu trắng ăn cho ngon. Mọi khâu chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Thiên Anh lấy ra cồn để nướng. Tuy dùng cồn nước thì hơi lâu, có điều Thiên Anh có thời gian, nên không việc gì phải vội cả. Phừng. Xèo 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 lửa cháy lên, tiếng kêu tí tách của lớp mật ong bên ngoài vang lên rất vui tai. Rầm 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 rầm, ngay vào thời điểm Thiên Anh đang nướng thịt cho gấu trắng ăn sáng, thì nghe được thanh âm động cơ. Vì đã biết là ai tới nên Thiên Anh không có ngạc nhiên. Hắn lúc này vẫn ngồi ở ghế, tận hưởng tách cà phê sáng, đồng thời hướng ánh mắt nhìn về nơi xa. Lần này chính nghĩa hội cùng mãng xà bang tới đây mang theo 20 xe quân sự. Trên mỗi xe có 10 lính, ước tính số lượng binh lính rơi vào khoảng 200 người. Đoàn xe nối đuôi nhau đi tới gần căn cứ của Thiên Anh. Có điều khi đi cách 500 mét thì bọn họ dừng lại, không tiến thêm nữa. Tiếp đó mọi người cùng nhau xuống xe, có điều chỉ có một vài nhân vật chính là đi qua bên này. Còn lại mọi người đều đứng tại chỗ, cảnh giới xung quanh. Chính nghĩa hội hôm nay đến đây không có Bắc Tấn, cũng không có hai người văn luyện, Tuấn Hùng. Bọn họ cử tới hai phó hội trưởng khác là Vũ Sư, cùng Đình Mạnh. Về phần bên phía mãng xà bang thì có Lệ Vi, cùng một vị phó hội trưởng tên Bá Nam. Bốn người kia tự mình đi qua bên phía Thiên Anh, cũng không có ai đi theo sau bảo vệ. Khi bọn họ đi tới gần Thiên Anh 50 mét thì thấy được một màn rợn tóc gáy. Đình Mạnh cùng Bá Nam là hai cao thủ mới tiếp xúc với Thiên Anh lần đầu tiên, nên lúc này trong lòng bọn họ có phần kiếp đảm. Nhìn người kia đang bình thản thưởng thức cà phê sáng, trong khi đó ngay ở bên cạnh hắn là ba người đang bị thiêu sống. Thấy cảnh này, hai người bọn họ không khỏi lạnh sống lưng. Thực ra không chỉ bọn họ, mà những người khác cũng như vậy. Chẳng qua đỡ hơn một chút mà thôi. Chương 147, giao dịch. Chương 147, giao dịch. Nhìn qua bốn người đang tiến lại gần, Thiên Anh nở nụ cười bình thản, sau đó nói, đi qua uống cốc cà phê này. Bốn người kia nghe được lời này thì miễn cưỡng nở nụ cười. Thiên Anh thấy nụ cười gượng gạo của bọn họ thì nhếch môi. Hắn cũng biết vì sao bọn họ lại phản ứng như vậy. Vốn ban đầu Thiên Anh định cất mấy tên kia đi rồi đó chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thiên Anh cảm thấy không cần phải làm vậy. Bản thân hắn là người xấu rồi, che giấu kiểu gì cũng vậy thôi. Thẳng thắn mà nói, hắn giống như một đống phân rồi, che giấu kiểu gì cũng không thể khiến nó ngừng bốc mùi hôi thối. Thân là một kẻ ác nhân, Thiên Anh cũng không cần giả vờ làm người tốt làm gì. Hắn thích kiểu sống thật với bản thân, là chính mình, chứ không phải kiểu sống hai mặt, lúc thế này lúc thế khác. Hắn cảm thấy sống kiểu hai mặt rất mệt mỏi, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sống kiểu đó. Ngồi xuống một cái ghế nhựa gần đó, Lệ Vi nhìn mấy người đang bị thiêu sống thì hỏi, bọn họ là những sát thủ tối qua tới tấn công anh à? Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cười nói, ừm. Thật ra còn mấy tên khác nữa kia, nhưng bị đồng bọn cứu đi mất rồi. Vi có quen biết với những người này không? Lệ Vi nghe được câu hỏi của Thiên Anh thì nhẹ gật đầu, nàng ta nói, có. Trước kia còn từng làm ăn với nhau một hai lần. Nói đến đây thì Lệ Vi dừng lại, cô nàng nhìn về phía Thiên Anh sau đó hỏi, không phải là anh đang nghi ngờ tôi là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này đó chứ? Thiên Anh nghe vậy thì cười, có điều hắn chỉ cười mà không nói gì thêm. Lệ Vi thấy vậy thì nhướng mày, cô nàng nói, anh vậy mà thật sự nghi ngờ tôi, nhìn tôi giống hạng người tiểu nhân vậy sao? Thiên Anh cười nói, làm gì mà phản ứng ghê vậy, tôi đã nói gì đâu. Tất cả đều là do Vi suy diễn ra hết mà. Lệ Vi có phần không vui nói, nhưng phản ứng của anh lúc nãy rõ ràng là đang nghi ngờ tôi mà. Ngay vào thời điểm hai người đang nói chuyện, bất ngờ một thanh âm yếu ớt vang lên phía sau, tha cho tôi sẽ nói hết, tha cho tôi đi. Đừng đốt tôi nữa. Thiên Anh nghe được lời này thì quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là một cô gái, nàng ta lúc đầu nhìn cũng xinh đẹp lắm. Nhưng vào lúc này da tóc đã cháy sạch, làn da trắng non nay cũng đã giống da heo quay. Thiên Anh nhìn cô ta cười nói, có gì thì nói nhanh đi, nói xong tôi sẽ để cho cô lên đường mạnh khỏe, không còn phải chịu đau đớn nữa. Người kia nghe vậy thì đáp, là phó hội trưởng của bang búa rượu sai tôi tới giết anh. Người kia đang nắm em trai tôi làm con tin, tôi không thể không làm theo lời của hắn ta. Thiên Anh nghe vậy thì đồng cảm nói, vì người thân bất chấp nguy hiểm, cái này đáng quý. Cô yên tâm đi, sau khi cô chết, không lâu sau em trai cô cũng sẽ theo cùng, đến lúc đó cả hai chị em đã được đoàn tụ rồi. Nghe được lời này, bốn người khác cảm thấy tay chân phát run. Người ở trước mắt thuộc dạng ma quỷ tái thế chứ không phải nhân loại nữa rồi. Về phần nữ sát thủ sau khi nghe Thiên Anh muốn giết em trai mình thì mở thật to hai mắt. Nàng ta gào lên, đừng giết em tôi, tha cho nó đi, nó không có lỗi gì cả. Thiên Anh vừa lấy ra khẩu súng lục năng lượng vừa nói, ừm. Nó đúng là không có lỗi gì cả, nhưng nó không may lại có một người chị như cô. đúng là số phận bất hạnh mà. Vừa nói Thiên Anh vừa đưa súng nhắm thẳng đầu nữ sát thủ kia. Nhưng đúng vào lúc này Lệ Vi lại lên tiếng, cô nàng dùng lời lẽ cực kỳ cẩn thận nói, Thiên Anh, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Thiên Anh nghe vậy thì liếc mắt nhìn lại, ánh nhìn của hắn khiến cho Lệ Vi cảm thấy rét lạnh linh hồn, trong lòng nàng lúc này có ba phần sợ hãi. Theo bản năng nàng quay đầu qua chỗ khác, sau đó nói, nếu anh không muốn thì thôi. Thiên Anh thản nhiên cười cười, hắn thu súng lại, sau đó hỏi, có chuyện gì nói tôi nghe. Mà tôi cũng không ăn thịt cô đâu, không cần phải sợ như vậy. Lệ Vi trong lòng thầm mắng anh không ăn thịt tôi đâu, anh chỉ nhai xương tôi thôi, con quỷ hả? Tuy trong lòng đang mắng Thiên Anh nhưng Lệ Vi không dại mà nói ra lời trong lòng. Nàng lúc này nói khác, anh có thể bán cho tôi ba tên sát thủ này không? Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, hắn hỏi, cô muốn mua ba tên sát thủ tàn phế này hả? Cô mua bọn hắn về làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn thủ tiêu tôi hả? Lệ Vi nghe được lời này thì lập tức lắc đầu phân trần, nàng ta nói, không phải. Nếu anh không muốn bán thì tôi cũng không phải là nhất thiết có được bọn họ. Thiên Anh cười nhạt, hắn nói, bố tôi định nướng bọn nó cho gấu nhỏ ăn rồi đó chứ, nhưng nghe cô nói vậy thì tôi suy nghĩ lại. Tính ra bán cho cô thì sẽ có lãi hơn là một bữa ăn. Vậy đi, tôi bán ba người này cho cô. Về phần giá cả thì từ từ bán. Lệ Vi là người quyết đoán. Nghe được câu trả lời của Thiên Anh thì nàng gật đầu. Sau đó cô nàng đi qua tự mình dập lửa, rồi trị thương cho ba tên sát thủ. Thiên Anh chứng kiến Lệ Vi có thể dùng sức mạnh thức tỉnh thì kinh ngạc nói, ồ, mới thức tỉnh hả? Lệ Vi gật đầu cười nói, ừm, mới thức tỉnh cách đây ít hôm. Mong tiền bối như anh đừng có chê cười nhé. Thiên Anh chân thành nói, cười gì, tôi còn chưa thức tỉnh đây này. Tính ra Vi còn hơn tôi một bậc đấy. Nhưng dù gì vẫn chúc mừng nhé, đã trở thành người thức tỉnh nhé. Lệ Vi nghe vậy thì cười nói, anh lại đùa tôi đi. Đến cả người tư chất kém như tôi còn có thể trở thành người thức tỉnh, một người mạnh như anh sao lại không phải người thức tỉnh, chắc chắn là anh đang che giấu rồi. Thiên Anh nghe được lời này của Lệ Vi thì bất đắc dĩ nói, sao tôi nói thật mà không ai tin nhỉ? Lời nói của tôi không đáng tin vậy sao? Lệ Vi nói mà không cần suy nghĩ, không đáng tin. Thiên Anh nghe được lời này thì không biết nói gì thêm. Suy nghĩ một chút hắn cảm thấy cũng đúng thật, hắn có thể dễ dàng đánh bại người thức tỉnh, nhưng lại nói bản thân không phải là người thức tỉnh thì ai tin. Tiếp đó Thiên Anh cùng với mọi người tiến hành giao dịch vũ khí. Loại vũ khí mà hắn giao dịch là súng năng lượng cùng giáp năng lượng. Có điều loại vũ khí này chất lượng chỉ thuộc dạng tốt mà thôi, không đạt tới trình độ xuất sắc chứ đừng nói là hoàn mỹ. Dù sao làm người ai cũng có tư tâm, Thiên Anh cũng không ngoại lệ. Hắn cùng với những người này chỉ là liên hệ lợi ích. Một khi sợi dây lợi ích bị cắt thì hai bên khả năng cao sẽ trở thành địch nhân. Đến lúc đó những người này lại dùng vũ khí do hắn chế tạo giết hắn, thì không phải là tự lấy đá đập vào chân mình rồi sao? Nên Thiên Anh chế tạo những thứ kia chỉ đạt chất lượng tốt mà thôi. Sau này lỡ may có phát sinh xung đột thì hắn vẫn là người chiếm ưu thế. Lần này giao dịch, hắn đưa ra 6 bộ trang bị, bao gồm cả súng đạn, áo giáp các thứ. Đổi lại hai thế lực khác phải trả cho hắn rất nhiều tài liệu liên quan đến nghiên cứu khoa học, tinh hạch biến dị thú cấp cao, xương cốt biến dị thú cấp cao. Do là hàng độc quyền, nên Thiên Anh bán giá vô cùng cắt cổ. Nếu không tính công trong đó thì giá của thành phẩm cao gấp vài ngàn lần so với giá của nguyên liệu làm ra. Nghe thì thấy nhiều, nhưng cái nghề chế tạo này tiêu hao rất lớn, cái giá đó xem như cũng là giá ưu đãi rồi. Chương 148, giao lưu chương 148, giao lưu sau khi đã kiểm tra vũ khí cùng áo giáp xong, mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Tiếp đó người của hai hội bắt đầu cho xe chở vật liệu tập kết ở gần căn cứ của Thiên Anh. Trước khi có một xe đổ vật liệu xuống thì Thiên Anh đều kiểm tra cẩn thận, nhìn xem hàng của mình có bị tổn hại không. Thiên Anh là người rất rõ ràng, làm việc gì ra việc đó, làm ăn là ra làm ăn, còn chuyện tình cảm thì khi khác lại nói tới. Sau khi xác nhận các lô hàng không có vấn đề thì hắn để cho người của hai hội bốc dỡ hàng hóa từ trên xe xuống. Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, Thiên Anh nhìn qua Lệ Vi tò mò hỏi, mọi người kiếm ở đâu ra hai bộ xương của thú biến dị cấp 7 loại như vậy? Lệ Vi thấy bộ dạng tò mò của Thiên Anh thì cười nói, bắt tấn giết một con còn lại là do mọi người hợp sức tiêu diệt. Cũng may là bọn nó vào trong bẫy nên mới dễ dàng tiêu diệt, bằng không sẽ phải chết không ít người. Mà quần áo này là anh may hay Lam may? Thiên Anh cười cười, hắn nói, tôi may đấy, chứ Lam nó chỉ biết ăn thôi, mấy cái này không biết. Lệ Vi nghe vậy thì cười, đúng vào lúc này Bá Nam đứng ở bên cạnh Lệ Vi nhìn qua Thiên Anh hỏi, tôi nghe nói anh rất giỏi võ thuật, không biết hai ta có thể giao lưu một chút được không? Lệ Vi nghe được lời này thì nhướng mày, nàng đang định lên tiếng răn dạy Bá Nam thì Thiên Anh lại cười. Thiên Anh nhìn thấy ánh mắt nóng rực của người này từ khi vừa đến đây thì biết hắn muốn làm gì rồi. Người này ở trên thân tản mạn ra một cổ khí chất rất đặc trưng của người luyện võ. Ngày xưa trong đội ngũ của Thiên Anh cũng có một người như vậy, tên kia đụng ai cũng kiêu chiến. Hồi đó Thiên Anh cũng đã cùng tên kia giao thủ qua rất nhiều lần, học được không ít từ hắn. Có điều về sau tên kia bị quân chính phủ giết chết, nên hắn cũng không có cơ hội rèn luyện gì nữa. Nhìn về phía Bá Nam, Thiên Anh thẳng thắn hỏi, cũng được thôi, có khó khăn gì đâu. Thế anh muốn dùng vũ khí hay là tay không? Bá Nam thấy Thiên Anh cũng không có tức giận vì bản thân khiêu chiến thì cười lên, hắn nói, đương nhiên là phải dùng vũ khí cận chiến rồi. Có điều chúng ta nên mặc áo giáp bảo vệ vào. Dù sao chỉ là giao hữu, nếu bị thương hay có ai chết sẽ không hay. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn nói, được. Vậy là tiếp đó hai người đi qua một bên tiến hành đấm nhau làm quen. Đàn ông con trai có cái lạ, một là quen nhau trên bàn nhậu, hai là thông qua đánh nhau. Có lẽ đây là một đặc tính của giống được. Thiên Anh cùng với Bá Nam đánh nhau, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác. Lúc này các anh em khác cũng đi qua nhìn xem. Bọn người vũ sư, Đình Mạnh lúc này cũng muốn nhập hội. dù sao đánh nhau cũng là một thú vui, cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Chứ mấy thằng lòng dạ hẹp hỏi ra. Lệ Vi nhìn thấy cảnh này thì bất đắc dĩ cười cười, đôi khi nàng thật sự không hiểu cái đám đàn ông kia trong đầu nghĩ gì. Người thì lớn mà suy nghĩ giống trẻ con, nàng cảm thấy bọn họ không khác gì đứa con nít có dâu cả. Trận giao lưu đầu tiên là giữa Thiên Anh cùng với Bá Nam. Hai bên mặc áo giáp phòng ngự, binh khí là dùng loại dao găm thông thường, không phải dao găm năng lượng. Thiên Anh đối mặt với Bá Nam thì chỉ dùng tới sức mạnh tự thân, không nhờ đến sự can thiệp của Mít Đặc. Nếu có Mít Đặc, Thiên Anh dễ dàng xác định được nhược điểm của đối phương, từ đó dễ dàng hạ gục được đối thủ. Có điều không có Mít Đặc hắn phải tự mình tìm hiểu. Bên cạnh đó hắn cũng chuyển chế độ của mạch sống nổ vạ từ chế độ tăng cường chuyển sang chế độ phòng ngự. Sau khi chuyển chế độ, sức phòng ngự của hắn tăng cao, các khu vực yếu hại sẽ được gia tăng phòng ngự, bù lại khả năng tấn công hắn sẽ giảm đi 40. Thiên Anh làm vậy cũng không phải coi thường đối thủ, mà hắn muốn cảm nhận lực lượng chân chính của đối thủ. Bắt đầu. Sau khi hai bên chuẩn bị xong thì đỉnh mạnh lớn tiếng hô bắt đầu. Ngay khi thanh âm bắt đầu vừa vang lên thì Bá Nam đã chủ động tấn công. Người này mới mở màn đã vận dụng cả lực lượng thức tỉnh, tốc độ di chuyển của hắn tăng vọt, bộ pháp của hắn cũng trở nên tinh diệu vô cùng. Hai người đứng cách 5 mét, mà chỉ sau một giây Bá Nam đã áp sát Thiên Anh, sau đó liên tiếp tung ra ba đòn vào ba điểm yếu hại của Thiên Anh, phần cổ, phần thắt lưng cùng phần đầu gối. Tốc độ ra đòn của Bá Nam rất nhanh, nó nhanh đến độ mà phát ra tiếng gió rít. Quần áo ma sát với không khí mà bốc lên khói là biết nó nhanh cỡ nào. Ầm ầm, tốc độ của Thiên Anh không bằng với Bá Nam, tuy chỉ kém hơn một ít, nhưng một ít đó để cho Thiên Anh chỉ có thể phòng ngự, không cách nào tấn công. Có điều bàn về mặt phòng ngự thì Thiên Anh mạnh kinh khủng, dù phải chịu liên hoàn đoàn tấn công của Bá Nam nhưng hắn vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Trong khi đỡ đoàn, Thiên Anh phát hiện Bá Nam thường tung ra liên chiêu từ 3 chiêu đến 5 chiêu, sau đó sẽ vội rút lại về phía sau. Có điều do Bá Nam hơn về tốc độ, hắn đến rồi đi như một cơn gió. Thiên Anh không bắt kịp tốc độ của hắn nên chịu chết, không thể làm gì được. Dù có tấn công cũng dễ dàng bị đối phương tránh thoát. Mọi người ở xung quanh chứng kiến Bá Nam áp đảo Thiên Anh như vậy thì đều hét lớn cổ vũ, dường như ai nấy đều đang rất hưng phấn. Có điều sau tầm 10 phút, tốc độ của Bá Nam dần chậm lại, hắn không thể duy trì được tốc độ di chuyển như lúc ban đầu nữa. Không còn tốc độ, ưu thế của hắn cũng biến mất. Nhưng vào lúc này Bá Nam đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Thiên Anh nói, "Chúng ta dừng lại ở đây thôi, trận này chúng ta hòa." Nếu là một người hiếu thắng nghe được lời này thì sẽ không chấp nhận, có điều đối với Thiên Anh thì khác. Đây chỉ qua là một trận chiến giao lưu, cũng không cần hơn thua làm gì. Nhẹ gật đầu hắn cười nói, "Được thôi." Hắn lúc này nhìn qua hai người khác nói, "Ai lên trước đây?" Vũ sư nhìn Thiên Anh hỏi, "Anh còn chiến tiếp được không?" "Không cần nghỉ ngơi à?" Thiên Anh lắc đầu cười nói, "Không cần. Tôi vẫn có thể tiếp tục được." Có lẽ Thiên Anh không nổi trội về tốc độ lắm, nhưng so về độ bền bỉ thì hắn rất khủng. Khả năng phòng ngự cao, tốc độ hồi phục tốt. Với khả năng này hắn có thể bám trụ các cuộc chiến dài hơi, hoặc sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Nhưng mà nói tốc độ của Thiên Anh không nổi trội là so với những người thiên về tốc độ giống Bá Nam thôi, chứ những người thiên về sức mạnh giống Vũ sư thì hắn hơn rõ ràng. Hự, ầm. Có được lợi thế về tốc độ, Thiên Anh bày ra khả năng tấn công sắc bén của bản thân. Không tới 30 giây hắn đã có thể hạ được Vũ sư. Về phần đỉnh mạnh thì khó chơi hơn, tên kia cũng là một người thức tỉnh thiên về tốc độ, lối chiến đấu của hắn cũng giống Bá Nam. Tấn công chớp nhoáng sau đó rút lui, tiếp đó kéo giãn khoảng cách, đợi cho thân thể đạt tới trình độ tốt nhất lại tấn công. Có điều khả năng tấn công của đỉnh mạnh không sắc bén giống Bá Nam. Thiên Anh cùng hắn giao thủ 5 phút đã nắm được điểm yếu của hắn. Có điều tên kia cũng giống như Bá Nam, khi sắp thua thì lại dừng cuộc chiến để có một thành tích hòa. Thiên Anh cũng không rõ bọn họ đang nghĩ cái gì, nhưng thấy bọn họ không muốn đánh nữa thì hắn cũng dừng lại. Chương 149, trên đường về gặp bất trắc. Chương 149, trên đường về gặp bất trắc. Sau một trận đánh đấm giao lưu xong thì mọi người vui vẻ chia tay nhau, trong đó Đình Mạnh cùng Bá Nam là vui hơn cả. Về phần Vũ sư thì rất dầu dĩ. Thiên Anh thấy vậy thì không rõ mấy tên bị làm sao nữa. Có điều hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Bọn hắn buồn thì kệ bọn hắn, mà vui cũng kệ bọn hắn. Sau khi hai bên chia tay nhau, Thiên Anh cũng quên luôn bọn hắn. Lúc này hắn cùng với Gấu Trắng đi quân vác hàng hóa xuống dưới căn cứ, đưa vào trong kho để bảo quản. Cùng khoảng thời gian này, nhóm người Lệ Vi đang ở trên đường quay trở về căn cứ. Khi đi ra địa bàn quản lý của Thiên Anh rồi, Lệ Vi lúc này mới nhìn qua Phó hội trưởng Bá Nam mà hỏi, vừa rồi chiến đấu, anh cảm thấy người kia thế nào? Bá Nam lúc này đã thu liễm nụ cười từ lâu, trên mặt hắn xuất hiện vẻ trầm tư. Nghe được Lệ Vi hỏi thì hắn khẽ lắc đầu, sau đó trả lời, bang chủ hỏi về Thiên Anh hả? Hắn giống như một con thú dữ đang cố gắng kiềm chế bản thân vậy. Lệ Vi đang dùng khăn tay lau sạch khẩu súng năng lượng của nàng, nghe Bá Nam nói ra lời này thì có điểm ngạc nhiên, nàng hỏi, sao anh lại có nhận xét về người đó như vậy? Bá Nam suy nghĩ lại trận đánh cách đây không lâu, hắn cười nói, khi tôi cùng với người kia chiến đấu, anh ta đang cố kiềm chế bản thân, không tấn công vào địa phương yếu hại của tôi, nên tôi mới có thể lấn lướt anh ta. Nhiều lần tôi cảm nhận anh ta muốn chọc mù mắt của tôi, nhưng sau đó anh ta lại biến chiêu. Anh ta giống như một con dao, nhưng lại không dùng phần lưỡi, càng không dùng mũi nhọn, mà lại dùng phần sống dao để đánh cùng tôi. Chuyện này sẽ hoàn toàn khác nếu như hai bên chiến đấu sinh tử. Lệ Vi nghe được lời này thì dừng lại động tác, nàng không phải là người học võ, nên nhìn vào không hiểu được gì cả, chỉ thấy mấy người kia đánh nhau loạn xạ mà thôi. Thấy Thiên Anh liên tục bị Bá Nam nghiền ép, đánh cho không có lực đánh trả thì tưởng rằng trình độ của Bá Nam hơn Thiên Anh. Nhưng nay nghe được Bá Nam nói ra lời này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc, không ngờ những gì nàng thấy tất cả đều không phải như vậy. Nhìn qua Bá Nam, Lệ Vi hỏi thăm, hóa ra là như vậy sao? Nếu như anh cùng với anh ta quyết đấu sinh tử thì sẽ ra sao? Bá Nam không cần suy nghĩ liền đáp, thì sẽ bị giết ngay lập tức. Lệ Vi kinh ngạc nói, người kia lợi hại như vậy, nếu tôi mà cùng anh ta đánh nhau, chắc không đụng tới áo anh ta mất. Bá Nam nghe vậy thì cười, hắn gật đầu nói, bang chủ mới học võ thuật được một thời gian ngắn, tuy bang chủ học rất nhanh, tiến bộ thần tốc, nhưng so với người kia còn quá non. Chỉ cần người đó bộc lộ khí tức sát phạt, bang chủ lập tức sẽ không có đủ dũng khí mà cầm dao đâm hắn. Lệ Vi lần nữa kinh ngạc, nàng hỏi, khí tức sát phạt lại là gì? Tôi có thể luyện cái đó được không? Bá Nam nghiêm túc gật đầu nói, khí tức sát phạt hay gọi là uy của thú săn mồi. Nó rất đặc thù, loại khí tức này chính người kia có khả năng không biết, nhưng chúng ta lại có thể cảm nhận được. Loại cảm giác này y hệt như chúng ta đối mặt với một con sư tử trưởng thành, trong khi tay không có vũ khí vậy. Bang chủ muốn luyện cái này thì cần phải đi săn rất nhiều, dù là con vật hay con người, đều coi tất cả là con mồi. Lâu dần sẽ hình thành như thế. Lệ Vi ngày trước mặc dù là thành viên bang phái, con của đại ca giang hồ, nhưng lại là một cô giáo. Nàng hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này, nên sau khi nghe xong nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cô nàng nhìn Bá Nam hỏi, thế anh có uy thế của kẻ săn mồi không? Thể hiện cho tôi cảm nhận chút nào. Bá Nam lắc đầu nói, bang chủ nói đùa, người như tôi sao có thể có được loại uy thế như vậy? Cả đời tôi chỉ mới giết một người, còn lại đều là giết thú biến dị. Như vậy thì làm sao có được uy thế đó? Nếu như bang chủ muốn trải nghiệm qua thì có thể tới gặp tướng quân Trọng Tấn. Lệ Vi nhẹ gật đầu, cô nàng nói, bác Tấn sao? Ông ấy thân là tướng quân sông pha chiến trường, hẳn đã từng giết không ít người. Bá Nam gật đầu cười nói, người đó rất có bản lĩnh, ông ấy vừa có uy của một đại tướng, lại có khí chất của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nên ông ấy nói là có người nghe, đe có người sợ. Nói lời không phải, nhưng bang chủ sau này nên học tập từ người đàn ông đó nhiều hơn, ông ấy là một người đáng để học tập. Lệ Vi nghe được lời này của Bá Nam thì không có giận, bởi vì Bá Nam nói không hề sai, nàng biết bản thân vẫn còn rất trẻ, còn nhiều chỗ thiếu sót, sau này cần phải học tập nhiều hơn để có thể tự hoàn thiện bản thân. Nàng hiểu rõ một điều, muốn phát triển thì phải thu liễm cái tôi của bản thân lại, mà tiếp thu kiến thức. Như vậy mới mong có thể phát triển. Giới trẻ thời nay hay mắc cái bệnh ảo tưởng, cứ tưởng bản thân giỏi lắm, nhưng thực chất đã là gì đâu. Bị người khác nói cái là tự ái, không chịu tiếp thu. Người như vậy sau này cũng chẳng thể làm được trò trống gì cả. Giống. Dầm dầm. Dầm dầm ngay vào thời điểm Lệ Vi đang suy ngẫm một số chuyện, ở bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng thú giống. Nghe được thanh âm này thì nàng liền biết là đã có chuyện. Két 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 két, xe của hai thế lực lớn lúc này đồng loạt dừng lại, sau đó chuyển thành vòng tròn, hình thành nên một lá chắn phòng ngự. Ngay khi xe dừng lại, Lệ Vi cùng Bá Nam lập tức xuống xe. Hai người vừa đi xuống liền có một thanh viên tới báo cáo bang chủ. Có một đàn biến dị nhân đang di chuyển về phía bên này, số lượng ước tính 5.000 con, trong số đó có một vài con đột biến, nghi ngờ là biến dị cấp cao. Lệ Vi nghe được lời này, sắc mặt thoáng thay đổi, trên mặt nàng để lộ vẻ bất đắc dĩ. Khổ thật đấy, khi còn ở trong địa bàn của tên kia thì không gặp chuyện gì, vừa ra bên ngoài liền đã gặp chuyện rồi. Bá Nam ở bên cạnh nghe vậy thì vẫn thản nhiên như thường, hắn nói, chắc bọn nó tới để cho chúng ta thử súng đây mà. Nhìn xem tính hiệu quả mà vũ khí của Thiên Anh bán cho chúng ta như thế nào, nếu như không tốt chúng ta sẽ mang trả lại. Ha ha. Lệ Vi biết Bá Nam chỉ đang nói đùa nên cũng cười theo, tiếp đó bọn họ đi qua bên phía hai người vũ sư, Đình Mạnh. Bọn họ muốn tập trung các súng năng lượng lại hình thành nên một tụ điểm hỏa lực. Đồng thời cũng so sánh xem hiệu quả của mấy khẩu súng có khác với nhau nhiều không. Lúc trước tuy bọn họ đã thử súng, nhưng chỉ bắn vài chục viên, đã vậy còn không có mục tiêu sống, nên chưa cảm nhận được gì nhiều. Thật ra không phải bọn họ không muốn thử nhiều thêm, nhưng đạn dược là thứ quý hiếm, không thể dùng bừa bãi được. Có điều lúc này thì khác, lần này bọn họ đã có lý do chính đáng để dùng súng. Tham gia thử súng lần này còn có hai thành viên khác, một người trong bọn họ do không kiềm chế được sự phấn khích đã bắn thử một viên. Đoằng. Có điều người này không phải là bắn ở chế độ liên thanh, mà bắn ở chế độ từng viên. Độ giật khủng khiếp của súng năng lượng khiến cho người kia văng ngược ra phía sau, tay phải cầm súng cũng bị chật khớp. Tác giả, do điều kiện công việc nên mỗi ngày chỉ có 2 chương. Và cuối tuần sẽ có thêm chương nếu như tác rảnh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 150, con người. Sinh vật hung tàn bậc nhất. Chương 150, con người. Sinh vật hung tàn bậc nhất. Nhìn thấy cảnh này thì Bá Nam nói, loại vũ khí này không phải ai cũng có thể dùng được, chỉ những người có sức khỏe tốt, thức tỉnh dị năng sức mạnh, hoặc là cấp độ biến đổi đủ cao mới có thể sử dụng. Bằng không đừng nói là giết địch, mà sẽ tự làm bị thương bản thân. Đứng ở gần đó, vũ sư nhìn qua những anh em khác nói, đổi người khác. Ai đủ sức chế ngự khẩu súng này thì sẽ được sử dụng nó cho tới khi trở về căn cứ. Nghe được lời này của vũ sư thì các anh em rất hào hứng, có điều mọi người cũng biết tự lượng sức mình, thấy người lúc trước bị thương thành như vậy, bọn họ cũng biết đường mà rút lui, để lại cho những người đủ năng lực sử dụng vũ khí kia. Rất nhanh đã có một người có thể khống chế được khẩu súng năng lượng. Có điều khống chế được nó chỉ là bước đầu, còn phần làm sao để bắn trúng mục tiêu lại là một vấn đề khác. Mặc dù súng có uy lực lớn thật, nhưng độ giật quá mức đáng sợ, khiến cho việc bắn trúng mục tiêu vô cùng khó khăn. Mọi người không bắn lên trời thì cũng bắn xuống đất. Có điều con người là sinh vật rất sáng tạo, một người làm không được thì nhiều người. Hai người giữ súng một người bắn. Đoàng 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 đoàng, khi mọi người đã làm quen với loại súng mới rồi, cả đám bắt đầu trở nên phấn khích vô cùng. Bọn họ bắt đầu bắn xối xả về phía đàn biến dị nhân đang di chuyển về phía bên này. Các loại vũ khí bình thường chỉ có thể xuyên qua từ 2 đến 3 con biến dị nhân cấp thấp, nhưng đối với súng năng lượng thì lại khác. Nếu là một viên đạn được bắn ở dạng tụ lực thì có thể xuyên qua 7-8 con biến dị nhân cấp cao. Còn là biến dị nhân cấp thấp thì lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm con. Nếu như bắn ở dạng liên thanh thì vẫn có thể bắn xuyên qua 7-8 con, thậm chí là chục con. Tốc độ xạ đạn của loại súng này thì càng kinh khủng hơn, nó bắn một phút mà có thể bắn được vài trăm viên đạn. Nếu là súng bình thường thì bắn liên tục như vậy nòng súng đã sớm hư, có điều nòng súng năng lượng lại khác. Nó hoàn toàn không bị hư hao gì cả, cái này là nhờ bộ tản nhiệt được tích hợp trong súng. Đoàng 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 6 khẩu súng năng lượng cùng lúc xả đạn, nhiệt độ từ súng tản ra xung quanh, khiến cho khu vực quanh đó vài mét cũng ấm lên rõ ràng. Có điều bắn loại súng này không có sung sướng gì, chỉ sau vài phút bắn súng, lòng bàn tay của mọi người đều rách toát ra, có nhiều người còn chật khớp phải lùi ra sau trị thương. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó, khuyết điểm của loại súng này ai cũng rõ, nhưng không ai có thể phủ nhận ưu điểm của nó. Chỉ vài phút tấn công, không cần nhờ tới sự giúp đỡ của những người khác. Chỉ 6 người cầm súng năng lượng đã tiêu diệt được hơn 1000 biến dị nhân. Làn đạn dày đặc quét qua, cây cối trên đường đi đều đổ sạch. Về phần mấy con biến dị nhân đang hùng hổ xông lên đều bị bắn nát người. Sức mạnh của những viên đạn kia rất khủng khiếp, đại thụ to 4-5 người ôm mà còn bị nó xé rách, cây cối còn vậy thì không nói gì đến thân thể máu thịt. Cũng chính vì có uy lực như vậy nên chỉ sau vài phút, dọc theo tuyến đường đã nằm vô số thi thể của biến dị nhân. Có điều bọn biến dị nhân hiện tại đã khác xưa, bọn nó cũng không có ngu mà nhào lên cả đám như bọn mất não. Bọn nó lúc này biết dùng các vật cứng che chắn, sau đó tiến lên. Bọn nó cũng biết chiến thuật đơn giản, kiểu như phân tán ra để hạn chế hỏa lực địch. Đây cũng là lý do vì sao mà chỉ có vài ngàn biến dị nhân, bọn người Lệ Vi lại phải tạo cứ điểm phòng ngự. Bọn nó đã khác xưa rất nhiều rồi, không còn là cái lũ chỉ biết tiến lên rồi chết như vậy. Đoàng 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 do bọn nó phân tán, lại còn biết dùng vật che chắn nên trong quá trình tiến lên thiệt hại dành cho bọn nó là không nhiều. Nếu là ngày trước thì có lẽ lúc này chỉ còn vài trăm con mà thôi. Nhưng hiện tại thì khác, lúc bọn nó tiếp cận được căn cứ phòng ngự của bọn người Lệ Vi vẫn còn trên 2000 con. Nếu là người bình thường thấy mấy ngàn con biến dị nhân áp sát thì sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng bọn người Lệ Vi lại không có như vậy, bọn họ đối phó với đám này cũng quen rồi, nên không có sợ hãi diện mạo gớm ghiếc của bọn nó. Khi thấy bọn nó tới gần, bọn họ bình tĩnh dùng súng tấn công. Nếu ở phạm vi xa thì rất khó bắn trúng bọn nó, nhưng khi tới gần thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong khi các cao thủ bắn súng ở phía sau sạc kích, thì các cao thủ cận chiến lại tiến lên phía trước chặn lại mấy con biến dị nhân dám nhảy lên thùng xe. Trong số những cao thủ ở đây thì ba người Bá Nam, Vũ Sư cùng Đỉnh Mạnh là nổi bật nhất. Bọn họ vốn là những người thức tỉnh mạnh mẽ rồi, nay ở trên người lại có quần áo bảo hộ, trong tay có vũ khí lợi hại. Lúc này ba người giống như những con mãnh hổ, còn ở xung quanh là đám linh cẩu. Bọn họ nhảy ra bên ngoài, ba người tựa lưng vào nhau, sau đó dùng súng năng lượng tiêu diệt toàn bộ những con biến dị nhân tới gần. Bọn họ chiến đấu cùng nhau rất nhịp nhàng, không có chuyện cả ba người cùng thay đạn, kiểu gì cũng sẽ còn hai người bắn. Đoàng 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 giết hết đám lâu la, bọn họ giết luôn những con cấp cao. Bình thường đối phó với mấy con cấp cao rất tốn sức do không có vũ khí thích hợp, nhưng hôm nay bọn nó đã không còn là vấn đề lớn. Bịch 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 một loạt đạn bắn qua, bọn nó liền biến thành cái sàng. Mặc dù bọn nó không chết, nhưng cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Nguyên một đám đang tiến lên, đồng loạt ngã gục trên đường. Ngay khi số lượng bọn biến dị nhân giảm còn 3 phần 10 thì bọn nó bắt đầu lâm vào sợ hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Người của chính nghĩa hội cùng mãng xà bang thấy bọn nó bỏ chạy thì đuổi theo bắn chết. Nhưng bọn họ chỉ đuổi theo một lúc, sau đó quay trở về giúp đỡ những người bị thương. Vừa quay trở về, Bá Nam đã hỏi Lệ Vi, anh em bị thương nhiều không bán chủ? Lệ Vi hiếm có khi nào tươi cười, nàng nói, bị thương 3-2 người, nhưng không có ai chết cả. Tệ nhất chỉ mất một cánh tay. Bá Nam nghe vậy cũng cảm thấy vui mừng, mọi lần như thế này có ít cũng phải có 4-5 anh em bỏ mạng, nhưng hôm nay không có ai chết để hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Tiếp đó Lệ Vi chỉ đạo mọi người, cho một nửa ở lại giúp đỡ những người bị thương, một nửa khác thì đi qua thu dọn thi thể của bọn biến dị nhân. Lệ Vi cho người mang thi thể bọn biến dị nhân lên xe để đưa về căn cứ. Bọn này tuy bề ngoài dữ tợn, nhưng thịt bọn nó cũng ăn được. Mỗi tội vị thịt không được ngon lắm. Thịt của bọn nó có mùi tanh rất nồng. Còn tanh hơn cả nữa. Có điều thời buổi giờ cần cái ăn, chứ ai quan tâm có tanh hay không. Nếu tanh thì bỏ gừng, xả vào là hết. Từ điểm này có thể thấy con người so với phần còn lại của thế giới, cũng thuộc dạng hung tàn. Những loại vật khác tấn công ăn thịt con người, thì con người cũng tấn công ăn thịt lại bọn nó. Biến dị nhân, biến dị thú, quỷ tây, côn trùng biến dị, thực vật ăn thịt người. Toàn bộ những thứ này hiện tại cũng đều thành thức ăn cho con người. Vì sinh tồn, con người còn có thể ăn thịt cả đồng loại, nói gì đến những sinh vật khác. Chương 151, sống thọ nhất trong đám chương 151, sống thọ nhất trong đám tại căn cứ của Thiên Anh. Lúc này hắn đang ngồi xem TV, có điều TV không chiếu thời sự hay phim, mà lại chiếu cảnh chiến đấu của đám người Lệ Vi với bọn biến dị nhân. Thiên Anh có thể nhìn thấy cảnh này là nhớ các thiết bị không người lái, tuần tra trong khu vực xung quanh căn cứ. Nhìn thấy đàn biến dị nhân đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn một ít chạy thoát thì hắn không khỏi cười. So với cách đây gần một tháng, những người kia đã có tiến bộ rất nhiều. Từ kỹ năng cá nhân cho tới khả năng hiệp đồng tác chiến đều có sự nhảy vọt. Nhả ra một vòng khói thuốc, Thiên Anh cười nói, xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tấn công vào tổ nhện. Úi! Bịch! Đúng vào lúc này, từ phía sau Thiên Anh vang lên thanh âm lạ. Hắn nhìn quay lại thì thấy Alisa đang ngồi trên sàn, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhìn thấy Alisa, Thiên Anh cười nói, làm gì mà lại ngồi ở dưới sàn nhà vậy? Alisa mang theo vẻ mặt tức giận nhìn về phía Thiên Anh, cô nàng cầm lên vỏ quả chuối nhìn hắn hỏi, ông muốn tôi ngã chết à, sao lại ném vỏ chuối ở giữa đường vậy? Thiên Anh cười nói, lúc nãy định ném vào cái thùng rác mà, ném chật ra bên ngoài, vốn đang định đứng dậy nhặt bỏ vào thùng rác rồi đó chứ. Mà mắt mũi bà ở đâu, vỏ chuối to đùng vậy không thấy, đúng là có mắt như không. Alisa đang đau mông, Nghe được mấy lời đáng ghét của Thiên Anh thì cô nàng cầm vỏ chuối ném về phía hắn. Thiên Anh thấy vậy thì bắt lại, sau đó ném về phía Alisa. Thiên Anh ném cũng chỉ dỡ thôi, nhưng ai biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cái vỏ chuối kia rơi ngay vào chỗ Alisa đặt tay xuống. Alisa vốn đang muốn đứng dậy, có điều ngay vào lúc này nàng lại bị trượt ngã. Bịch. Thiên Anh nhìn thấy Alisa một lần nữa nằm dài trên sàn nhà thì hết sức kinh ngạc. Hắn vốn dĩ ném vu vơ thôi, không biết như thế nào lại chuẩn xác như vậy. Ngay vào thời điểm Thiên Anh muốn giải thích thì Alisa đã đứng dậy, sau đó nhào người về phía hắn. Tiếp đó cô nàng bắt đầu cào cấu hắn. Thiên Anh không dám phản kháng, hắn lúc này cười nói, xin lỗi mà, lúc này vô tình thôi, có cố ý đâu. Alisa nghe vậy thì không tin, cô nàng gắt, rõ ràng là ông cố ý, tôi đấm chết ông. Thiên Anh nghe được lời này thì chỉ biết cười, sau đó để mặc cho Alisa đánh hắn. Alisa sau khi đánh Thiên Anh một lúc thì dừng lại. Cô nàng lúc này nằm dài ra sofa, sau đó gối đầu lên chân Thiên Anh. Nhìn Thiên Anh gần trong gang tấc, Alisa hỏi thăm, nè nè. Sao ông thấy người ta tỉnh dậy mà không có hỏi thăm gì cả vậy? Tôi đợi ông hỏi thăm nãy giờ rồi á. Thiên Anh đang xem thời sự trong nước, nghe được lời này của Alisa thì nhìn xuống cô nàng. Hắn vừa nhìn xuống lập tức bị bộ ngực căng tròn, trắng mềm của Alisa thu hút. Cô nàng ở nhà ăn mặc phong cách nó kiểu gì ấy, áo thì hở rốn, quần thì sát tới háng. Nó như kiểu câu dẫn người ta, nhưng mà Thiên Anh nhìn lâu một chút là kiểu gì cũng bị ăn chửi. Giống như lúc này cũng vậy, hắn mới nhìn ngực Alisa một chút, lập tức đã bị cô nàng mắng, còn nhìn nữa tôi móc mắt ông giờ. Thiên Anh cũng không phải mấy tên đạo đức giả, nên khi bị Alisa mắng hắn cũng không có phủ nhận, mà trực tiếp thừa nhận. Hắn cười nói, thì nó đập vào mắt mà, không nhìn sao được. Với tôi là đàn ông mà, có phải thái giám đâu mà không nhìn. Thành thật mà nói thì thằng đàn ông nào chẳng mê gái, đặc biệt là gái xinh. Thiên Anh cũng không có ngoại lệ. Mặc dù biết là nhìn ngực một cô gái có phần không được tốt, nhưng bản tính rồi, không nhìn thì cảm thấy hay này lắm. Alisa phồng mà nói, cũng biết mình là đàn ông đấy, thế sao ông không ga lăng gì cả vậy, nếu là người khác thì đã hỏi thăm tôi thế nào rồi. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn lúc này nhìn lên TV, vừa xem thời sự hắn vừa nói, có cần thiết phải như vậy không? Tôi ngày nào chẳng nhìn qua 5 lần. Tình hình của bà ra sao tôi biết rõ mà, cần gì hỏi mấy câu vô nghĩa đó. Alisa vốn còn đang hậm hực vì tên vô tâm nào đó không chịu hỏi thăm nàng. Nhưng sau khi nghe được lời này của hắn thì cơn tức giận kêu biến đâu mất tiêu. Trong lòng vừa ngọt ngào, vừa vui vẻ lại xen lẫn một chút gì đó ngại ngùng. Alisa lúc này đột nhiên hỏi, ngày trước ông có yêu ai chưa? Hả? Thiên Anh nghe được lời này thì sửng sốt, phải mất vài giây thì hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, yêu ai đấy hả? Thực ra tôi cũng muốn thử yêu ai đó xem thế nào, nhưng mà tôi có chút sợ. Alisa nghe vậy thì cười nói, em ơi, sợ nữa, nghe tầm bậy. Ông nói điêu mà không ngượng cái miệng à? Tôi nhìn qua là biết ông không phải dạng tốt lành gì rồi, nhất định khi xưa đã có không ít em qua tay ông. Thiên Anh nghe vậy thì dùng tay bóp má Alisa một cái, sau đó nói vớ vẩn cái quỷ gì thế, lấy đâu ra chuyện hoang đường như vậy. Ngày xưa tôi cũng có ở cùng với một vài cô gái, nhưng mà tình yêu chưa chấm nở thì bọn họ chết cả rồi. Tính ra Lam vẫn là người sống thọ nhất trong số những cô gái từng ở bên cạnh tôi đấy. Nghe được lời này thì Alisa đột nhiên ngược lại, nàng chú ý lắng nghe cảm xúc của Thiên Anh, biết rằng hắn không phải đang nói đùa, mà là nói sự thật. Giờ thì nàng hiểu vì sao tên này luôn cố tình giữ một khoảng cách với nàng, không để cho mối quan hệ tiến xa thêm. Có lẽ hắn cũng sợ nàng sẽ chết đi giống như những người lúc trước. Alisa hiểu rõ cảm giác lúc mất đi người thân nó đau như thế nào, nó khiến cho con người ta suy sụp tinh thần, buồn chồn khó chịu, giàn vặt, dây dứt. Nếu người có tinh thần tốt thì vài năm sẽ quên được, còn không tốt thì cả đời ám ảnh, cứ nằm xuống là mơ tới. Nếu như Thiên Anh thật sự phải trải qua việc như vậy, thì trong sâu trái tim hắn cất chứa một nỗi sợ mang tên mất đi người quan trọng. Tuy Alisa hiểu điều này, nhưng cô nàng lại vờ như không biết, cô nàng đấm cho Thiên Anh một cái vào lồng ngực, sau đó mắng, ông đang chủ kéo tôi chết sớm có phải không? Ông chưa chết thì tôi còn lâu mới chết nhé. Hừ hừ. Thiên Anh cười nói, có chủ kéo đâu, tôi nói thật mà sao không tin nhỉ? Tôi cũng mong bà sống lắm đó chứ, nhưng lỡ may chết rồi cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Alisa nghe vậy thì trừng mắt, cô nàng nói, phủi phui cái miệng ông, giờ thì tôi hiểu sao không có cô gái nào thích ông rồi, ông ăn nói khó nghe như vậy thì mà nó thích. Hừ. Nhanh vào bếp làm đồ ăn cho tôi đi. Thiên Anh ngạc nhiên hỏi, bà có chân có tay mà, quẹ quặt gì đâu mà sai tôi, muốn ăn thì tự vào trong nhà bếp tự nấu lên ăn đi. Đồ ăn có sẵn cả rồi đó, có nấu lên thôi cũng lười. Alisa nghe được lời này thì bó tay rồi, nàng thật không biết dùng từ nào để nói tên này nữa. Nàng đương đương là một đại mỹ nhân, nhờ hắn có chút mà hắn cũng không rút. Nhìn Thiên Anh, Alisa đổi giọng, cô nàng ngọt ngào nói, ông làm giúp tôi đi mà, lát tôi có thưởng. Chương 152, một ngày điên bình chương 152, một ngày điên bình. Thiên Anh nghe lời nói dụ dỗ của Alisa thì cười, hắn nhìn cô nàng hỏi, thưởng hả? Bà lấy gì ra mà thưởng? Alisa suy nghĩ một chút, sau đó nói, hôn ông một cái, thấy thế nào? Thiên Anh nghe vậy lập tức nói, thôi dẹp đi, vi khuẩn đấy, bây giờ thời kỳ dịch bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp thì hơn. Alisa nghe được lời này thì đấm cho Thiên Anh một đấm vào ngực, sau đó nói, ông chết luôn đi. Sau khi hung hăng đấm cho Thiên Anh một đấm, Alisa lúc này ngồi dậy đi vào trong nhà bếp. Thiên Anh thấy vậy thì nói, tiện thể làm luôn cho tôi một cái bánh kẹp thịt với nhãi lam. Alisa lúc này đã bước tới phòng bếp, nghe vậy thì đáp, còn lâu, ông thích ăn tự đi mà làm, ai rảnh làm cho ông. Alisa nói thì nói như vậy, nhưng cô nàng lúc này vẫn làm đồ ăn cho Thiên Anh. Dù sao nhà có hai người, một mình ăn cũng không vui, có hai người ăn cùng nhau thì vui hơn. A Lì Sa mặc dù khá là hậu đậu trong việc bếp núc, nhưng sau thời gian dài tự mình nấu ăn thì đã khác, hiện tại cô nàng cũng đã biết làm đồ ăn, tuy không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Cũng không mất quá nhiều thời gian, A Lì Sa đã làm xong 8 ổ bánh mì kẹp thịt. Có lẽ cô nàng hay làm món này nên từ hình thức bên ngoài cho đến kết cấu bên trong đều rất tuyệt. Sau khi làm xong, cô nàng mang ra cho Thiên Anh ăn cùng. Lúc đi qua tủ lạnh, cô nàng không quên lấy ra một chai máu tươi. Thiên Anh nhìn thấy A Lì Sa mang đồ ăn ra thì cười, nhưng khi hắn nhìn thấy cái bánh mì của A Lì Sa thì kinh ngạc. Một cái bánh mì của cô nàng chắc phải có cả cân thịt nướng ở trong đó, đã vậy còn có rau xanh, gan, tim, các thứ. Nhìn A Lì Sa, Thiên Anh cười nói, sao bà không bưng luôn nổi thịt ra ngoài này rồi ăn dần, cần gì phải nhét thịt tự vào cái bánh mì thế, nhìn cái bánh mì mà tôi thấy tội nghiệp nó luôn đấy. A Lì Sa lườm Thiên Anh một cái, sau đó nói, thế ông có ăn không? Không ăn để tôi ăn cả này. Thư hử, người ta làm cho ăn còn ý kiến, lần sau muốn ăn tự vào mà làm nhé. Nghe được lời này, Thiên Anh cảm thấy quái quái, hắn nhìn A Lì Sa hỏi, hôm nay sao dễ to thế? Lại tới tháng rồi à, tôi nhớ là còn mấy ngày nữa mới tới mà, chẳng lẽ tôi nhớ lầm? A Lì Sa cầm lấy cái bánh mì nhét vào miệng của Thiên Anh, cô nàng bất đắc dĩ nói, ông ăn đi rồi làm ơn im miệng dùm tôi được không, chuyện như vậy mà cũng nói ra được. Tôi cáo là do ông cứ chọc tôi hoài đó. Người gì đâu mở miệng ra là đã thấy ghét rồi. Thiên Anh thấy A Lì Sa trừng mắt nhìn hắn thì chỉ biết cười, hắn cảm thấy cô nàng này thật khó hiểu. Khi hắn ngồi yên im lặng xem TV thì cô nàng hỏi hắn vì sao không nói chuyện. Tới khi hắn nói chuyện thì cô nàng kia lại bảo hắn im miệng đi. Con gái đúng là động vật dễ thay đổi. Tuy đôi khi hơi phiền, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy khá vui. Tiếp đó Thiên Anh giữ im lặng theo yêu cầu của A Lì Sa. Hắn vừa ăn bánh mì cả thịt, vừa chăm chú xem TV. A Lì Sa ở bên cạnh thấy hắn nghe lời không nói gì nữa, trong lòng cảm thấy vui vui. Nhưng sau một lúc thì không thấy vui nữa. Khẽ dùng tay huých nhẹ Thiên Anh một cái, A Lì Sa hỏi, những ngày này có chuyện gì xảy ra không? Thiên Anh lắc đầu nói, mọi việc vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. À, tôi mới thu nhận một con gấu trắng. A Lì Sa kinh ngạc hỏi, ông thu phục được một con biến dị thú nữa hả? Nó là thu biến dị cấp mấy? Thiên Anh lắc đầu, hắn nói, nó yếu nhất à, tại tôi thấy nó cũng thông minh, nên thu nó làm bảo vệ tôi, chứ sức chiến đấu của nó tệ lắm. Có khi còn chẳng bằng Lam. A Lì Sa phồng má nói, ông lại xem thường tôi. Thiên Anh ngạc nhiên hỏi, xem thường hồi nào? Nói gì kỳ cục vậy má? A Lì Sa không vui nói, ông vừa mới bảo con gấu kia yếu nhất, vậy mà ông lại so sánh nó với tôi, cái kia không phải là xem thường người ta còn làm gì. Thiên Anh nghe cái lý luận củ cải của A Lì Sa thì bó tay, hắn dùng tay bóp má cô nàng một cái, sau đó nói, hôm nay bà bị chập mắt rồi. Ăn xong thì đi vào ngủ tiếp đi. Khi nào bình thường lại thì hẳn dậy. A Lì Sa nhìn thấy Thiên Anh cười thì cũng cười theo, có điều ngay sau đó cô nàng đột nhiên thay đổi thái độ, từ một A Lì Sa hoạt bát, hay nóng nẻo trở nên cực kỳ thành thục. Cô nàng thở dài nói, đôi khi hâm hâm cho đời bớt nhàm chán, ông không thấy như vậy thú vị hơn à mà hỏi thật, mấy ngày này xảy ra chuyện gì không? Tại sao tôi ngửi thấy mùi máu trên người ông? Bị thương à? A Lì Sa là một cô gái rất tinh tế, nàng nãy giờ quan sát Thiên Anh, dù là khi đấm hắn cũng là đấm thăm dò, nhìn xem phản ứng hắn thế nào. Thấy hắn không có nhíu mày thì nàng cũng nhẹ thở ra một hơi. Nếu như tên kia bị nàng đấm nhẹ mà nhíu mày chứng tỏ nội thương rất nặng, còn nếu không nhíu mày chứng tỏ bất ổn. Thiên Anh ở bên cạnh bắt gặp ánh mắt quan tâm của chiến hữu, đồng thời nghe được lời nói chân thành của A Lì Sa, hắn lúc này cũng không có giấu mà kể lại chuyện tình những ngày qua. A Lì Sa ngồi ở bên cạnh, vừa ăn bánh mì, vừa cẩn thận lắng nghe những gì Thiên Anh kể lại. Sau khi nghe xong, biết được những ngày này Thiên Anh đã phải trải qua những gì, nàng chỉ khẽ thở dài, sau đó nói, xem ra có rất nhiều người không muốn chúng ta sống. Mà cảm ơn ông nhé, không có ông chăm sóc thì giờ này chắc tôi xong rồi. Thiên Anh cười cười, hắn nói, cảm ơn kỳ gì, nghe sao xa lạ quá vậy. Đây là trách nhiệm của đồng đội mà. Tôi sao có thể để người khác làm bị thương đồng đội của mình được. A Lì Sa cười duyên, cô nàng nói, lâu lắm mới nghe ông nói tiếng người đấy. Thiên Anh. Sau khi cùng nhau ăn bánh mì xong, tiếp đó A Lì Sa cùng với Thiên Anh tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Hai người hôm nay không có đi nghiên cứu hay đi chế tạo vũ khí gì cả. Bọn họ lúc này cùng nhau đi đọc sách thư giãn, sau đó lên trên mạng dạo chơi, nhìn xem tình hình ở những nơi khác như thế nào rồi. Nhưng do đường truyền mạng quốc tế đang gặp sự cố, bọn họ lúc này chỉ có thể truy cập các trang mạng trong nước. Hôm nay khi bọn họ vừa lên diễn đàn thợ săn thì thấy một tin rất nóng. Tại khu vực thành phố Ái Dân, người ta nhìn thấy một sinh vật biến dị cấp 9. Sinh vật biến dị kia là một con bọ ngựa. Ở trên diễn đàn còn có ảnh của nó nữa. Tuy con bọ ngựa là sinh vật biến dị cấp 9, nhưng hình thể nó không lớn lắm, nó cao tầm 7 mét, toàn thân vảy giáp màu bạc. Mặc dù hình thể nó không lớn, nhưng sức mạnh của nó thì khó có thể đo lường. Xe tăng bị nó dùng chân ở phía trước chém một cái thì bay cả nòng súng. Đã có rất nhiều thợ săn kết hợp cùng với quân đội tiến hành vây giết nó, nhưng không thành. Con bọ ngựa biến dị chỉ bị thương nặng, chứ không chết. Về phần bên phía quân đội cùng hiệp hội thợ săn thì tổn thất không ít người cùng trang bị. Đọc được tin tức này thì A Lì Sa như mày nói, không rõ làm sao bọn thú biến dị này lại có thể biến đổi nhanh vậy được nhỉ. Trong khi nhân loại chúng ta người cao nhất chỉ mới là biến dị cấp 6, thì bọn nó đã xuất hiện biến dị cấp 9 rồi. Cứ đà này, chẳng mấy mà con người sẽ xếp cuối của chuỗi thức ăn. Chương 153, chúng ta ở đâu thì nhà ở chỗ đó. Chương 153, chúng ta ở đâu thì nhà ở chỗ đó. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói, ừm. Nhưng mà biết làm sao được, khả năng thích ứng của con người có hạn. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào khoa học, đợi những người kia tìm ra phương thức tiến hóa nhanh mà thôi. A Lì Sa lắc đầu, cô nàng nghiêm túc nói, khó lắm. Nếu mà tìm ra thì nhiều khả năng bọn họ cũng sẽ không công bố ra ngoài. Còn nguyên nhân có lẽ ông hiểu hơn tôi mà. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn thở dài nói, dù sao người chịu thiệt vẫn luôn là dân đen, còn những kẻ kia vẫn sẽ sống sung sướng. Nếu có chết thì bọn hắn cũng là kẻ chết cuối cùng. A Lì Sa nghe được lời này thì cũng thở dài. Từ xưa đến nay đã vậy rồi, người chịu thiệt vẫn luôn là dân thường, còn những kẻ có chức có quyền, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa bọn hắn vẫn sống sung sướng. Giống như hiện tại chẳng hạn, khắp nơi loạn lạc, người bình thường không có cái ăn cái mặc, nhưng mà đám kia vẫn có thể tổ chức tiệc tùng được. Trong khi những người khác ở bên ngoài lăn lộn với thú biến dị, lúc nào cũng có thể bỏ mạng thì bọn hắn vẫn ung dung ở nhà ra chỉ thị. Đương nhiên trong số những kẻ cầm quyền không phải ai cũng xấu, nhưng mà khổ một nỗi, người tốt quá ít nên nhìn đâu cũng thấy người xấu. Có điều dù biết là vậy, nhưng Á Lì Xạ cũng chỉ có thể bất lực thở dài, dù sao hiện tại nàng không có sức mạnh, cũng không có thế lực, có muốn giúp người cũng không có cách nào để giúp cả. Với bản thân hiện tại của nàng còn lo chưa xong, nói gì đến lo cho người khác. Hiện tại nếu nàng tách ra khỏi Thiên Anh, việc nàng có thể sống được bao lâu cũng là một vấn đề. Hai ngày sau, từ hôm Thiên Anh cùng với người của công hội sát thủ giao chiến với nhau, từ đó cũng không thấy có kẻ nào dám tới khu vực của hắn do thám nữa. Ngày trước thì thoảng còn có một chiếc máy bay do thám, đến hiện tại máy bay cũng không thấy. Trong hai ngày này sinh hoạt của Thiên Anh vẫn duy trì như bình thường, đến giờ là đi tuần tra, kết thúc tuần tra là đi học, sau khi học xong thì đi ăn cơm với A Lì Xạ. Có điều khác mọi khi, hai hôm nay khi ăn cơm có sự góp mặt của gấu trắng. Về phần A Lì Xạ thì lại tất bật với công việc nghiên cứu của bản thân. Tính ra Thiên Anh cùng với A Lì Xạ ở cùng nhau, nhưng cả ngày gặp nhau không tới một tiếng. Có nhiều hôm A Lì Xạ bận nghiên cứu, cơm cũng không kịp ăn, thì nguyên ngày hôm đó hai người cũng không có gặp nhau. Mà thực ra lâu lâu gặp nhau cũng tốt, chứ gặp nhau nhiều quá cũng chẳng biết nói gì. Nhiều khi Thiên Anh cũng thấy phục mấy cặp đôi yêu nhau, không rõ bọn họ nói chuyện với nhau những gì mà nói nguyên cả ngày. Nói từ sáng tới khuya, sang ngày hôm sau lại nói tiếp. Thiên Anh cùng với A Lì Xạ ở cùng nhau, nếu không nói về công trình nghiên cứu, thì cũng là vũ khí giết người hàng loạt, hoặc là các sự kiện phát sinh gần đây. Quên đi còn lại chỉ có bấy nhiêu chủ đề, nói tầm 30 phút là hết cái nói. Nên lâu lâu gặp nhau, Thiên Anh thấy lại hợp lý. Sau một ngày, kể từ ngày A Lì Xạ tỉnh dậy thì bé Thanh cũng thức tỉnh. Sau lần biến đổi thứ 5, bé Thanh cũng không có thay đổi quá nhiều về mặt hình thái. Nhìn nó vẫn giống trước kia, không khác gì mấy. Nếu có khác thì chỉ khác một chút về màu mắt mà thôi. Có điều bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong lại có thay đổi một cách rõ ràng. Sức mạnh cơ bắp, xương cốt, độc tố, toàn bộ đều mạnh gấp đôi trước khi biến dị. Từ điểm này có thể thấy được, sau mỗi lần biến đổi thì thú biến dị sẽ mạnh mẽ như thế nào. Sau khi bé Thanh tỉnh dậy sau quá trình biến đổi không lâu thì Thiên Lang cũng tỉnh giấc, bé Thanh tỉnh lại buổi sáng thì tới chiều muộn Thiên Lang cũng dậy. Khác với bé Thanh, Thiên Lang sau lần biến đổi này tiếp tục phát triển mạnh về hình thể, cơ bắp, da lông, răng nanh, móng vuốt. So sánh với trước khi biến đổi, hiện tại Thiên Lang đã to hơn trước một vòng rõ ràng. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Thiên Lang làm là đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Mà vừa hay khi nó ra ngoài lại gặp gấu trắng đang ngậm một con dê nướng. Vậy là nó chấn luôn luôn. Gấu trắng gặp Thiên Lang thì giống như gặp bố vậy, nó còn sợ Thiên Lang hơn cả với Thiên Anh nữa. Thiên Lang nói nó nằm thì nó lập tức nằm xuống, bảo nó đi bằng hai chân thì nó lập tức đi bằng hai chân. Thiên Anh ở trong nhà, thông qua camera quan sát từ thiết bị bay không người lái nhìn thấy một màn thú vị như vậy thì khẽ cười. Hắn cũng không lo Thiên Lang sẽ ăn thịt gấu trắng, dù sao Thiên Lang có linh trí cao rồi, nó biết nên làm cái gì. Bây giờ chẳng qua nó đang đùa gấu trắng một chút thôi, sau khi thị uy xong lại thu nhận gấu trắng làm tùy tùng. Gấu trắng được Thiên Lang nhận làm tùy tùng thì rất vui. Sau khi được nhận làm tùy tùng của Thiên Lang, gấu trắng cũng giống như được lên đợi vậy. Nó tự tin hơn trước rất nhiều, trong mắt cũng lộ ra hùng quang. Tiểu như ta giờ cũng có chỗ dựa, không sợ bố con thằng nào cả. Thiên Lang thấy như vậy thì nhẹ gật đầu, nó rất hài lòng với biểu hiện của gấu trắng. Vì để chứng tỏ sức mạnh của mình, tiếp đó Thiên Lang dẫn theo gấu trắng cùng nhau đi săn, Thiên Lang đi ở phía trước, gấu trắng theo ở phía sau. Thiên Lang sau khi biến dị lần thứ 5 thì mạnh hơn trước rất nhiều, hiện tại gặp phải thú biến dị cấp 5 nó tát cái chết không kịp ngáp. Có điều dù đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng nó vẫn không dám một mình tới các ổ quái vật. Nó chỉ dám đưa theo gấu trắng đi tới địa bàn của mấy con quái vật cấp 6, cấp 7 sống riêng lẻ trong thành phố, cùng với khu vực gần thành phố mà thôi. Nó tận lực tránh xa hang ổ của đám quỷ lùn xanh ở rừng thông, hay đàn biến dị nhân ở trung tâm thành phố. Bọn kia đã mạnh rồi, sống còn theo bầy đàn, số lượng lên tới hàng chục ngàn con. Nếu bị bọn nó vây lại thì đừng nói là gấu trắng, mà ngay cả Thiên Lang cũng phải chết. Có điều nếu bọn nó dám di chuyển theo nhóm vài trăm con, lập tức sẽ thành bữa ăn cho Thiên Lang. Ba ngày sau. Sau khi Thiên Lang thức tỉnh được 3 ngày, bên phía Mãng Xà Bang lần nữa truyền đến tin tức quan trọng cho Thiên Anh. Bọn họ thông báo cho Thiên Anh biết, rằng ngày mai bọn họ sẽ cùng với chính nghĩa hội, sẽ đưa quân tới khu vực địa bàn của hắn. Nhận được thông báo thì Thiên Anh chỉ khẽ cười, cũng không nói gì. Thực ra 2 ngày trước bên phía Lệ Vi cũng đã thông báo cho hắn một lần. Có điều hôm nay bọn họ vẫn thông báo trước một tiếng, để cho Thiên Anh không có hiểu lầm mà tấn công bọn họ. Sau khi nhận được tin, Thiên Anh lúc này đi vào bên trong bàn việc với A Lì Xạ. A Lì Xạ sau khi nghe ngày mai bắt đầu tấn công tổ nện tại khu quân sự thì hỏi, vậy là cả hai chúng ta cùng đi, hay là một người ở nhà canh giữ? Thiên Anh nghe được lời này thì ngạc nhiên, hắn hỏi, canh giữ cái gì? Ý Lam là ở nhà trông coi nơi này hả? A Lì Xạ gật đầu nói, đương nhiên rồi. Không nơi này thì còn nơi nào nữa? Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, hâm vừa thôi, ở đây làm mẹ gì? Chúng ta đi đâu thì nhà ở đó. Tôi, Thiên Lang, bé Thanh đi cả rồi, bà ở nơi này trông cái nhà rách. Vớ vẩn vừa thôi. Đến mai chúng ta đi cùng nhau, không ai ở nhà cả. Chương 154, không để liên lụy tới chiến hữu. Chương 154, không để liên lụy tới chiến hữu. Ạ Lị Xà nghe được lời này của Thiên Anh thì trong lòng vui vẻ, nhưng nàng vẫn hỏi, nếu như chúng ta đi cả, có thế lực nào tới đây chiếm nơi ở của chúng ta thì phải làm sao đây? Mặc dù ở đây có hệ thống phòng ngự tự động, nhưng không thể chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn, hoặc là những cao thủ tấn công. Thiên Anh nghe vậy thì cười nhạt, hắn nói, nếu bọn hắn dám chiếm nơi này thì giết sạch bọn hắn là được thôi. Lo lắng gì chứ, cần thiết có thể cho nổ tung cả căn cứ để cho bọn hắn về trời cùng ông bà, hoặc dùng khí độc tiêu diệt toàn bộ những kẻ ở bên trong. Với tôi nghĩ khả năng bọn hắn nhân lúc chúng ta vắng mặt rồi tấn công rất thấp. Á Lụy Xạ nghe được câu trả lời của Thiên Anh thì lâm vào trầm tư. Có điều suy nghĩ một hồi nàng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân do đâu. Nhìn Thiên Anh đang ở bên cạnh, Á Lụy Xạ hỏi, do đâu mà ông nghĩ vậy? Bọn hắn sợ cái gì mà không dám tấn công? Thiên Anh thấy người bạn của mình còn đang nghi hoặc thì giải thích, hiện tại chúng ta liên hợp cùng hai thế lực lớn khác, so về lực lượng thì gần như không sợ bất kỳ thế lực nào ở trong thành phố Nội Hà rồi. Nếu có bất kỳ một thế lực nào tấn công chúng ta, thì hai thế lực khác sẽ không bỏ qua cho những kẻ kia. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chiếm được nơi này nhất thời mà không thể chiếm nơi đây cả đời. Dừng lại một chút, sau đó Thiên Anh tiếp tục phân tích, ngày trước bọn hắn dám tấn công nơi đây là vì chúng ta đang ở cách biệt với hai thế lực khác. Giết được chúng ta lực lượng liên minh suy giảm, đến lúc đó bọn họ có thể ngang nhiên chiếm cứ nơi này mà không sợ thế lực nào khác trả thù. Nếu hai ta chết, Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang cũng sẽ không vì chúng ta mà trả thù, bọn họ sẽ vì lợi ích mà nhân lượng. Nhưng nếu chúng ta sống thì lại khác. Á Lì Xà nghe đến đây thì đã rõ vì sao Thiên Anh lại không muốn nàng ở nhà. Nhìn chiến hữu của mình, Á Lì Xà nói, ông lo lắng địch nhân của chúng ta sẽ nhân lúc sơ hở mà tấn công căn cứ, giết chết túi sao. Thiên Anh gật đầu, hắn nói, chính xác. Nếu bà đi cùng tôi thì bọn hắn sẽ không tấn công, cho dù tấn công nhưng khả năng rất thấp. Còn nếu bà ở nhà thì chắc chắn bọn hắn sẽ tấn công, nếu bà chết thì còn tốt, nếu bị bắt sống thì mệt rồi. Khả năng cao bà sẽ bị đám kia dạy vò thân xác cho tới khi thân tàn ma dại mới thôi, sau đó bọn hắn sẽ dùng bà làm vật trao đổi. Á Lì Xà lườm Thiên Anh, cô nàng nói, nếu tôi bị bắt, không phải ông sẽ tới cứu tôi hả? Thiên Anh nghe vậy thì nói, đọc luôn tình ý thôi, cứu người có dễ như vậy hả? Biết chỗ nào mà cứu, tưởng một mình bản thân thông minh, còn người khác thì ngu chắc. Một khi bị bắt thì trời cứu, cho dù có biết địa điểm lại sẽ thế nào, bọn hắn chỉ cần bỏ một quả bom hẹn giờ vào trong miệng Lam là xong, dù là tôi có biết cũng cứu không được. Á Lì Xà nhìn Thiên Anh hỏi, sao ông tinh thông mấy cái mánh khỏe này như vậy? Trước kia đã từng làm qua rồi hả? Thiên Anh không phủ nhận, hắn gật đầu nói, đã từng làm qua rồi, hơn nữa còn không ít lần. Nên muốn cứu con tin từ trong tay sát thủ chuyên nghiệp thì chỉ có thể dùng phương pháp đàm phán, chứ không có chuyện giống trên phim đâu, cái khỉ gì mà một mình xông vào hang ổ, sau đó giải cứu con tin. Bọn hắn sẽ khoan răng hàm của bà ra, nhét vào một quả bom dẻo cùng một cái định vị. Chỉ cần phát hiện bà đã chạy trốn thì bùm. Vậy là xong. Nhìn thấy vẻ mặt của Á Lì Xạ trở nên đần thối, Thiên Anh nở nụ cười tươi, hắn vỗ vai cô nàng rồi nói, vì tôi không muốn thấy bà chết quá sớm, nên ngày mai theo tôi. Nếu bà rơi vào trong tay bọn kia tôi sẽ không cứu, nên lo mà bảo vệ tốt bản thân. Á Lì Xạ sụ mặt ra, cô nàng đấm cho Thiên Anh một cái vào ngực, sau đó nói, chiến hữu như cái cục tức, đồng đội bị bắt đi vậy mà không tìm cách cứu về. Thế mà trước kia tôi luôn nghĩ, nếu ông mà bị bắt đi sẽ dùng hết cách để cứu về. Có điều bây giờ nghe ông nói mấy câu nhẫn tâm như vậy, tôi quyết định nếu ông có gặp nạn thì cũng mặc kệ ông. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn lúc này há miệng ra. Sau đó nói, thấy trong miệng tôi không? Á Lì Xạ nghi hoặc hỏi, toàn răng là răng chứ có thấy gì đâu. Thiên Anh cười nói, đúng là có mắt như mù, bà không thấy răng tôi khác với răng của người bình thường à? Ở trong răng của tôi có chứa chất nổ dẻo cùng với chất độc. Một khi tôi nghiến nát răng thì cả tôi cùng địch nhân đều sẽ chết. Nên bà không cần lo về chuyện tôi sẽ bị bắt đâu. Một khi tôi bị bắt sẽ không làm liên lụy tới chiến hữu của mình. Nếu không thể tự giải thoát tôi sẽ tự sát. Nghe được lời này của Thiên Anh thì Á Lì Xạ khựng lại, trong lòng nàng lúc này nổi lên một cổ cảm xúc khó tả. Nàng cũng không hiểu rõ cổ cảm giác kia ra sao nữa. Nó vừa vui lại vừa buồn. Sau một lúc cô nàng nhìn Thiên Anh, Á Lì Xạ có phần không vui nói, ông đần lắm, không thèm nói chuyện với ông nữa. Tôi đi làm tiết canh đây. Dứt lời Á Lì Xạ liền quay người rời đi, nàng vừa quay đi thì đôi mắt của nàng cũng nhòa lệ. Tự dưng nàng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, nàng từ trước đến nay vẫn luôn hy vọng rằng, nếu nàng gặp nạn thì Thiên Anh sẽ tới cứu nàng. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề nguy hiểm của Thiên Anh, khi mạo hiểm tới cứu nàng. Trong khi đó Thiên Anh lại đã tính tới việc tự sát để không làm liên lụy tới nàng. Chỉ dựa vào điểm này thôi, nàng cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Nàng lúc này tự hỏi, nếu thật sự sau này nàng rơi vào trong tay địch nhân thì phải làm sao? Nàng có thể làm giống Thiên Anh hay không? Chấm dứt tính mạng của bản thân, không làm liên lụy tới hắn. Thiên Anh cũng không biết vì một câu nói của mình mà lại khiến cho Á Lụy Xạ suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện trong miệng của hắn có thuốc nổ cùng chất độc đã có từ lâu rồi. Từ khi gia nhập giới sát thủ hắn đã sẵn sàng để chết. So với việc đau đớn dai dẳng kéo dài thì hắn cảm thấy chết trong nháy mắt tốt hơn. Với đây thực ra cũng không phải thủ đoạn tự sát, mà là thủ đoạn sau cùng mà hắn dùng để liều mạng cùng với địch nhân. Hắn dù chết cũng phải kéo theo ai đó. Á Lụy Xạ đi làm món tiết canh, Thiên Anh cũng không ngồi không, sau khi uống xong cốc nước cam ép, hắn lúc này cũng đứng dậy đi vào bên trong nấu ăn. Hôm nay hắn tính ăn sớm, sau đó chuyển đồ. Hiện tại địch nhân ở thành phố Nội Hà của hắn có rất đông. Thiên Anh biết lần này tiểu gì cũng có kẻ đâm lén ở sau lưng, vì vậy hắn muốn tương kế tự kế, nhân cơ hội lần này diệt trừ đi một số tên. Thiên Anh tính toán, nếu như hắn dâu Á Lì Sa đi, giả vợ cô nàng vẫn còn đang ở nhà, khả năng cao đám kia sẽ tập kích căn cứ. Với ý đồ bắt sống Á Lì Sa, sau đó dùng cô nàng để khai thác thông tin về hắn, từ đó làm ra đối sách phù hợp. Có điều đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, còn thực tế ra sao thì không biết. Cái này phải phụ thuộc vào sức ảnh hưởng của Mãng Xà Bang cùng chính nghĩa hội. Nếu sức ảnh hưởng đủ lớn thì sẽ bình yên vô sự, nếu sức ảnh hưởng không đủ sẽ có kẻ tấn công. Còn ai tấn công, khi nào tấn công thì Thiên Anh không lường được. Chương 155, nơi ở dự phòng. Chương 155, nơi ở dự phòng. Buổi tối cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Thiên Anh và mọi người cùng nhau di chuyển đồ đạc quan trọng tới một nơi khác, nơi kia cách căn cứ 2 dặm về phía đông. Nơi mà Thiên Anh chọn làm chỗ để cất chứa những thứ quan trọng nằm ở sâu bên dưới một khu phế tích. Nơi này trước kia vốn có một tòa biệt thự rất rộng lớn, nhưng sau vài trận động đất cùng thiên thạch nó đã thành một đống đổ nát. Ở bên mặt ngoài của nó hiện tại đã bị cây cối bao phủ xanh um, nếu từ bên ngoài nhìn vào rất khó phát hiện ra khu vực này có điểm gì bất thường. Trong đêm tối lạnh buốt, A Lì Xạ đi ở bên cạnh Thiên Anh, lúc này tò mò hỏi, ông làm sao lại phát hiện ra nơi này thế? Thiên Anh đang vác một cái bạ lộ lớn, tay ôm theo khẩu súng năng lượng, nghe A Lì Xạ hỏi thì hắn cười nói, cái này chỉ là tình cờ thôi, chứ ai mà biết nơi này lại có một cái tầng hầm kiên cố. Nơi đây vốn dĩ là khu vực mà gấu trắng ở lại trị thương, bữa nó dẫn tôi đến đây lấy đồ ăn để dành nên mới biết được. A Lì Xạ cười duyên, cô nàng nói, thế cái tầng hầm kia so với căn cứ của chúng ta thì thế nào? Chắc không tốt bằng đâu nhỉ? Thiên Anh gật đầu, hắn vừa cảnh giác bốn phía xung quanh vừa trả lời A Lì Xạ, hắn nói, đương nhiên là không thể bằng được rồi, tầng hầm kia chỉ là dạng dân sự, làm sao sánh được với tầng hầm quân sự mà chúng ta sở hữu? Có điều trong những ngày gần đây, tôi đã có tu bổ lại rồi, nên có thể dùng lúc nguy cấp. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì bọn họ đã tới được vị trí cần tới. Ngay khi bọn họ vừa tới thì bé Thanh cùng gấu trắng cũng xuất hiện. Hai đứa bọn nó đến đây trước để thanh lý hết đám biến dị thú nguy hại ở nơi này. Ngay khi vừa xuất hiện, bé Thanh đã báo cáo thành tích, bé đã xử lý hết bọn biến dị thú nơi này rồi, bên trong đã an toàn, không có nguy hiểm gì nữa cả đâu ạ. A Lì Xạ nở nụ cười dịu dàng, cô nàng ôm lấy bé Thanh cười nói, bé Thanh giỏi ghê. Bé Thanh nghe vậy thì cười hi hi. Thiên Anh ở bên cạnh thấy vậy một màn thì mỉm cười. Tiếp đó hắn cũng khen bé Thanh vài câu cho nó vui. Đương nhiên hắn cũng không quên động viên con gấu trắng. Tuy con gấu trắng là thú biến dị cấp thấp, hơn nữa chỉ là loại phổ thông, tiềm năng phát triển không có. Nó chỉ mạnh hơn các loài dã thú bình thường một ít, nhưng mà Thiên Anh vẫn rất quý nó. Dù sao nó so với đại bộ phận con người thì tốt hơn nhiều, nó không biết nói dối, càng không lợi dụng, bán đứng hay mưu hại hắn. Những lúc buồn có thể tìm nó nói chuyện, tâm sự cùng nó. Ở bên trong căn cứ mới. Sau khi Thiên Anh đi vào trong này thì khởi động hệ thống đèn điện, một thanh âm nhỏ vang lên, không gian tối tăm, ở thấp bên dưới tầng hầm từ từ sáng lên. Khác với các thiết bị điện thông thường, chỉ cần bật công tắc một cái lập tức sẽ sáng lên. Các thiết bị điện do Thiên Anh chế tạo, có kết nối không dây với máy phát điện lại không như vậy. Sau khi khởi động thì nó cần có một thời gian để tích lũy năng lượng, đây cũng là lý do vì sao mà bật bóng đèn thì cần tới 5 giây để nó hoàn toàn sáng lên. Có điều một khi nó đã sáng thì vô cùng ổn định, không có chuyện chập chờn. Sau khi tầng hầm tối tăm được thắp sáng, A Lì Xạ cũng đã có thể nhìn rõ được mọi thứ ở bên trong. Ở trong này đã được Thiên Anh tu sửa lại nên cũng không tới nỗi nào. Tuy không có vật dụng gì cả, nhưng được cái sạch sẽ. Các bức tường, trần nhà cũng được gia cố. A Lì Xạ đánh giá căn hầm rộng 60 mét vuông nơi này một hồi, sau đó gật đầu nói, nơi này không tệ. Có điều nếu gặp phải thú biến dị cấp cao tấn công e rằng không chịu được. Thiên Anh gật đầu nói, ừm. Đó là điều hiển nhiên mà, nếu việc đó thật sự xảy ra thì chỉ có thể chấp nhận, ai bảo chúng ta xui xẻo. Sau khi nói xong lời này, Thiên Anh cùng với A Lì Xạ đi qua khuôn đồ từ trên lưng của Thiên Lang xuống. Trong khi quần bác, A Lì Xạ hỏi, như vậy đêm nay tôi sẽ phải ở lại đây sao? Thiên Anh cười cười, hắn nói, tùy bà thôi, thích ở đây cũng được mà trở về chỗ cũ cũng được. Chỉ cần ngày mai bà lại tới đây là được. A Lì Xạ cười nói, tôi nói vậy thôi chứ không về đâu, về rồi lỡ may bị phát hiện thì không hay. Đến lúc đó kế hoạch không thành công, mà tôi còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Với mọi người đều ở đây cả, tôi một mình về nơi kia làm gì chứ? A Lì Xạ lúc này cũng đã biết được kế hoạch của Thiên Anh. Nên nàng cũng hiểu được nguy hiểm tiềm tàng trong này, nếu như không thể tuyệt đối giữ bí mật, để cho địch nhân tìm ra sơ hở thì nàng sẽ chết rất thảm. Không chỉ nàng chết, mà còn có nguy cơ liên lụy cả tới Thiên Anh. Vì vậy nàng sẽ không vì một chút thoải mái mà để tính mạng của mọi người lâm vào nguy hiểm. Nhưng quan trọng hơn cả là mọi người đều ở đây cả rồi, nàng về kia cũng chẳng để làm gì. Nơi kia an toàn thật, cũng ấm áp thật. Nhưng lẻ loi một mình, cho dù có ấm hơn nữa vẫn cảm thấy lạnh. Thiên Anh không rõ A Lì Xạ đang nghĩ gì, nghe cô nàng nói như vậy thì hắn chỉ biết mỉm cười. Cũng không biết nói gì thêm. 2 giờ sau. Lúc này mọi việc đã đâu vào đấy, đồ đạc cũng đã chuyển xong. Mọi thứ đều được để đúng vị trí. Hệ thống phòng ngự của tầng hầm cũng đã được gia cố thêm. Hiện tại dù Thiên Anh ở nơi đây vẫn có thể quan sát toàn cảnh khu vực bên ngoài, cũng như khu vực ở bên trong căn cứ cũ. Hắn cũng có thể từ đây điều khiển các hệ thống tấn công được đặt ở các vị trí quan trọng. Thiên Anh dự tính ngày mai để cho A Lì Xạ ở lại đây, nếu có biến cố phát sinh, cô nàng sẽ từ nơi này tiến hành điều khiển các điểm hỏa lực tấn công địch nhân. Đương nhiên Thiên Anh cũng đã tính đường rút lui cho A Lì Xạ, nếu có biến cố phát sinh, A Lì Xạ vẫn có thể an toàn rời khỏi nơi này để tới một địa phương khác. Sau khi chuyển xong đồ đạc, mọi người lúc này cũng đã thấm mệt. Thiên Anh cùng với A Lì Xạ quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, để còn lấy sức cho ngày mai. Nhưng do bọn họ quên không vận chuyển giường chiếu qua bên này, nên hiện tại hai người chỉ có thể ngủ đất. Có điều Thiên Anh cảm thấy ngủ đất không tốt, dễ nhiễm lạnh nên sai Bé Thanh trở về lấy một tấm da thú lớn đi qua bên này. Bé Thanh nghe hắn nói vậy lập tức quay trở về, lấy tốc độ của Bé Thanh thì không mất bao lâu nó lại đã quay trở lại với một tấm da thú lớn được bỏ ở trong túi sách. Thiên Anh cầm lấy tấm da thú trải xuống nền đất, tấm da thú cũng không lớn lắm chỉ đủ cho Thiên Anh cùng Ả Lì Xạ nằm chung. Về phần Thiên Lang, gấu trắng thì nằm ở bên cạnh, còn Bé Thanh thì nằm cuộn tròn trên người gấu trắng. Tiếp đó mọi người cùng nhau nói chuyện cho tới giữa đêm, phải tới gần 1 giờ sáng thì cả nhà mới đi ngủ. Trong khi Thiên Anh cùng người thân đang nằm bên nhau ngủ ngon lành, tại một số nơi khác trong thành phố Nội Hà lại đang có người nghĩ về hắn, liên tục nhắc tới hắn bằng những từ ngữ cay nghiệt. Những người này có một phần là địch nhân của hắn, từng giao thủ qua với hắn, còn một số khác thì chưa từng một lần gặp qua Thiên Anh, cũng như có khúc mắc với hắn. Có điều vì lợi ích, bọn họ quyết định nhúng tay vào ân oán giữa Thiên Anh cùng địch nhân của hắn. Tác giả, nếu buổi tối đi làm về sớm sẽ thêm chương. Mong được mọi người tặng hoa ủng hộ. Chương 156, nguy hiểm luôn thường trực. Chương 156, nguy hiểm luôn thường trực. 6 giờ sáng ngày hôm sau, trong khi những thế lực thù địch cả đêm không ngủ, tìm cách để khiến cho Thiên Anh phải trả giá, thì hắn đêm qua lại có một buổi tối rất tuyệt vời. Có điều không giống như nhiều người nghĩ, tối hôm qua Thiên Anh được ôm mỹ nhân ngủ nên mới ngủ ngon như vậy. Thật ra không phải như thế, Ả Lì Xạ đẹp thật nhưng khi ngủ ai còn biết cô nàng đẹp hay không. Ả Lì Xạ dáng người thon thả, nhưng ôm không sướng chút nào, trong khi đó Thiên Lang thì ấm hơn nhiều, thành ra sau một lúc Thiên Anh quay qua ôm Thiên Lang ngủ. Còn Ả Lì Xạ thì quay qua ôm gấu trắng ngủ. Ban đêm trời rất lạnh, đã vậy ở nơi mới không có lò sưởi gì cả, nên nhiệt độ xuống không độ, cũng do trời lạnh vậy nên được ôm cái gì mềm mềm ấm ấm sẽ ngủ rất ngon. Cũng vì ngủ sướng quá nên mãi tới 6 giờ thì hai người mới tỉnh dậy, có điều khác với Thiên Anh. Khi Thiên Anh tỉnh dậy lập tức rời khỏi cái tổ ấm của mình để đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn Ả Lì Xạ lúc này vẫn ôm khư khư lấy gấu trắng, sau một lúc thì cô nàng rúc vào trong lớp lông dày của Thiên Lang. Nằm ở bên trong lớp lông dày vừa mềm vừa ấm, Ả Lì Xạ lười biếng nói, trong này ấm quá đi, ước gì cứ mãi được ở trong này như vậy. Thiên Anh đang làm đồ ăn sáng nghe vậy thì cười, có điều hắn chỉ khẽ lắc đầu chứ không nói gì cả. Hắn lúc này tiếp tục làm đồ ăn, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có. Dù sao sau ngày hôm nay, không biết hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa không, nên tranh thủ tận hưởng trước khi quá muộn. Thời gian chậm chạp đi qua, sau khi Thiên Anh đã làm đồ ăn sáng xong thì cũng chỉ mới có 6 giờ 10 phút. Khi làm đồ ăn xong, hắn nhìn qua Ả Lì Xạ vẫn còn đang nằm dưới lớp lông bụng của Thiên Lang thì cười hỏi, có định ăn sáng không? Xong cả rồi này, dậy ăn đi. Ả Lì Xạ từ từ mở mắt ra, cô nàng mông lung nhìn về phía trước, phải mất vài giây để cô nàng có thể tỉnh táo lại. Nhìn về phía Thiên Anh, Ả Lì Xạ nở nụ cười ngọt ngào, cô nàng nói, ông mang lại đây ăn đi, tôi lười ra ngoài quá ạ. Thiên Anh nghe được câu trả lời này thì không còn gì để nói, hắn khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó mang đồ ăn sáng tới gần chỗ của Ả Lì Xạ. Đồ ăn sáng của hai người có rất nhiều thứ, nào là bún thịt, bánh mì thịt, cơm rang, canh khoai tây cà chua hầm với sườn, tim luộc. Đương nhiên là không thể thiếu được một cốc máu tươi cho Ả Lì Xạ. Sau khi mang đồ ăn đặt trên tấm da thú, nhìn thấy Ả Lì Xạ vẫn còn lưu luyến cái tổ của bản thân, Thiên Anh không khỏi cười nói, chui ra đi con động, bà càng ngày càng lười rồi. Trước có thấy lười vậy đâu. Ả Lì Xạ lúc này từ trong cái ổ ấm áp của mình chui ra ngoài, cô nàng ưỡn người một cái, sau đó mới nói, lâu lâu tôi mới làm biếng một bữa mà. Hi hi. Mà hôm nay có gì ăn vậy? Thiên Anh nghe Ả Lì Xạ hỏi nhưng không có trả lời, dù sao cô nàng cũng có mắt, tự có thể nhìn được. Còn hắn thì bận ăn rồi, hôm nay có thể sẽ là một ngày đầy mệt mỏi, nên hắn cần nạp đầy năng lượng bằng các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Ả Lì Xạ thấy mình hỏi mà tên đáng ghét kia không có trả lời thì cảm thấy hơi tức giận, cô nàng vòng má làm bộ dạng bất mãn. Có điều Ả Lì Xạ làm vậy để cho bầu không khí trở nên vui vẻ mà thôi, chứ thực ra Ả Lì Xạ không hề giận dỗi gì cả. Một người thấu tình đạt lý giống Ả Lì Xạ, làm gì có chuyện hờn dỗi chỉ vì ba cái lý do bớ vẩn giống như mấy cô nàng tiểu thư được. Trong bữa cơm hai người cũng không có nói chuyện với nhau gì cả, bọn họ tập trung ăn cơm, đồng thời xem thời sự sáng. Sau khi ăn xong thì Ả Lì Xạ đi rửa bát, còn Thiên Anh thì chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Thực ra cũng không gọi là chuẩn bị đồ đạc, mà gọi là kiểm tra lại hành trang thì đúng hơn, dù sao đồ đạc thì hắn đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Sau khi kiểm tra xong, thấy trang bị không thiếu thứ gì cả, Thiên Anh lúc này đeo lên một cái mặt nạ. Loại mặt nạ này rất đặc biệt, nó có thể hô biến dị mạo như ác quỷ của Thiên Anh trở thành một xoái ca. Có điều đây không phải công dụng chính, nó còn có khả năng cảm ứng nhiệt lượng, ngăn cản khí độc, cũng như tạo một tấm giáp mềm ở trên mặt hạn chế các loại vũ khí như phi tiêu hay đạn súng lục, tiểu liên. Bên cạnh đó nó còn có tấm bảo vệ màng mắt, giúp hắn tránh được các loại dịch độc từ quái vật bắn vào trong mắt. Ả Lì Xạ ở gần đó, nhìn thấy Thiên Anh đội lên mặt nạ thì kinh ngạc. Cô nàng nói, ông làm cái mặt nạ này từ chất liệu gì vậy? Như thế nào giống hệt với da người thế? Thiên Anh cười nói, bà là con nít à? Hở cái là hỏi, không phải mọi thứ tôi đều ghi chép lại cả rồi sao? Có thời gian thì đọc đi. Ả Lì Xạ phương má, cô nàng bất mãn nói, đại mỹ nữ hỏi mà ông dám không trả lời à? Thiên Anh đeo lên ba lỗ, hắn vừa cười vừa nói, bà mà là đại mỹ nữ thì chó cũng mặc váy rồi. Mà ở nhà cẩn thận, tôi giờ phải đi rồi. Tôi để Bé Thanh ở lại với bà, tôi mang theo Thiên Lang với gấu trắng. Nghe được lời này của Thiên Anh, Ả Lì Xạ cũng không đùa nữa, cô nàng tiến tới chỉnh lại một chút quần áo cho hắn, sau đó dùng tay đập mạnh một cái lên ngực hắn nói, cẩn thận đấy, đừng bỏ lại tôi một mình. Thiên Anh xoa đầu Ả Lì Xạ, hắn nói, tôi không dễ chết vậy đâu, ngược lại là bà ấy. Nhớ cẩn thận, tình hình không ổn lập tức phải rút. Nếu bà không rút cũng được, nhưng đừng kéo bé Thanh chết theo. A Lỵ Xạ lườm Thiên Anh một cái, sau đó bất ngờ nở nụ cười tươi. Cô nàng nói, biết rồi. Hai người bọn tôi sẽ không có chuyện gì, thôi đi đi không lại một giờ. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó hắn mang theo gấu trắng cùng Thiên Lang di chuyển bằng đường hầm bí mật đi ra ngoài. Hắn phải làm vậy là tránh để cho có kẻ phát hiện nơi ẩn nấp mới của hắn. Sau khi đi ra bên ngoài, Thiên Anh ngồi lên trên lưng gấu trắng, tuy gấu trắng là thú biến dị cấp thấp, nhưng nó đủ sức một tát đánh bay cả cái ô tô con, nên việc trở theo Thiên Anh không phải là việc gì khó với nó. Về phần Thiên Lang thì đi ở ngay bên cạnh, ánh mắt nó cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù nơi đây vẫn là địa bàn của Thiên Anh, nhưng nguy hiểm có thể ở bất cứ nơi nào, nên không thể lơ là cảnh giác được. Vàng không đến lúc chết còn không biết là do ai ra tay. Thời buổi hiện tại không khác gì một thế giới hoang dã, đi ra ngoài chỉ có con mồi cùng kẻ săn mồi. Nguy hiểm rình rập ở xung quanh. Cho dù là kẻ săn mồi nếu không cẩn thận cũng sẽ trở thành con mồi. Ngay vào thời điểm Thiên Anh cùng đồng bạn đang di chuyển tới điểm hẹn, đột nhiên bọn họ cảm nhận được có kẻ nhìn lén. Ngay lập tức cả hai đều nhìn về một phương hướng. Ngay sau đó ở trong tầm mắt của Thiên Anh xuất hiện một chiếc máy bay không người lái, được ngụy trang giống như một tán lá cây. Chiếc máy bay kia còn ở cách hắn 3 dặm về phía tây. Nheo mắt lại, Thiên Anh cầm lên súng năng lượng. Đoằng. Một phát đạn được bắn ra, sau khi bắn xong Thiên Anh cũng không cần nhìn. Bùm. Ngay sau đó một thanh âm nổ mạnh vang lên. Thiên Anh nghe được thanh âm này thì nheo mắt lại, hắn cười gần nói, muốn dùng máy bay không người lái đánh bom, bọn mày không thể nghĩ ra trò nào mới mẻ hơn sao? Chương 157, nhiều người lắm chuyện phức tạp chương 157, nhiều người lắm chuyện phức tạp ở bên trong một ngôi nhà bỏ hoang cách Thiên Anh 5 dặm, lúc này ở bên trong nhà có một nhóm sát thủ đang nằm trên sàn nhà. Thực ra cái này chỉ là bản năng mà thôi, bọn họ nhìn thấy Thiên Anh quay người nhìn lại, chỉ súng về phía bọn họ, thông qua màn hình máy tính bỏ họ cảm nhận được sự khát máu điên cuồng của tên kia thì vội cúi đầu xuống. Phải sau vài giây thì bọn họ mới chợt nhớ ra bản thân đang ở một nơi an toàn, người kia không có khả năng bắn tới bọn họ được. Có điều sau khi hoàn hồn bọn họ vẫn toát hết cả mồ hôi. Ở trong nhóm có một vài người từng giao đấu qua với Thiên Anh còn đỡ, mấy tên sát thủ mới vào nghề lúc này đã bị dọa cho nằm ôm đầu ở trên mặt đất. Mấy tay sát thủ cộm cán nhìn qua nhau, một người nói, cách này vô dụng rồi, chúng ta chỉ có thể đợi người tới. Những người khác nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó bọn họ thông qua năng lực thức tỉnh, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tránh xa con quỷ mắt xanh kia. Một giờ sau, Thiên Anh lúc này đã đi tới địa phương tập kết. Lúc hắn đến nơi thì mới thấy người của Mãng Xà Bang, còn chính nghĩa hội thì chưa thấy đâu. Có điều ở nơi đây còn có thêm một vài thế lực nhỏ khác. Những thế lực kia nhân thủ không nhiều, ít thì 7-8 người, nhiều thì vài chục người, trang bị tạm bợ, vũ khí toàn là đồ thải. Thiên Anh nhìn thấy trang bị của những người này như vậy thì nhíu mày, hắn thật sự không rõ mang theo những người này đi để làm gì. Trang bị thế này đi ra chiến trường thì chỉ có chết thôi chứ sống gì nổi. Thiên Anh cũng không phải coi thường bọn họ, nhưng đi ra chiến trường mà chỉ để chết thì thôi đừng đi, như vậy uổng mạng. Không đáng một chút nào. Ngay vào thời điểm Thiên Anh xuất hiện, người ở đây đồng loạt hướng sự chú ý về phía hắn. Tiếp đó những người kia vội vàng tránh qua một bên nhường đường cho Thiên Anh, cũng không có ai dám đi lên cùng hắn chào hỏi. Dù sao ở bên cạnh Thiên Anh là một con thú biến dị to tổ bố, đi lên chào hỏi lỡ may bị con biến dị thú kia cắn cho cái thì xong rồi. Đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Đúng vào thời điểm này, bang chủ Mãng Xà Bang Lệ Vi cùng với hai phó bang chủ là Lê Hùng cùng Bá Nam xuất hiện. Theo sau bọn họ còn có một vài gương mặt quen thuộc, những người kia đều là cao thủ biến đổi lần hai thức tỉnh kép, thường tham gia vào cuộc chiến chống lại bọn quỷ lùn xanh. Bọn người Lệ Vi sau khi đi ra ngoài này, lúc mới đầu bọn họ có hơi ngạc nhiên vì diện mạo của Thiên Anh đã thay đổi. Có điều rất nhanh bọn họ đã xác định được là hắn. Dù sao ánh mắt cùng khí chất của hắn rất đặc thù, với Thiên Lang cùng với gấu trắng ở bên thì chỉ có hắn chứ không phải ai khác. Lệ Vi tiến lên chào hỏi, đến sớm vậy, mà hôm nay Lam không tới đây sao? Cô ấy ở nhà à? Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó nói, ừm. Cô ấy tới tháng, trong người không được khỏe nên chỉ có thể ở nhà thôi. Mà người của chính nghĩa hội đâu rồi? Sao chưa thấy tới? Lê Hùng đi ở bên cạnh Lệ Vi, lúc này nghe được Thiên Anh hỏi thì đáp, bọn họ phải vận chuyển vũ khí hạng nặng nên đi ở phía sau, chúng tôi đi trước để dọn đường cho bọn họ. Chắc không lâu nữa bọn họ sẽ tới thôi. Thiên Anh nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn nhìn qua những người xung quanh sau đó hỏi, bọn họ là ai vậy? Lệ Vi mỉm cười, cô nàng nói, bọn họ là những thế lực nhỏ ở khu phía nam, bọn họ muốn giúp chúng ta để kiếm một ít thịt để ăn. Anh đừng nhìn bọn họ có vẻ yếu đuối, thực ra bọn họ đều là người biến đổi cấp cao. Trong đó còn có không ít người thức tỉnh, sức chiến đấu không tệ đâu. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói, biết là vậy, nhưng mà nhìn bọn họ sao mà thẳng quá, đến một cái áo giáp đúng nghĩa cũng không có. Bên phía mọi người không còn dư chút trang bị nào sao? Lệ Vi cười nói, vấn đề này đợi chính nghĩa hội tới rồi giải quyết sau. Dù sao bác Tấn lo việc này. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn cùng với Lê Hùng, Bá Nam đi quan sát tình hình tổ nhện. Về phần Thiên Lang cùng Gấu Trắng thì đi theo Lệ Vi. Sau cuộc chiến lần trước, Lệ Vi cũng biết được Thiên Lang thông minh cỡ nào rồi, nên nàng đỡ đi phần nào sợ hãi. Sau khi đi tới nơi ở của mình, Lệ Vi lúc này sắp xếp nơi ở cho Thiên Lang cùng Gấu Trắng, đã vậy còn mang đồ ăn lên cho nó nữa. Nhưng mà Thiên Lang nhìn thấy chậu thịt có mấy chục cân thì dùng chân nhẹ gẩy qua một bên, vài chục cân thịt đối với nó còn không bỏ dính răng. Với ngày hôm qua nó cũng được ăn no rồi, không thiết tha gì mấy chục cân thịt này cả. Về phần Gấu Trắng cũng vậy, hôm qua đi theo Thiên Lang kiếm ăn, nó hưởng cái thịt của mấy con biến dị thú cấp 5, giờ nó cũng không thèm ăn. Lệ Vi nhìn thấy hai đứa bọn nó như vậy thì chỉ biết cười khổ. dù sao chỗ của nàng có thể lấy ra 7-80 cân thịt tươi thế này cũng không dễ dàng gì, vậy mà hai đứa nó còn chê. Nhìn Thiên Lang cùng Gấu Trắng, Lệ Vi thở dài nói, hai đứa bọn mày khó tính quá. Thịt tươi như vậy mà cũng không chịu ăn. Chắc chủ nhân bọn mày phải vất vả lắm mới nuôi nổi hai đứa mày. Thiên Lang nghe được lời này thì dùng ánh mắt xem thường nhìn Lệ Vi, trong lòng nó thầm nhủ ai cần phải nuôi chứ. Người ta tự đi kiếm ăn được, đúng là đã không biết gì rồi còn nói. Tiếp đó nó quay qua một bên nằm ngủ. Về phần Gấu Trắng cũng vậy, nó lúc này nằm sát với Thiên Lang. Lệ Vi nhìn thấy ánh mắt kinh bị của Thiên Lang thì ngẩn người một lúc lâu, nàng càng quan sát càng cảm thấy thú biến dị này có gì đó không bình thường. Cùng khoảng thời gian này tại tổ nhện, ngay khi Thiên Anh vừa tách ra khỏi Thiên Lang, không có ai trợ uy thì lập tức hắn liền gặp rắc rối. Vốn Thiên Anh đi cùng với Lê Hùng, Bá Nam cũng xem như là có số má rồi. Nhưng lần này hắn lại đụng trúng hai nhân vật tầm cỡ ngang với hai người Lê Hùng. Hai người kia tự xưng là Ngô Quân Hùng, cùng Lê Diệp Phạm. Nghe Bá Nam nói thì hai người này cũng thuộc dạng không phải tầm thường, là người trẻ có quan hệ rộng với các thế lực lớn. Hơn nữa còn có thực lực rất đáng gờm, còn đáng gờm thế nào thì Thiên Anh không rõ. Chỉ thấy Lê Hùng cùng Bá Nam có vẻ rất thích hai tên này, khi thấy hai tên đó thì rất nhiệt tình. Về phần Thiên Anh thì hắn chỉ đứng ở một bên quan sát, không nói bất kỳ lời nào cả. Bá Nam nhìn thấy ánh mắt bình thản không chút ba động của Thiên Anh thì cười nói. Có điều khi hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Ngô Quân Hùng đã cất lời, ồ, còn một người ở đây nữa này, vậy mà giờ mới thấy. Không biết là ai đây, anh Nam có thể giới thiệu một chút được không? Ngô Quân Hùng đương nhiên thấy Thiên Anh từ lâu rồi, có điều thấy tên kia mặt lạnh như tiền, lại còn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn bản thân, khiến cho hắn có phần không vui. Từ khi hắn trở thành một người thức tỉnh, chưa ai đối xử với hắn như vậy. Cũng vì như vậy nên lời nói hiện tại của hắn mới có phần châm chọc như thế. Người ở đây ai cũng nghe ra Ngô Quân Hùng bất mãn, Thiên Anh cũng như vậy. Có điều hắn cũng không mấy để tâm, hắn lúc này nói, đi thôi, tranh thủ nhìn xem tình hình tổ nhện trước. Dứt lời Thiên Anh liền quay người rời đi. Hắn vừa quay người thì Ngô Quân Hùng lập tức bước nhanh về phía trước, sau đó dùng một tay bắt lại vai hắn. Chương 158, Thiên Anh VS Ngô Quân Hùng. Chương 158, Thiên Anh VS Ngô Quân Hùng. Thiên Anh bị nắm lấy vai thì dừng lại, hắn dùng ánh mắt không chút gợn sóng của mình nhìn về phía Ngô Quân Hùng. Sau khi quan sát Ngô Quân Hùng vài giây hắn mới hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Quân Hùng vẻ mặt khó chịu, hắn nhìn chằm chằm Thiên Anh, sau khi nghe Thiên Anh hỏi thì hắn gần giọng nói, anh bạn là đang xem thường tôi đó sao? Lê Hùng, Bá Nam, nghe được lời này thì bọn họ không biết nên nói như thế nào nữa, đúng là tuổi trẻ đồng bột, dù có vượt trội hơn người cùng tuổi. Nhưng cái tính ngông cuồng, đồng bột của tuổi trẻ thì vẫn chưa thể kiềm chế được. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn về phía Thiên Anh, nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như vậy, trong mắt không hề xuất hiện sự tức giận thì khẽ thở phào một hơi. Tuy bọn họ đã biết Thiên Anh rất trầm tính, không phải là người nóng tính, nhưng bọn họ vẫn sợ ông thần này tự dưng tức giận, ra tay giết người thì mệt. Ngay vào thời điểm Lê Hùng cùng với Bá Nam vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên Thiên Anh nói ra một câu để hai người cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Thiên Anh nhìn về phía Ngô Quân Hùng bình thản nói, anh là gì đâu mà tôi phải xem thường. Lời này vừa ra, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu. Thực ra nếu như Thiên Anh nói ra một câu đầy đủ là anh bạn là gì của tôi đâu mà xem tôi phải đi xem thường, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chẳng có lý do gì để tôi phải xem thường một người chưa từng quen biết cả. Cuộc sống của tôi thì tôi sống, cuộc sống của anh bạn thì anh bạn sống. Hai ta chẳng liên quan gì tới nhau trong cuộc đời này, hà cớ gì tôi phải đi xem thường một người không có liên quan. Nếu như Thiên Anh nói ra một câu đầy đủ như vậy thì sẽ không có ai hiểu lầm, nhưng hắn nói ngắn gọn khiến cho ai nấy sau khi nghe vào đều cảm thấy hắn đang cố tình khiêu khích Ngô Quân Hùng vậy. Ngô Quân Hùng sau khi nghe xong lời này của Thiên Anh thì trên mặt hắn xuất hiện nét giận dữ, hắn siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Có điều hắn vẫn rất kiềm chế, nhìn Thiên Anh hắn nói, không biết anh bạn là ai mà kiêu ngạo như vậy, đúng là Ngô Quân Hùng tôi không có tiếng tăm giống hai đàn anh Bá Nam, Lê Hùng. Nhưng tôi cũng xem như một nhân vật ở khu phía Nam. Chưa ai dám nói không để tôi vào trong mắt cả, đến ngay cả bang chủ Mãng Xà Bang cũng không nói thế. Thiên Anh biết là người này đang hiểu lầm, nên hắn cố giải thích cho người kia hiểu. Hắn thở dài nói, tôi không hề kiêu ngạo, cũng chưa từng nói là xem thường anh bạn. Tôi cảm thấy người có vấn đề mới là anh bạn ấy, chúng ta không thân cũng chẳng quen. Đừng có nắm vai tôi như vậy. Ngô Quân Hùng nheo mắt lại, hắn lạnh lùng nói, có gan nói mà không có gan nhận à. Tao ghét nhất là mấy thằng cứ tỏ ra lạnh lùng như mày đấy, mày có biết mỗi lần tao gặp mấy thằng như mày thì tao thường làm gì không? Ngô Quân Hùng lúc này đã bộc phát, nên khi xưng hô cũng đã thay đổi theo, từ anh bạn sang gọi là mày. Ngữ khí trong lời nói cũng trở nên ác liệt hơn. Thấy tình huống biến căng, Bá Nam lúc này muốn lên tiếng ngăn lại. Nhưng hắn vừa định nói gì đó thì Lê Diệp Phàm lại giữ lại. Anh không cần căng ngăn, chuyện của hai đứa bọn nó cứ để cho bọn nó giải quyết. Sẽ không có vấn đề gì cả. Quân Hùng nhìn thu kệch nhưng là người biết nặng nhẹ, sẽ không ra tay quá nặng. Bá Nam, Lê Hùng, hai người bọn họ đâu có lo cho Thiên Anh bị làm sao, bọn họ chỉ lo cho Quân Hùng gặp chuyện mà thôi. Vốn hai người đang lo lắng trong lòng, nhưng vào thời điểm bọn họ nhìn qua bên kia thì lại nhận được một ánh mắt hệ yên tâm của Thiên Anh. Nhận được ánh mắt này của hắn thì cả hai đều nhẹ nhõm không ít. Dù sao Ngô Quân Hùng cùng với Lê Diệp Phạm đều là người mà Lệ Vi mời chào. Nếu bị Thiên Anh đánh cho tàn phế thì không hay. Ngay thời điểm này lại có người đi qua bên này, người đi tới đây cũng có người quen của Thiên Anh. Bọn họ là Đình Mạnh, Văn Luyện, đi ở bên cạnh bọn họ còn có một vài người nữa. Những người kia độ tuổi đều trên 30 cả. Ai nấy đều có khí chất hơn người. Hiển nhiên không phải người bình thường. Bọn người Văn Luyện lúc này cũng đã nhìn thấy tình cảnh của bên kia. Có điều bọn họ cũng không có nhíu mày không vui, ngược lại còn rất hưng phấn. Ngày xưa coi trọng tri thức nên người ta tổ chức nhiều cuộc thi kiến thức, so nhau bằng cấp. Ngày nay coi trọng võ lực nên các anh em thường xuyên đánh nhau, phân cao thấp cũng là điều bình thường. Nhìn qua những người khác, Văn Luyện hưng phấn nói, sắp có đánh nhau, nhanh đi qua xem náo nhiệt. Văn Luyện tuổi đời cũng không ít nữa rồi, có điều tính khí của hắn giống hệt thanh niên, ưa thích náo nhiệt, rất thích các cuộc đánh nhau. Về phần những người khác ở bên cạnh hắn cũng ý hệt vậy, bọn họ cũng hóng hớt chẳng kém. Nhìn thấy có người sắp đánh nhau lập tức chạy đi qua tham gia cuộc vui, trong khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía bên này. Nô Quân Hùng cũng đã bắt đầu động thủ, hắn lúc này muốn dạy cho cái thằng giả bộ lạnh lùng trước mặt một trận. Có điều hắn đâu biết rằng Thiên Anh không phải giả bộ lạnh lùng, mà là do mặt nạ của hắn không thể cử động được, nên mới thành ra như vậy, chứ Thiên Anh đâu có rảnh mà đi giả bộ lạnh lùng để làm gì. Bụp, bụp. Nô Quân Hùng là người biến đổi cấp 2, hơn nữa còn đã thức tỉnh năng lực đặc thù, nên rất mạnh. Thiên Anh dựa vào tốc độ di chuyển của hắn, khả năng ra đòn thì suy đoán ra người này có một năng lực nhanh nhẹn cùng một năng lực động thái thị giác. Tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh, bàn về tốc độ thì hắn phải sánh ngang với Vũ Sư, một trong 4 phó hội của Chính Nghĩa hội. Có điều bàn về kinh nghiệm chiến đấu thì người này chắc chỉ chiến đấu cùng thú biến dị là chính, thiếu khuyết kinh nghiệm giao chiến cùng người. Thiên Anh nhìn qua thấy đâu cũng là sơ hở. Nếu như hắn muốn kết liễu người trước mắt quả thật không tốn nhiều sức. Có điều hắn đâu phải loại người điên cuồng, lấy giết chóc làm thú vui. Nhìn thấy người kia hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ đòn, sau đó phản công lại vào chỗ hiểm của đối phương. Cũng do chiến đấu khởi động cho ấm người, nên Thiên Anh giảm bớt sức mạnh, tốc độ đòn đánh, nhưng tăng độ khéo léo. Nô Quân Hùng sau khi cùng với Thiên Anh giao thủ chiêu, cảm nhận được đối phương phòng ngự không chỗ hở, phản đòn thì sắc bén, lúc này cũng không dám coi thường cái thằng mặt trắng trước mặt nữa. Thằng mặt trắng trước mắt tuy thái độ như cức, nhưng thực lực của thằng này đúng là không xem thường được phẹn. Nổ ra một ngụm nước bọt có dính máu, Nô Quân Hùng nhìn về phía Thiên Anh nói, cũng có bản lĩnh đấy, thảo nào ngông như vậy. Xem ra tôi phải nghiêm túc thật rồi. Tên này vừa dứt lời thì cơ thể hắn trở nên cao hơn hẳn một gang tay, làn da bên ngoài của hắn cũng thay đổi, biến thành màu đồng cổ nhìn vô cùng cứng cáp. Tiếp đó tên này đi vòng vòng xung quanh Thiên Anh, muốn tìm thời cơ tấn công Thiên Anh. Có điều trong khi hắn đang tìm kiếm điểm sơ hở của Thiên Anh, thì lại bị Thiên Anh bất ngờ tấn công. Chương 159, người trưởng thành. Chương 159, người trưởng thành. Do tự hạn chế tốc độ bản thân để tăng độ khéo léo, nên tốc độ của Thiên Anh không nhanh, tốc độ của hắn chỉ bằng 2/3 so với Ngô Quân Hùng mà thôi. Nhưng dựa vào khả năng tính toán của bản thân, suy diễn tình huống tiếp theo, chọn lựa thời cơ để thích hợp ra tay. Nên dù tốc độ của hắn chậm hơn đối phương, vẫn có thể đánh cho đối phương lâm vào thế hạ phong. Ngay khi Ngô Quân Hùng co cụm lại phòng ngự, Thiên Anh liền có thể thoải mái tấn công, khai thác điểm yếu của hắn. Nếu như bản thân đã yếu hơn đối phương cả về sức mạnh lẫn tốc độ, nhất định phải dùng liên hoàn kỹ năng khống chế địch nhân, khiến cho địch nhân không cách nào trả đòn. Sau đó tung ra tuyệt kỹ kết liễu kẻ địch. Nhưng muốn luyện được khả năng này không dễ, muốn luyện được nó phải tìm kiếm kẻ địch mạnh hơn bản thân, mà hành động này có khác gì tìm chết đâu. Còn một phương pháp khác cũng là tìm kẻ địch vừa tầm, hoặc kém hơn bản thân một chút, sau đó tự hạn chế bản thân lại. Sau đó dùng đối phương để luyện tập. Phương pháp này an toàn hơn, nhưng mà khổ một nỗi, trình độ của Thiên Anh đã ở rất cao rồi. Hắn không thể tìm mấy kẻ tạp nham để chiến đấu được, giống như ngày trước hắn xung đột với đám người của bang Búa Dịu cùng bang So Hổ, đám kia còn không đủ làm đối tượng luyện tập cho hắn nữa. Chỉ có bọn người Văn Luyện, Bá Nam xem như tạm được. Có điều bọn họ lại không có nhiều thời gian để gặp nhau. Bình thường Thiên Anh vẫn tiến hành luyện tập cùng Thiên Lang, nhưng mà trình độ cận chiến hai bên quá cách biệt, Thiên Anh dù cố hết sức thì chỉ 2 tát là gục, gắng gượng lắm thì được 5 lần, sau đó bị Thiên Lang đè xuống. Sức mạnh cùng tốc độ của Thiên Lang hơn xa hắn, phòng ngự thì không cần phải nói. Đã thế Thiên Lang còn được hắn dạy cho khả năng cận chiến, bao nhiêu món nghề của hắn Thiên Lang đều biết cả, cộng thêm khả năng săn mồi của bản thân. Nếu một chọi một, Thiên Anh hoàn toàn không có cửa thắng. Thự, có điều chiến đấu giữa người và thú hoàn toàn khác nhau, thú biến dị có phòng ngự khủng khiếp cực kỳ khó đánh xuyên qua, nhưng người thì khác. Giống như Ngô Quân Hùng chẳng hạn, hắn tuy mạnh thật, nhưng bị đánh trúng điểm yếu vẫn gục như thường. Thiên Anh tung ra 2 đòn quyết định, một đòn vào đùi khiến cho Ngô Quân Hùng giảm mạnh tốc độ, sau khi tốc độ giảm sơ hở hắn lộ ra càng nhiều, Thiên Anh tiếp tục tấn công vào phần ức của hắn. Chỉ một đòn duy nhất, mặc dù tên kia mặc áo giáp nhưng vô dụng. Thiên Anh được đào tạo bài bản từ các tay trùm trong lao tù, hắn có khả năng đánh xuyên qua phòng ngự bên ngoài, kích thương nội tạng bên trong, nên áo giáp bình thường không có khả năng cản lại được hắn. Tại phần ức của một người tập trung rất nhiều dây thần kinh, chỉ cần tung ra một đòn vừa phải lập tức có thể hạ gục đối thủ, nếu lực lượng đủ mạnh có thể kết liễu đối phương. Họ bọc Ngô Quân Hùng bị Thiên Anh đánh vào chỗ hiểm, lúc này nằm gục ở trên mặt tuyết, toàn thân co giật không ngừng, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Bọn người Lê Hùng, Bá Nam nhìn thấy cảnh này thì cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng cái thằng cha nhìn hiện hiện trước mắt thực lực thế nào. Ngô Quân Hùng tuy là người nổi bật trong bạn cùng lứa, nhưng cần phải có rất nhiều thời gian để sánh bằng với con quỷ phương Bắc. Có điều chỉ 2 người bọn họ thấy bình thường thôi, còn Lê Diệp Phạm và một số người khác lại không thấy như vậy. Ngô Quân Hùng mạnh ra sao bọn họ làm sao không biết. Người này một đấm cho thể đánh bất tỉnh biến dị thú cấp 3, một mình chiến đấu cùng biến dị thú cấp 4 phổ thông cũng không có vấn đề. Ngày trước hắn bị một con TT biến dị cấp 4 đâm trúng cũng không gục ngã, vậy mà lúc này đi tới bên cạnh Ngô Quân Hùng, sau khi nhìn hắn một hồi, Bá Nam mới thở ra một hơi, sau đó nhìn Thiên Anh cười nói, ông cảm thấy thế nào? Thằng nhóc này khá không? Tuy tính thằng nhóc này hơi bốc đồng nhưng chân chính là thiên tài đấy. Ban chủ bọn tôi đã có ý định kết nạp thằng nhóc này vào hội. Thiên Anh rất thẳng thắn đưa ra nhận xét, hắn nói, khá giỏi. Nhưng khả năng khống chế lực lượng, cùng kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu sót rất nhiều. Toàn bộ phương thức chiến đấu của cậu ta chỉ chuyên tấn công thú biến dị. không phù hợp chiến đấu với người. Mãng Xà Bang nếu đã muốn bồi dưỡng cậu ta thì ông nên tự mình chỉ đạo đi. Ngay vào thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau thì Văn Luyện đi qua bên này, hắn nhìn ngó sau đó sờ mặt của Thiên Anh một hồi, tiếp đó hắn mới kinh ngạc nói, cảm giác giống như thật luôn, ngoại trừ nó không thể cử động theo biểu cảm gương mặt ra thì hoàn hảo, ông mới làm cái này à? Lê Phàm cùng với một số người khác nhìn thấy phó hội trưởng của Chính Nghĩa hội cũng thân với Thiên Anh như vậy thì rất ngạc nhiên, đến lúc này bọn họ bắt đầu tò mò về thân phận của Thiên Anh rồi. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Thiên Anh lúc này đẩy tay Văn Luyện ra sau đó cười nói, tôi sợ dùng mặt thật gặp người sẽ khiến người ta sợ hãi nên đeo lên cái mặt nạ ấy mà. Bên phía Chính Nghĩa hội tới đông đủ rồi hả? Đinh Mạnh lúc này cũng đã đi qua bên này, sau khi đưa Ngô Quân Hùng ra sau cho những người khác chăm sóc, hắn lúc này cũng đi lên nhập bọn với đám người Thiên Anh. Đến đông đủ rồi, hội trưởng lúc này đã căn dặn mọi người. Không lâu nữa bọn họ sẽ di chuyển tới đây, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta làm thám tính nơi này. Mà ông sao lại cùng với thằng nhóc kia nổi lên xung đột vậy? Văn Luyện ở một bên cũng cảm thấy kỳ quái, hắn nói, ông đâu phải là một người thích gây chuyện nhỉ? Làm thế quái nào mà phiền phái cứ tự tìm tới ông hay vậy? Cái hồi đụng phải hai thế lực kia cũng thế. Thiên Anh chỉ tấm da mặt của mình nói, là do cái tấm da mặt này nè, do nó không biểu cảm được nên thằng nhóc kia tưởng tôi khinh thường nó, rồi giả bộ lạnh lùng gì đó. Thế là nó quyết định dạy cho tôi một bài học phải biết tôn trọng người khác. Văn Luyện, Đình Mạnh, mọi người, dù là ngay cả Ngô Quân Hùng đang đau đến khó thở, sau khi nghe xong cũng không biết nên nói thế nào nữa. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Thiên Anh cười nói, thôi có gì đâu mà ngẩn người ra, chuyện bé như con muỗi ấy mà, để tâm làm gì. Lê Hùng đưa ra một ngón tay cái, sau đó nói, nhất ông rồi, riêng ở khoản này tôi nể ông. Bá Nam cười nói, ha ha, thằng nhóc kia xem như cũng nhận được bài học rồi, sau này làm việc sẽ cẩn thận hơn, không có bất cẩn như vậy. Chuyện cũng qua rồi, mọi người đều vui. Ba người khác nghe vậy đều gật đầu, đúng vào lúc này Đình Mạnh kéo tay Thiên Anh đi qua một bên, vừa đi hắn vừa nói, thôi ông đi qua bên này một chút, để tôi giới thiệu ông với mấy đứa nhỏ này, không sau này bọn nó lại tìm ông kiếm chuyện lại mệt. Thật ra thì tuổi Thiên Anh cũng chỉ ngang với bọn Nô Quân Hùng mà thôi, chẳng qua do hắn bươn trải ngoài đời từ sớm, đã vậy còn không chăm chút bản thân nên nhìn hắn giống ông chú 40. Thành ra bọn người Đình Mạnh mới nhận hắn vào hàng ngũ người cao tuổi, có điều Thiên Anh cũng không có phản đối, dù sao cùng tuổi nói chuyện vẫn dễ hơn. Với Thiên Anh cũng thích nói chuyện cùng những người lớn tuổi. Lớn tuổi rồi, tâm tính ổn định, không dễ cáu gắt, không bốc đồng, không thích làm những trò vô bổ. Chương 160, có tâm cùng có tầm. Chương 160, có tâm cùng có tầm. Đưa Thiên Anh đến trước mặt một nhóm năm người, Đình Mạnh lúc này giới thiệu cho hắn biết, bọn họ đều là những cao thủ trẻ mới gia nhập hội gần đây. Tên nhóc mắt kính, còn đeo khuyên thai này tên Lê Diệp Phạm, còn cái tên mà ông vừa đánh gục gọi là Ngô Quân Hùng, bọn họ đều đầu quân cho Mãng Xà Bang. Tiếp đó Đình Mạnh lại chỉ tay về phía một cô gái khá là xinh xắn, cô gái này tuy xinh nhưng hơi lùn, đứng chỉ tới ngực Thiên Anh, cô nàng này chắc cao còn không tới 1m7. Con bé này gọi là Thúy Liên, năm nay 22 tuổi, trước kia học kế toán, còn có đai đen võ thuật. Bây giờ đi theo vũ sư học việc. Về phần con bé nhuộm tóc xanh tóc đỏ này gọi là Thanh Trúc, lai lịch của con bé này tương đối phức tạp. Cô nàng Thanh Trúc kia có phần không được vui nói, là anh không nhớ thì có, chứ lai lịch em nào có phức tạp đâu. Làm như em là người xấu vậy. Đình Mạnh nghe được lời này của Thanh Trúc thì nhìn Thiên Anh nói, á quên chưa nói, con bé này nhìn người mảnh mai nhưng nói rất nhiều, hở tí là cãi. Thanh Trúc, tiếp đó Đình Mạnh chỉ về phía một người thanh niên để tóc trẻ mái, Đình Mạnh nói, còn chú em này gọi là Trần Hạo, ngày trước cùng đi làm với tôi ở công ty vệ sĩ. Lần đó thằng nhóc này giúp tôi chạy trước nên tôi mới còn một mạng, tưởng nó chết rồi nhưng số nó cũng may nên giờ vẫn sống. Trần Hạo nghe xong lời này của Đình Mạnh thì cười nói, em còn sống làm anh thất vọng lắm à, hắc hắc. Đình Mạnh trực tiếp gõ cho Trần Hạo một cái vào đầu, sau đó nói, lại chen ngang, cái tật nói mãi không sửa được. Trần Hạo bị đánh nhưng vẫn nghe răng ra cười. Đình Mạnh thấy vậy thì cũng hết ý không biết nên nói thế nào với thằng này nữa. Đúng vào lúc này, Bá Nam đang đứng ngay bên cạnh Thiên Anh nhìn qua mọi người cười nói, chắc mọi người cũng đang tò mò bạn của bọn anh là ai phải không? Nói mấy đứa đừng có giật mình, tên này chính là con quỷ phương bắt trong truyền thuyết đấy. Thiên Anh kinh ngạc, hắn nhìn qua Bá Nam hỏi, hả? Còn có truyền thuyết này nữa à? Sao tôi không biết? Bá Nam cười nói, ông cả ngày ở căn cứ với người đẹp làm sao mà biết được? Ở ngoài ai chẳng gọi ông như vậy? Khoe môi Thiên Anh giật giật, hắn nói, tôi nhớ là bản thân cũng có tên mà, sao không ai gọi? Tự dưng đặt cái biệt danh con quỷ phương bắt sao nghe vớ vậy? Lê Hùng nhún nhún vai nói, bọn họ có biết tên ông đâu mà gọi, với tôi thấy bọn họ gọi vậy cũng đâu có sai. Ông so với mấy con quỷ còn kinh hơn ấy chứ. Khóe môi Thiên Anh lần nữa co giật, đúng là việc tốt không ai biết, việc xấu thì lan sang ngàn dặm. Trong khi Thiên Anh còn đang bất mãn trước cái biệt danh mà mọi người gọi hắn, thì đám người Thanh Trúc lại đang kiếp sợ. Đặc biệt là Ngô Quân Hùng, hắn vậy mà lại dám đi khiêu khích kẻ được cho là ác độc bậc nhất cái thành phố Nội Hà này. Vừa nghĩ lại sự tình lúc trước, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Cũng may đối phương rộng lượng, không có để bụng chuyện vừa rồi, nếu mà gặp người hẹp hòi thì hắn xong rồi. Tiếp đó Thiên Anh tiến lên chủ động chào hỏi mọi người, đồng thời cũng nói cho mọi người biết tính xấu của hắn là giao tiếp rất kém, khi nói hay khiến người khác hiểu lầm nên không hay nói chuyện, chứ không phải là khinh thường bọn họ. Nghe được lời giải thích của hắn, Nô Quân Hùng lúc này chỉ muốn rời khỏi đây cho đỡ xấu hổ. Có điều nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn ở lại, sau đó chân thành xin lỗi một tiếng. Về phần mấy người khác thì thoải mái làm quen với Thiên Anh, trong đó mấy cô nàng thấy hắn dễ tính còn dám chọc ghẹo hắn nữa. Sau khi đã hóa giải hiểu lầm, đồng thời làm quen với nhau, tiếp đó mọi người cùng nhau đi quan sát tổ nhện. Ở trong nhóm của Thiên Anh thì chỉ có Văn Luyện cùng Thiên Anh là được đào tạo về trinh sát, còn mấy người khác không hề có kinh nghiệm gì. Thành ra hai người bọn họ trở thành đội trưởng, còn những người khác thì đi theo ở phía sau học tập. Vì phải mang theo mấy con gà công nghiệp không có kinh nghiệm, nên Thiên Anh cùng Văn Luyện không dám dẫn những người kia tiến quá gần tổ nhện. Bọn họ lúc này chỉ dám ở cách xa xa, sau đó thông qua ống nhòm quan sát. Tuy thời gian không dài, nhưng tổ nhện hiện tại đã phát triển với quy mô khủng khiếp. Số lượng của bọn nó đã nhiều đến mức khó có thể ước tính nữa rồi. Ngày xưa hiếm lắm mới thấy một con nhện biến dị cấp 5, giờ đám kia bỏ đầy đất, còn bọn nhện con biến dị cấp 1 thì ở đâu cũng có. Chứng kiến cảnh này thì Văn Luyện nhíu mày nói, bọn nó tăng số lượng theo cấp độ lũy thừa à? Như thế nào tăng nhanh như vậy, hôm qua đâu có nhiều thế này. Đinh Mạnh ở một bên nói, tổ lớn thế này chắc rất nhiều biến chủng, lần này muốn tiêu diệt được hết bọn nó thì khó rồi đây. Thiên Anh lắc đầu nói, khó thì không khó, chỉ hơi vất vả một chút mà thôi, chỉ cần bên trong đó đừng có con nhện nào cấp 9 thì chúng ta có thể tàn sát được hết bọn nó. Ngại nhất là có biến dị cấp cao, đám kia không thể tiêu diệt bằng cách thông thường được. Lê Hùng đang đứng ở bên cạnh Thiên Anh, hắn lúc này hỏi, nghe nói ngày trước ông có đi vào trong này rồi hả? Thiên Anh gật đầu nói, ừ, trong đó có rất nhiều quái vật một mắt, nhưng giờ chắc thành đồ ăn cho bọn nhện này cả rồi. Đinh Mạnh nghe vậy thì nói, hóa ra là bọn nó có nguồn thức ăn có sẵn à, thảo nào bọn nó không đi ra ngoài tìm thức ăn mà vẫn phát triển nhanh chóng được. Mà giờ biết được tình hình rồi, về thôi chứ. Thiên Anh gật đầu nói, ừ, về thôi. Đừng đánh động bọn nó, cứ để như vậy, tí nữa giết bọn nó dễ hơn. Những người khác nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó mọi người cùng nhau quay trở về căn cứ nơi các thế lực đang tập hợp. Không mất bao lâu mọi người đã quay trở về địa điểm tập hợp. Lúc mọi người quay trở về thì các đội ngũ đang xếp hàng một cách chỉnh tề. Người của chính nghĩa hội một bên, mãng xà bang một bên, các thế lực khác một bên. Sau khi mọi người đã vào vị trí, người của chính nghĩa hội lúc này mang ra đồ ăn, trang bị cho tất cả những thế lực nhỏ tham gia vào cuộc tấn công lần này. Khác với thế lực nhỏ phải lo cơm từng bữa, dù là thủ lĩnh chưa chắc đã ăn no. Nên trước khi tiến đánh tổ nhện, bác Tấn để cho bọn họ ăn no một bữa, đồng thời thay trang bị cho bọn họ. Những người kia cũng không có ai tỏ vẻ cao ngạo, hoặc là khinh rẻ những gì mà chính nghĩa hội phát cho, bọn họ quý trọng từng hạt cơm, từng chút thịt. Có người chỉ ăn một nửa còn một nửa để dành về cho người thân ở nhà. Người của chính nghĩa hội phải khuyến mãi, đồng thời hứa hẹn xong nhiệm vụ lần này sẽ cho bọn họ 2 cân gạo thì bọn họ mới chịu ăn hết. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì âm thầm gật đầu, hắn rất hài lòng với cách hành xử này của bác Tấn cũng như Lệ Vi. Không chỉ quan tâm đến người của bản thân, mà còn biết quan tâm tới người của thế lực khác. Nhiều kẻ tư duy hạn hẹp cho rằng đây là một hành động vô nghĩa, lãng phí. Nhưng đầu của bọn hắn chỉ nghĩ được tới cái trước mắt thôi, không thấy được cái sâu xa. Cho một nắm cơm, thêm vài lạng thịt, một cây súng cũ cùng một bộ áo giáp đã sần màu. Nhưng nó làm ấm lòng người có ổn định thì tấn công mới thuận lợi. Mọi người cùng nhau dốc sức thì việc mới thành. Chưa kể đây là một hình thức mua chuộc lòng người rất tốt, sau trận chiến lần này các thế lực sẽ gần nhau hơn, có không ít thế lực sẽ cam tâm tình nguyện làm tay sai cho bọn họ. Nhìn chung người có tâm, có tầm, nó khác với mấy kẻ trộm giật nhất thời. Nên thời nào cũng vậy, vũ lực quan trọng nhưng cái đầu càng quan trọng hơn. Những người đứng đầu vũ lực không nhất thiết phải đứng đầu, nhưng cái đầu phải đứng nhất. Chương 161, chuẩn bị tấn công chương 161, chuẩn bị tấn công có nhiều thành phần kém hiểu biết sẽ cho rằng các thế lực lớn sẽ lợi dụng các thế lực nhỏ làm bia đỡ đạn, nên sẽ không có chuyện chăm lo đến các thế lực nhỏ. Rồi làm mấy trò rác rưởi như đẩy những thế lực nhỏ lên trước, còn bản thân thì ở phía sau được lợi. Dạng suy nghĩ này là của mấy đứa không được ăn học, học ở trên ghế nhà trường đã lười nhắc rồi, ra ngoài đời cũng không chịu học thêm, nên tư duy chỉ quanh quẩn ở cái nhà vệ sinh, mãi không khá hơn được. Nên nhớ một điều rằng, con người sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau, nhưng không có nghĩa bản thân mình thông minh, còn lại những người khác đều là thằng ngu cả. Xã hội thời kỳ loạn thế, chỉ có những người thông minh giả ngu, còn mấy thằng ngu thật lúc này đã xanh mồ xanh mã rồi. Nên không có chuyện lợi dụng người ta mà người ta lại không biết, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng. Nếu một người thì có lẽ sẽ mù quáng về tình cảm, nhưng hàng ngàn người sẽ không có chuyện đó. Con người có một đặc điểm rất nổi bật đó là khả năng xây dựng rất kém, nhưng khả năng phá hoại thì không có giới hạn. Bảo một người đi xây một ngôi nhà thì khó, nhưng bảo anh ta đốt nhà thì chuyện đơn giản. Nên các thế lực lớn luôn dùng cả ân và uy để cân bằng, xoa dịu mối quan hệ với các thế lực nhỏ hơn, tránh dồn bọn họ tới bước đường cùng, khiến bọn họ nổi giận mà phản kháng. Cũng vì điểm này nên mới sinh ra những nhà ngoại giao kiệt xuất. Với một mối quan hệ lợi ích, không thể một bên nhận hết lợi ích, còn bên kia phải chịu thiệt được. Quan hệ như vậy thì đâu có bền vững. Nên đã có quan hệ thì hai bên phải có lợi, thế lực lớn được lợi ích lớn, thế lực nhỏ được lợi ích nhỏ. Từ đó hình thành nên vây cánh nhờ sợi dây lợi ích, tiếp đó mới khiến cho tình hình khu vực ổn định. Khu vực ổn định, phát triển thì mới có thể để cho những thế lực khác kiêng kỵ không dám đánh chủ ý. Nếu kẻ cầm quyền nào chỉ có tư duy vụ lợi cá nhân thì cái tổ chức đó nhanh chóng tan rã, cho dù trước đó nó có được người tiền nhiệm xây dựng vững chắc tới mấy cũng sẽ tan rã. Trong khi chờ đợi những người đến từ các thế lực nhỏ ăn sáng xong, Thiên Anh cùng với cự đầu hai thế lực lớn và một số thế lực nhỏ đang họp bàn chiến thuật. Thực ra tư liệu tác chiến đã được bác Tấn gửi cho những thành viên cấp cao từ mấy hôm trước, mọi người cũng đã thuộc lòng cả rồi. Sau khi đã họp bàn chiến thuật xong với nhau, mọi người tranh thủ uống trà, nói chuyện cùng nhau. Tuy ở trong này có rất nhiều người lớn tuổi, hơn nữa đều là những người trải đời, nhưng mà cuộc nói chuyện cũng không vì thế mà mất đi phần tự nhiên. Tuy tuổi tác khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng bọn họ đều có một điểm chung. Tất cả những người ở trong phòng đều là những người phải gánh vác trách nhiệm lớn, không chỉ lo cho bản thân, mà còn lo cho những người khác. Đây chính là thứ khiến cho bọn họ gần nhau hơn, nói chuyện một cách tự nhiên. Nhưng mà nó chỉ tự nhiên khi bác Tấn chưa giới thiệu Thiên Anh mà thôi. Sau khi bác Tấn giới thiệu Thiên Anh, mọi người biết hắn là con quỷ phương Bắc thì không còn ai nói chuyện tự nhiên nữa. Có một số người lớn tuổi nhìn thấy hắn đang đứng thì cũng không dám ngồi ghế nữa, mà đứng dậy nhường ghế cho hắn. Thiên Anh thấy cảnh này thì có phần dở khóc dở cười, nhưng rồi hắn vẫn ngồi xuống. Lệ Vi thấy mọi người có phần sợ hãi khi biết danh tính của Thiên Anh, thì cô nàng liền nói đỡ cho hắn vài câu. Cô nàng nói hắn từng giết vài trăm người cũng là do bị ép buộc, hay là mấy ngày trước hắn cho san phẳng có một khu vực cùng là có người tới gây sự. Nhưng mà càng giải thích lại càng đen. Vốn những người đang ngồi ở đây, đa phần đều cho rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng nay được chính miệng Lệ Vi xác nhận, bọn họ biết đó không phải là tin đồn mà là sự thật. Ngay lập tức sự sợ hãi liền thể hiện rõ trên mặt mỗi người, dù đã rất cố gắng che giấu nhưng vẫn không cách nào che giấu đi được. Đến cả bọn người thanh trúc trước đó tỏ ra rất gần gũi với Thiên Anh, giờ cũng có chút sợ sợ nhìn hắn. Đối với Thiên Anh thì giết vài trăm người cũng không phải chuyện gì đó quá mức kinh khủng, nhưng đó là do hắn sống trong thế giới khác với người thường. Còn những người ở đây vốn thuộc về thế giới người thường, nghe thời sự thấy có một tên sát nhân hàng loạt thì cũng thấy ghê ghê rồi. Nhưng mà mấy tên sát nhân hàng loạt đưa ở trên TV cũng chỉ giết 4-5 người mà thôi, nhiều thì chục người. Chưa có tên nào giết vài chục người cùng lúc, chứ đừng nói là vài trăm người. Nên khi biết Thiên Anh giết vài trăm người, tuy là tự vệ chính đáng nhưng vẫn để bọn họ khiếp đảm. 9 giờ sáng. Lúc này sương mù dày đặc cũng đã tan đi, mặt trời lên cao nắng ấm chiếu rọi khắp nơi. Đã vậy còn có gió thổi nhẹ nhẹ. Nhìn thấy thời cơ đã tới, lúc này Bắc Tấn bắt đầu chỉ đạo người dưới di chuyển về phía kho vũ khí của quân đội. Nhận được lệnh từ Bắc Tấn, các thế lực lớn nhỏ lập tức khởi hành lên đường. Khi hành quân bọn họ đi theo hàng lối có trước có sau, có người bảo hộ, có người bảo vệ cánh, đi ở phía trước còn có lính trinh sát. Ẩn ở bên trong bóng tối còn có các tay bắn tỉa. Số lượng quân đội tham chiến lần này lên tới 500 người, đó là chưa tính các thế lực nhỏ, nếu tính cả các thế lực nhỏ số lượng lên tới hơn 700. Toàn bộ binh lính đều được trang bị vũ khí, áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc. Bên cạnh đó còn có vài chục chiếc xe thiết giáp, 3 chiếc xe tăng, pháo cũng có 2 khẩu, có điều là pháo cối chứ không phải đại bác. Ngay vào thời điểm mọi người khởi hành thì Lệ Vi đột nhiên xuất hiện, cô nàng gọi Thiên Anh qua một bên nói chuyện riêng. Thiên Anh nhìn thấy bộ dạng cô nàng thần thần bí bí thì rất hiếu kỳ, nhìn Lệ Vi xinh đẹp động lòng người hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Nếu không phải là việc quan trọng thì tôi xin phép quay trở về vị trí của mình. Lệ Vi lườm Thiên Anh một cái, sau đó nói, anh có thể đừng có cứng nhắc vậy không? Thiên Anh lắc đầu nói, đây là trách nhiệm của tôi, mọi người đều đặt niềm tin ở tôi không thể vì một chút không đâu mà từ bỏ trách nhiệm của mình được. Lệ Vi nghe được lời này thì hết biết nên nói gì, nàng thở dài nói, sao anh cứng nhắc ý hệt bác tần thế, ải. Được rồi, tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu, chẳng qua là có người muốn gặp anh nên tôi làm cầu nối mà thôi. Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, hắn hỏi, ai muốn gặp tôi? Sao không gặp từ trước mà để tới giờ lên đường rồi mới gặp? Lệ Vi thở dài nói, tại bọn họ sợ anh mà. Thôi đi theo tôi một chút, 5 phút thôi, tôi chỉ xin anh đúng 5 phút thôi có được không? Thiên Anh suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu nói, được. Tiếp đó hắn đi theo Lệ Vi đi gặp mấy nhân vật nghe có vẻ thần bí. Tác giả, mọi người hãy kết bạn cùng với tắt trên FM, https://2.2/vvvv.facebook.com/tờ.dọ.phải.tờ.hờ.chấm.hỏi.id:10000473824739 sau khi đã gửi lời kết bạn thì mọi người nhắn tin cho tác, để tác đồng ý và thêm vào nhóm chat. Ở trong nhóm chat tác sẽ thông báo giờ đăng truyện, đọc tác phẩm mới, tác phẩm khác của tác miễn phí. Về sau bộ truyện này có vào VIP thì một tuần tác sẽ thêm 5C vào trong nhóm chat để mọi người đọc miễn phí. Mọi người cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với tác. Chương 162, tấn công tổ đệ chương 162, tấn công tổ đệ đi theo Lệ Vi, không bao lâu Thiên Anh đã gặp được người muốn gặp hắn, khi vừa nhìn thấy người kia thì Thiên Anh khá là ngạc nhiên, bọn hắn chính là 3 tên bị hắn quét mật ong nướng hôm nọ. Sau đó bị hắn bán cho Lệ Vi với một cái giá tương đối mẹo. Nhìn thấy 3 người kia, Thiên Anh không khỏi nheo mắt lại, hắn nói, ồ, lại là bọn mày à? Như thế nào, có phải đang cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa nên lại muốn tìm tao tâm sự hả? Lệ Vi mang Thiên Anh tới đây gặp 3 người nguyên đại, Lê Hoàng, Vân Anh. Nàng vốn định để 4 người bọn họ có không gian nói chuyện riêng, nhưng đang định rời đi thì nghe được lời nói sặc mũi chết chóc của Thiên Anh. Cô nàng lúc này lập tức đứng lại, sau đó nhìn Thiên Anh nói, anh bán bọn họ cho tôi rồi, bọn họ cũng không phải tù binh của anh nữa. Cấm anh làm gì bọn họ đấy? Thiên Anh nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lệ Vi thì cười, hắn nói, chào hỏi nhau một chút thôi mà, có gì đâu mà căng. Nữ sát thủ Vân Anh nhìn qua Lệ Vi ôn hòa nói, bang chủ không cần lo lắng, người cứ ra ngoài trước đi, tôi nghĩ Thiên Anh tiên sinh sẽ không làm gì chúng tôi. Lệ Vi nghe vậy thì gật đầu. Có điều trước khi ra ngoài cô nàng vẫn nhìn Thiên Anh một cái, sau đó còn nâng lên nắm đấm thị uy. Thiên Anh thấy vậy thì không còn lời nào để nói. Nhiều khi hắn thấy Lệ Vi rất trưởng thành, nhiều lúc lại giống như ạ lì xạ, manh manh khủng khủng. Sau khi Lệ Vi đi rồi, Thiên Anh lúc này mới nhìn 3 tên sát thủ mà hỏi, được rồi, có gì thì nhanh nói đi, tôi còn việc khác phải làm. Nguyễn Đại nhìn về phía Thiên Anh cẩn thận nói, chẳng lẽ anh không muốn biết là ai muốn giết anh hay sao? Thiên Anh thẳng thắn trả lời, tôi không quan tâm tới điều đó, người muốn giết tôi có rất nhiều. Nên tôi không quan tâm tới ai muốn giết tôi, càng không để ý tới việc vì sao họ lại muốn giết tôi. Đúng vào lúc này Lê Hoàng đột nhiên lên tiếng, anh đã từng nghe qua cái tên Titan chưa? Tên sát thủ được mệnh danh là kẻ điên loạn trong đêm. Thiên Anh vừa nghe được cái tên này thì không khỏi hít mắt lại, trong mắt hắn hiện lên hào quang nguy hiểm vô cùng. Đối với kẻ được gọi tên thần kinh kia hắn không xa lạ gì. Tên đó có thể xem như địch nhân có sức uy hiếp lớn, còn sống cho tới hiện tại của Thiên Anh. Có điều 2 năm trước hắn nghe đứa con của tội ác nói thằng đó đã bốc hơi khỏi nhân gian, không ngờ hiện tại lại xuất hiện ở đây. Thiên Anh nhìn về phía Lê Hoàng hỏi, mày có liên hệ gì với con chuột chột mắt đó? Lê Hoàng trầm ngâm một lúc sau đó nói, xem ra anh biết người kia. Về phần tôi thì không quen hắn ta, nhưng hội trưởng của bọn tôi thì có, lần ám sát anh trước đó cũng là do hội trưởng của bọn tôi nhận đơn hàng từ người kia. Thiên Anh nghe được lời này thì cảm thấy hứng thú, hắn nói, hội trưởng của bọn mày sao? Thằng đó là ai, bọn mày có biết không? Lê Hoàng lắc đầu nói, bọn tôi không biết hội trưởng ở đâu, chỉ khi nào có việc anh ta mới liên hệ với bọn tôi. Nhưng mà từ sau khi bọn tôi tới Mãng Xà Bang thì người kia không liên hệ gì với bọn tôi nữa cả. Có lẽ về sau anh ta cũng sẽ không liên hệ với bọn tôi nữa. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó bất ngờ nói ra một câu khiến cho ba người khác ngỡ ngàng. Cảm ơn bọn mày đã cho tao biết thông tin này, ân oán lúc trước bọn mày cũng không cần để tâm, tao sẽ không đi tìm bọn mày gây chuyện. Ba người kia nghe được lời này của Thiên Anh thì kinh ngạc, sau vài giây sững sờ bọn họ cũng phản ứng lại. Nhìn về phía Thiên Anh, nữ sát thủ tên Vân Anh lên tiếng, người có tên Titan kia vẫn ở thành phố Nội Hà, tốt nhất anh nên cẩn thận hắn ta. Người này là sát thủ quốc tế, là nhân vật tầm cỡ không phải loại tạp nham giống ba người bọn tôi. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó khép lời, hắn nhìn ba tên sát thủ nói, tôi thì không sao, nhưng ba người thì phải cẩn thận, thằng đó rất điên đấy, nếu biết ba người bạn đứng hắn thì kiểu gì cũng sẽ tìm đến ba người trả thù. Nói xong lời này Thiên Anh liền rời đi, có điều hắn đi chưa được bao lâu lại đã nhìn thấy Lệ Vi đang đứng dòm qua bên này. Thiên Anh nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của cô nàng kia nhìn chính mình thì mỉm cười, có điều hắn chỉ cười thôi không nói gì thêm, càng không có đi tới gặp Lệ Vi nói chuyện. Hắn lúc này quay về cương vị của bản thân. Thiên Anh đi rồi, Lệ Vi lúc này đi qua gặp ba người Nguyễn Đại, Lê Hoàng, Vân Anh. Nhìn ba người, Lệ Vi nói, đi thôi, mọi chuyện đều đã ổn rồi, tên đó sẽ không làm gì mọi người cả đâu, nên không cần lo lắng. Ba người kia nghe vậy thì nhẹ gật đầu, đồng thời nói lời cảm ơn đối với Lệ Vi. Lệ Vi không chỉ cứu bọn họ một mạng, còn dốc lòng chữa trị vết thương của bọn họ, đã vậy còn giải quyết nguy cơ lớn nhất. Tuy bọn họ biết Lệ Vi cứu bọn họ là vì bọn họ còn hữu dụng, nhưng dù là mục đích gì đi chăng nữa thì bọn họ vẫn mang ơn Lệ Vi. Với việc đi theo phục vụ cho Lệ Vi cũng không phải chuyện gì xấu, ít ra cái ăn cái mặc bọn họ cũng không cần phải lo. Bên ngoài kho vũ khí của quân đội, lúc này đội ngũ 700 người đã tiếp cận gần kho vũ khí, hiện tại bọn họ chỉ cách kho vũ khí một dặm nữa thôi. Có điều khi tới đây thì Bác Tấn hạ lệnh dừng lại, không tiếp tục tiến lên nữa. Biến dị thú cực kỳ nhạy bén, nếu còn tiếp tục tiến lên thì sẽ đánh động bọn nó. Nếu bọn nó kéo vài chục ngàn con ra ngoài này thì nguy to, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể bỏ lại trang bị mà tháo chạy. Sau khi dừng lại, các đội trưởng của các tiểu đội bắt đầu đốc thúc thành viên trong nhóm lập cứ điểm phòng ngự. Dù sao lát nữa bọn họ phải chiến đấu với những con nhện biến dị to lớn, nếu không có công sự phòng ngự sẽ rất bất lợi. Trong khi mọi người đang gấp rút tạo dựng công sự phòng ngự tạm thời, thì lại có một đội ngũ người thức tỉnh đang mang theo những thùng lớn màu đen di chuyển về phía tổ nhện. Bên trong những thùng lớn màu đen kia có một quả bom có thể kích hoạt từ xa, ngoài ra còn có một loại chất độc chuyên để khắc chế bọn nhện biến dị. Người sáng chế ra chất độc này là Alisa, có điều người phát triển nó lại là người của chính nghĩa hội. Loại chất độc này tuy không hiệu quả với nhện trưởng thành, nhưng lại rất hiệu quả với đám nhện con, cùng với bọn nhện mới lớn. Lần này Bác Tấn muốn dùng loại chất độc này tiêu diệt đại bộ phận bọn nhện biến dị, sau đó lại dùng vũ khí hạng nặng tiêu diệt mấy con nhện trưởng thành. Các thú biến dị cực kỳ nhạy cảm, mặc dù nhóm người thức tỉnh đã cố gắng không để cho bọn nó phát hiện, nhưng ngay khi đến gần tổ nhện 200m thì bọn họ đã bị phát hiện. Ngay lập tức bọn nhện kia liền kêu lên chói tai. Thấy bản thân đã bị phát hiện, Văn Luyện nhìn qua những người khác nói, các anh em, ném mấy thứ trên tay về phía trước, ném được bao xa thì được, tuyệt đối không mạo hiểm tiến về trước nữa. Chương 163, chết la liệt chương 163. Chết la liệt những chiến hữu khác sau khi nghe Văn Luyện nói như vậy thì lập tức ném những thùng lớn về phía tổ nện sau đó rút lui. Có điều bọn họ ném cũng không phải ném bừa, bọn họ ném đều có tính toán cả. Các thùng chất nổ chứa thuốc độc được ném ra đều có quy luật, toàn bộ những thùng thuốc nổ kia mà nối lại với nhau thì sẽ thành một hình tròn bao quanh tổ nện. Cách ngay vào thời điểm bọn người Văn Luyện dùng sức ném các thùng chất độc về phía trước. Từ bên trong tổ nện bỏ ra lúc nha lúc nhúc nện biến dị. Đám nện biến dị hình thể khác nhau, con thì chỉ to như nắm tay, con thì to như cái ô tô con. Con nào biến dị cấp thấp thì nhìn giống nện thường. Con nào đột biến thì cả người phát ra ánh sáng khác thường. Dầm 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 dầm, mặc dù là ở trên mặt đất nhưng mà đám nhện kia di chuyển rất nhanh, tốc độ của bọn nó nhanh gấp đôi người trưởng thành. Không những di chuyển nhanh, bọn nó còn có thể tấn công từ xa. Mấy con nhện thức tỉnh năng lực thiên phú có khả năng phun tơ xa hàng chục mét, có con lại biết phun sương lạnh, con lại biết phun lửa, cá biệt có những con biết phóng độc. Đám người Văn Luyện chạy ở phía trước, cảm nhận được lũ nhện đang đuổi theo phía sau thì không khỏi sờn tóc gáy. Mặc dù bọn họ biết mấy con nhện kia sẽ đuổi không kịp bọn họ, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó sợ hãi. Cùng thời gian này ở nơi xa, Bác Tấn thông qua ống nhỏm quan sát tình hình tổ nện. Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, ông Bác thông qua bộ đàm liên lạc tới Đình Mạnh. Kích nổ. Nhận được mệnh lệnh từ Bác Tấn, Đình Mạnh vốn đang đợi lệnh lúc này ấn nút kích hoạt bom ở bên trong mấy thùng chất độc. Ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, mỗi khi có một tiếng nổ mạnh vang lên, người ta liền nhìn thấy một cây nấm màu đỏ. Cây nấm màu đỏ này chính là chất độc ở bên trong các thùng mà bọn người Văn Luyện ném lúc trước. Sau khi nổ chất độc phát tán ra xung quanh, chỉ một thoáng, toàn bộ khu vực tổ nện đã chìm bên trong sắc đỏ. Vào thời điểm này mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn xem hiệu quả của loại chất độc kia như thế nào. Bốn người người chỉ hy vọng thứ kia có thể diệt được đám nhện con, nhưng mà kết quả thực tế khiến cho bọn họ vui mừng không để đâu cho hết. Thứ chất độc kia không chỉ giết chết đám nhện con, mà còn có thể làm suy yếu các con nhện trưởng thành. Từ bên ngoài mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong đám sương mù màu đỏ. Đám nhện nhỏ sau khi dính phải sương mù màu đỏ thì lập tức dừng lại, tiếp đó bọn nó nhảy từng từng, sau 4-5 giây thì nằm phơi bụng chết thẳng cẳng. Về phần đám nhện lớn hơn thì có tốt hơn không ít, bọn nó trưởng thành rồi, hệ thống kháng độc cũng mạnh hơn. Nên dù bị trúng độc bọn nó không có chết ngay, bọn nó vẫn có thể di chuyển được, có điều tốc độ giảm đi rất nhiều. Duy chỉ có những con nhện đột biến, thức tỉnh thiên phú thì không bị ảnh hưởng bởi độc tố. Bọn nó tự do di chuyển bên trong xương độc, không những thế bọn nó còn ăn cả xương độc. Két 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 giống như bọn nó đã biết là ai gây ra chuyện kinh khủng với đồng bạn của nó, đám nhện thức tỉnh lúc này đồng loạt hướng về phía liên minh phía nam gào lên, sau đó cả đàn cả lũ kéo ra. Tuy bọn nhện con cùng đám nhện mới trưởng thành đã chết sạch, nhưng đám nhện thức tỉnh vẫn còn rất nhiều. Số lượng của bọn nó không phải tính bằng trăm nữa, mà phải tính bằng nghìn. Hơn nữa mỗi con nhện thức tỉnh, kém lắm cũng là thú biến dị cấp 4, còn lại đều là cấp 5, cao điểm còn có vài con cấp 6, cấp 7. Bác Tấn nhìn thấy những con nhện tinh anh to như những chiếc ô tô di chuyển về phía khu vực bên này, lập tức bác ấy liên thông qua bộ đàm ra lệnh cho các đơn vị tác chiến. Toàn bộ đơn vị chiến đấu chuẩn bị, khi có hiệu lệnh lập tức bắn. Những người khác lúc này đều nín thở, tinh thần tập trung cao độ nhìn về phía khu vực xương độc cách đó xa xa. Rất nhanh trong tầm mắt bọn họ đã xuất hiện những con nhện tinh anh khổng lồ. Những con nhện kia to như những chiếc ô tô, bọn nó chỉ có một con mắt ở phần đầu, cơ thể bọn nó giống như được bọc một lớp giáp kim loại vậy. Nhìn từ xa bọn nó không khác gì những con quái vật được mặc áo giáp cả. Một đàn nhện tinh anh cùng nhau di chuyển khiến cho mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Toàn bộ mọi người, kể cả Bác Tấn chứng kiến đàn nhện tinh anh đông đúc đang di chuyển nhanh về phía bên này thì trong lòng cũng sản sinh bất an. Có điều sự bất an này xuất phát từ việc lo lắng cho tính mạng người dưới, chứ không phải là vì bản thân sợ hãi. Bàn về bản lĩnh ở đây có ai qua được Bác Tấn, một vị tướng mấy chục năm chinh chiến nơi xa trường. Đối với Bác Tấn mà nói, sống chết trước mắt còn không sợ, nói gì đến chuyện còn chưa có xảy ra. Chẳng qua sinh mệnh bản thân có thể không lo, nhưng tính mạng của các anh em chiến sĩ không thể không nghĩ tới. Chết một người cũng là lỗi của người làm tướng. Công kích. Đợi khi đàn nhện biến bị đi vào bên trong trận địa mai phục của bên ta, Bác Tấn lúc này ra lệnh tấn công. Ngay khi có hiệu lệnh, các đơn vị ở tuyến đầu lập tức xả đạn về phía mấy con nhện biến dị tinh anh. Nhưng một màn tiếp sau đó để cho mọi người không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy cơn mưa đạn đổ ập xuống đàn nhện biến dị tinh anh, có điều chỉ có những con biến dị cấp 4 là bị tiêu diệt. Về phần những con biến dị cấp 5 không hề hấn gì cả, đạn của loại súng máy thông thường không thể bắn xuyên qua lớp da bên ngoài của nó. Bác Tấn chứng kiến cảnh này thì nhíu mày lại, có điều người đàn ông mạnh mẽ này cũng không vì đó mà rối loạn. Ngay tiếp sau đó Bác Tấn liền để cho một nhóm người thức tỉnh cầm theo súng năng lượng kết hợp với xe tăng tiến lên tiêu diệt bọn nhện biến dị, để củng cố sĩ khí cùng lòng tin của mọi người. Oanh 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 đoàng 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 đoàng, mỗi khi hai chiếc xe tăng khai hỏa lập tức sẽ có một con nhện biến dị tinh anh nổ tan xác. Dù nhện biến dị mạnh thật, nhưng bọn nó cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, không phải cái gì đó quá mức kinh khủng. Nhưng mà tuy có thể dùng xe tăng tiêu diệt bọn nhện tinh anh, có điều tốc độ bắn của xe tăng không nhanh, trong khi đó đàn nhện tinh anh thì đông, chẳng mấy chốc bọn nó đã tiếp cận vị trí xe tăng. Có điều vào thời điểm bọn nó tới gần, một nhóm người thức tỉnh lập tức cầm súng năng lượng tiêu diệt bọn nó. Uy lực mạnh nhất của súng năng lượng là ở khoảng cách 500m, nên bọn người đỉnh mạnh mới chờ đợi đám nhện kia tới gần. Phập 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 phập, do ở gần nên khả năng sát thương của súng năng lượng tăng cao, nếu bắn ở khoảng cách xa, cùng lắm chỉ có thể bắn xuyên được 1-2 con, nhưng ở gần thế này thì có thể xuyên 4-5 con. Mà đám nhện biến dị to lắm, nên bắn không lo trận, bắn phát nào là chúng đầu phát đó, không lệch đi đâu được. Đoàng 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 đoàng, đám nhện tinh anh tiên phong nhanh chóng bị giết. Thi thể bọn nó nằm la liệt ở trên mặt đất. Chứng kiến cảnh này, sĩ khí quân ta lập tức tăng cao, mọi người bắt đầu cùng nhau hò hét, tinh thần chiến đấu thoáng chốc đã được khơi dậy. Chương 164, khó khăn. Chương 164, khó khăn. Do đám nhện tinh anh có tốc độ nhanh nên là những con chạy ở phía trước, sau khi bọn nó chết đi để lộ ra những con nhện biến dị trưởng thành loại phổ thông ở phía sau. Lúc này Bác Tấn lập tức cho rút lui tiểu đội súng năng lượng lùi về tuyến sau. Nhận được chỉ thị từ Bác Tấn, 6 người cầm súng năng lượng cùng 2 chiếc xe tăng cách ra hai bên. Ngay khi bọn họ vừa rút lui, những đơn vị tác chiến khác lập tức tấn công. Cơn mưa đạn dày đặc dội xuống đám nhện biến dị phổ thông. Khác với quái tinh anh cấp độ lạ hay hiếm, quái vật phổ thông yếu hơn rất nhiều, bọn nó chỉ có hình thể là không thua kém quái tinh anh, còn đâu đều kém hơn 1-2 bậc. Súng đạn bình thường dễ dàng giết chết bọn nó nếu bắn vào đầu, hoặc chỉ cần bắn đứt chân cũng có thể khiến bọn nó đánh mất sức chiến đấu. Thêm vào hiện tại bọn nó đang ảnh hưởng bởi chất độc, nên sức mạnh cũng như tốc độ đều giảm đi rất nhiều. Cộng thêm hình thể to lớn, nên chỉ cần người lính bình tĩnh thì rất dễ dàng tiêu diệt bọn nó. Dầm 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 dầm, đám nhện biến dị đi ra từ xương độc càng lúc càng nhiều, có điều đại bộ phận bọn nó đều là quái phổ thông mà thôi. Ngàn con phổ thông may ra có một con tinh anh, nên các chiến sĩ bên phía liên minh dễ dàng tiêu diệt được bọn nó. Ở dưới sự chỉ huy của Bác Tấn, các đơn vị phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, đàn quái nện chỉ tiếp cận quân ở phạm vi 200m lập tức bị giết chết. Nhưng số lượng quái nện rất đông, số lượng bọn nó phải lên đến hàng chục ngàn con chứ đừng nói chỉ vài ngàn. Tuy tính uy hiếp của bọn nó lớn, khi di chuyển trên mặt đất thì bọn nó giống như mấy bao tải thịt di động. Nhưng dù là bao tải thịt di động thì vẫn tốn đạn để giết bọn nó. Mà muốn giết chết một con cũng cần tốn răm 30 viên đạn, nhiều có khi lên tới vài trăm. Nếu như các loại súng máy thế hệ trước cũng mạnh bằng một nửa so với súng năng lượng thì tốt, nhưng do các loại súng thế hệ trước còn nhiều khuyết điểm, ví như bắn lâu nòng súng sẽ nóng lên, nếu quá thời gian quy định nó sẽ cong, vên, thậm chí là chảy ra. Vì vậy sau mỗi một đợt bắn, người lính cần để cho súng nguội nòng thì mới tiếp tục bắn được. Nhưng mà bọn nhện không có dừng lại, bọn nó tuy bị giết rất nhiều nhưng hoàn toàn không sợ hãi, bọn nó tiếp tục tiến về phía trước. Số lượng bọn nó không những không giảm, ngược lại còn tăng mạnh do đám quái lớn từ tổ nhện liên tục di chuyển ra bên ngoài này. Chứng kiến bọn nhện như dòng nước lũ chảy về phía bên này, Bát Tấn lập tức cho dựng một số cạm bẫy đơn giản, ví như căng dây thép gai, cắm trông, để hạn chế tốc độ tiến lên của bọn nó. Sau đó bác ấy lập tức cho rút lui. Các đơn vị cần được tiếp đạn hoặc cần được nghỉ ngơi thì cho rút trước. Các đơn vị tác chiến khác rút ở phía sau, vừa đánh vừa rút. Tiểu đội súng năng lượng di chuyển sau cùng để bảo hộ, tránh để cho những con quái tinh anh vượt qua làn đạn, tiến lên tấn công những thành viên khác. Mọi người di chuyển cực kỳ có lề lối, ăn khớp với nhau, không xuất hiện trường hợp tùy ý rời hàng ngũ. Sau khi lùi lại phòng tuyến số 2, mọi người tiếp tục kéo giãn đội hình địch, sau đó tập trung tấn công. Bác Tấn hiểu rõ một điều, nếu giáp lá cả thì quân ta sẽ chết thương nặng nề, nên bằng mọi cách phải tiêu diệt địch từ xa, hạn chế cận chiến. Đây là một cuộc chiến không hề cân sức, khi bên phía địch nhân có số lượng áp đảo phía bên ta. Nếu như may mắn bên địch không có sinh vật trí tuệ cao thì bên ta còn có thể thắng được. Còn bên địch chỉ cần có một con đầu đàn có tư duy tương đương với đứa trẻ 12 tuổi, bên ta lập tức bại trận. Dù có làm cách nào cũng bại, đây là do cách biệt về thực lực quá lớn, không tài nào dùng trí tuệ bù đắp. Nhưng may mắn thay, đến hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là bên địch xuất hiện con đầu đàn có trí tuệ. Bọn nhện biến dị vẫn đang đánh theo cách mà chúng ta muốn, đi vào những nơi chúng ta bố trí cạm bẫy sẵn, di chuyển theo phương hướng mà chúng ta đợi trước. Trong khi liên minh phía nam đang cùng với bọn nhện biến dị giao tranh, tại một nơi khác, cách tổ nhện 20 dặm, Thiên Anh lúc này lại đang một mình quay trở về căn cứ. Việc hắn quay trở về không ai biết cả, trừ Bát Tấn ra. Có điều hắn trở về lần này cũng không mang theo Thiên Lang mà đi một mình. Bèo 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 bèo, Thiên Anh mặc áo choàng lật thân, di chuyển nhanh giữa các kiến trúc đổ nát. Hắn lúc này đang hướng tới một tòa tháp. Tòa tháp này tên gọi Bảo Quang, ngày trước nó là một kỳ quan của thủ đô, tòa tháp cao tới hơn 800m. Nhưng nay nó bị mất đi phần ngọn, đồng thời còn bị lún sâu, nên chỉ cao hơn 200m mà thôi. Có điều đây vẫn là vị trí thích hợp để quan sát căn cứ. Thiên Anh giam chắc một điều, rất nhanh nữa thôi, bọn kia sẽ động thủ. Còn dùng phương thức gì để tổ chức tấn công cứ điểm của hắn thì còn phải chờ mới biết được. Nhưng mà Thiên Anh đoán, bọn kia lần này sẽ không ngu giống lần trước nữa. Phập 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 phập, tòa tháp Bảo Quang do đã bỏ hoang đã lâu, nên trong này có rất nhiều thú biến dị chọn làm nơi ở lại. Đa phần bọn thú biến dị kia đều là loại ăn thịt cả. Nên khi Thiên Anh di chuyển vào trong này lập tức bị tấn công. Mặc dù áo choàng ẩn thân giúp hắn che giấu khỏi những đôi mắt thông thường, có điều hắn lại không thể che giấu hành tung trước những kẻ săn mồi không dùng mắt như rắn hoặc rơi. Nhưng hiện tại Thiên Anh đã không phải Thiên Anh của ngày trước. Sau khi được gã lì xả cho an viên con nhộng chứa Lumia, hiện tại hắn đã biến đổi lần thứ 3. Sức mạnh thể chất vượt xa ngày xưa. Hắn hiện tại có thể dễ dàng dùng tay không xé xác những con thú biến dị cấp 2, thậm chí là cấp 3 cũng vậy. Nên đám quái phổ thông trong tháp không thể làm gì được hắn. Bèo bèo, do các đường dẫn lên phía trên tòa tháp đã bị hư hại nghiêm trọng, nên Thiên Anh chỉ có thể trèo tường. Thiên Anh biến đổi xương cốt của hắn, biến bàn tay thành chảo thú với những móng vuốt cực kỳ sắc bén. Hắn dựa vào các khe nứt của tòa nhà mà leo lên phía trên, mặc dù tòa tháp cao có vài trăm mét thôi, nhưng để leo lên cần mất khá nhiều thời gian. Ngay vào thời điểm Thiên Anh vừa leo lên phía trên, khi hắn còn chưa kịp thở ra một hơi thì lại nghe Mít Đặc nói, "Chắc đợi khi nào rảnh chắc tôi phải nhờ anh chút việc." Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, hắn hỏi Mít Đặc, "Thử, mày muốn nhờ tao chuyện gì?" Mít Đặc cũng không che giấu làm gì, nó nói, "Cơ thể của tôi có một số bộ phận bị lỗi, nhưng tôi không thể tìm được bộ phận thay thế nên đành phải nhờ tới anh thôi. Có điều đây là chuyện sau này cũng không gấp làm gì." Thiên Anh ngạc nhiên nói, "Ồ, mày có thể tự phát hiện ra được lỗi bên trong cơ thể rồi. Chúc mừng mày nhé, như thế này chẳng mấy có thể tự hoàn thiện bản thân." Mít Đặc thở dài nói, "Phát hiện ra lỗi là một chuyện, còn sửa được hay không thì phải nhờ vào anh. Chứ tôi bất lực trong chuyện này." Thiên Anh nhướng mày nói, "Mày không tự sửa được à?" Mít Đặc chán nản nói, "Tôi mà tự sửa được thì nhờ anh làm gì? Tôi cũng đâu phải kẻ thích làm phiền người khác. Chẳng qua cái này tôi không tự làm được mà thôi, nên cần đến anh giúp đỡ." Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn nói, "Tao thì luôn sẵn lòng thôi, giúp mày cũng giống giúp tao mà. Thế tao cần phải làm gì?" Chương 165, biến cố. Mít Đặc lúc này giải thích, "Chế tạo bộ phận thay thế giúp tôi. Nghe thì đơn giản nhưng không đơn giản đâu, cơ thể tôi nó lôi tùm lum, đậu má. Tôi tính ra phải thay gần hết cơ thể rồi. Với trình độ của anh hiện tại chỉ có thể giúp tôi chế tạo vỏ ngoài. Đợi trình độ chế tạo của anh tăng lên thì mới có thể giúp tôi chế tạo phần lõi." Thiên Anh nhíu mày nói, nghe đã thấy phức tạp rồi. "Mà thôi kệ đi, chuyện này để sau rồi tính. Hiện tại đối phó với nguy cơ trước mắt đã." Mít Đặc đáp, "Ừm. Chuyện này phải từ từ, có nóng đội cũng đâu giải quyết được gì." Sau lời này hai người cũng không nói chuyện với nhau thêm nữa. Thiên Anh lúc này tập trung vào công việc, hắn đưa ánh mắt quan sát khắp nơi, nhìn xem cái đám kia ẩn nấp ở đâu cả rồi. Nhưng mà để hắn kinh ngạc phát hiện, đám kia giống như không có ý định động thủ hôm nay thật. Đến hiện tại mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng bọn hắn đâu cả. Nhưng ngay vào thời điểm Thiên Anh đang không biết cái đám chết tiệt kia làm cái gì mà chưa xuất hiện, đột nhiên nghe được thanh âm rít gào từ khu rừng thông xa xa. Giống 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 giống, nghe được thanh âm rít gào của bọn quỷ lùn xanh, sắc mặt Thiên Anh nhanh chóng thay đổi. Hắn lúc này đưa ánh mắt nhìn về khu vực rừng thông. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện vô số quỷ lùn xanh. Đám quỷ lùn kia có số lượng cực kỳ đông, số lượng cụ thể là bao nhiêu thì hắn không biết, nhưng không dưới 20.000 cá thể. Bọn nó lúc này phân ra hai đường, một nửa đi thẳng tới khu vực mà hắn sinh sống, nửa còn lại di chuyển về phía khu vực tổ nhện. Chứng kiến cảnh này, Thiên Anh không khỏi nhăn mày lại, hắn nói thầm, bọn này lại muốn làm gì đây? Ngay khi dứt lời, Thiên Anh đột nhiên chú ý tới một con quỷ lùn xanh khá kỳ dị. Con quỷ lùn xanh này thuộc dạng tinh anh, cả người bao bọc trong lớp cốt giáp nhưng mà cốt giáp của nó có vấn đề, nó không phải hình thành tự nhiên mà là được ghép lại. Thêm vào một điều, con quỷ lùn xanh kia lại đeo bông hai, cái thứ mà chỉ có con người mới dùng, chứ tuyệt nhiên không thấy con quỷ nào đeo cả. Thêm vào đó là ánh mắt của con quỷ lùn xanh kia rất khác thường, nó hoàn toàn bất đồng so với những con quỷ khác. Nó rất cơ trí, cũng rất linh hoạt. Chuyện gì thế này? Con người còn có thể biến đổi hình thái sao? Thiên Anh quan sát một hồi thì phát hiện kẻ kia không phải quỷ lùn xanh, mà là con người. Mỹ Đặc nghe vậy thì nói, chuyện này cũng không có gì hiếm lạ cả. Chỉ cần anh thức tỉnh năng lực đặc thù về da thịt thì cũng có thể biến thành cái thứ ghê tởm kia. Thiên Anh hỏi, này Đặc, mày nói xem một con người có thể giả dạng thành quái vật, sau đó trà trộn vào trong đàn của bọn quái vật không? Mỹ Đặc đáp, cái này bình thường thôi chứ có gì mà không được, quan trọng là năng lực anh thức tỉnh, cùng khả năng anh kiểm soát năng lực đó. Chỉ cần anh làm đủ tốt không có gì là không thể. Có phải anh đang hoài nghi con quỷ lùn xanh đeo bông tai kia là con người đúng không? Thiên Anh gật đầu nói, ừm. Tao thấy nó khá giống con người. Nhưng không biết nó có phải con người thật không, hay là tao nhìn lầm rồi. Mỹ Đặc đáp, không. Anh không có nhìn lầm, kẻ kia đích thị là nhân loại. Các điểm yếu trên cơ thể tên kia giống hệt của nhân loại, dù đã thay đổi hình thù nhưng vẫn không thể che giấu các điểm yếu kia. Đám quỷ lùn xanh không có những điểm yếu này. Nghe được lời khẳng định của Mỹ Đặc, khiến Thiên Anh không khỏi nheo mắt lại. Hiện tại hắn đã lờ mờ đoán được căn nguyên của sự việc. Một kẻ thù của hắn đã thức tỉnh năng lực đặc thù có thể thay hình đổi dạng, tra trộn vào bên trong tập đoàn quái vật ở rừng thông. Tên kia dựa vào khả năng siêu đẳng của bản thân đánh lừa bọn quái vật, sau đó còn trở thành kẻ có địa vị trong đàn quái vật. Khả năng cao tên này đã khống chế được mấy con tù trưởng, khiến cho bọn kia phải nghe lời của hắn. Sau khi đã nắm giữ lực lượng trong tay, tên này quyết định trả thù Thiên Anh bằng cách lợi dụng bọn quỷ lùn. Tên kia chia quân ra làm hai, một đường tấn công liên minh phía nam để bọn họ không thể cứu viện Thiên Anh. Một đường khác lại đi quân tấn công cứ điểm của Thiên Anh. Nhưng có lẽ tên kia không giỏi về quân sự lắm, chỉ biết xua quân tiến về phía trước, không hề có bất kỳ chiến thuật nào cả. Nên môi lên nở nụ cười gằn, Thiên Anh nói thầm, tuyệt vời. Thật không ngờ tới trong số địch nhân của mình còn có người tài giỏi như vậy. Dứt lời Thiên Anh liền cầm lấy súng năng lượng ngắm bắn đối phương. Có điều suy nghĩ một chút hắn lại thôi. Hắn cảm thấy bắn ra phát súng này không có lợi. Đối phương dám tiến vào bên trong ổ quái vật, nhất định sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Nên nhớ con tù trưởng bộ lạc có thú cưới là biến dị thú cấp 7 loại hiếm. Không có thủ đoạn bảo mệnh ai dám tiếp cận loại thú biến dị cấp cao kia. Nên hiện tại Thiên Anh bắn ra một viên đạn này, không những giết không được đối phương, đã vậy còn đánh động tên kia. Sau này muốn giết hắn lại càng khó. Muốn giết được tên kia phải thiết kế cho làm sao hắn không thể chạy được thì mới ra tay. Đặt khẩu súng năng lượng qua một bên, Thiên Anh lúc này trước tiên liên lạc tới Ả Lì Xạ thông qua bộ đàm. Rất nhanh Ả Lì Xạ đã nhận cuộc gọi, cô nàng hỏi, có chuyện gì thế ông? Thiên Anh lúc này đem chi tiết sự tình phát sinh ở nơi đây kể cho Ả Lì Xạ nghe. Sau khi kể xong, Thiên Anh nói, lấy sức chúng ta không cách nào chống lại hơn 10.000 quỷ lùn xanh được. Chúng ta tạm thời bỏ lại căn cứ, mang theo đồ dùng cần thiết di chuyển tới khu vực chính nghĩa hội ở tạm một thời gian. Ả Lì Xạ ở đầu bên kia nghe được lời này của Thiên Anh thì đáp, ừm, tôi biết rồi. Mà giờ ông đang ở đâu, tôi đi xe qua đó luôn. Thiên Anh đáp, tôi hả? Đang ở trên nóc tòa tháp Bảo Quang. Bà đi xe qua bên này đi. Ả Lì Xạ cười nói, đợi tôi, 10 phút là tôi đến đó. Dứt lời Ả Lì Xạ liền ngắt liên lạc. Về phần Thiên Anh lúc này lại đi liên lạc với Bác Tấn để thông báo về sự việc bên này. Trong lúc đang chỉ huy nếu là người khác gọi tới thì Bác Tấn hẳn đã không nghe, nhưng là Thiên Anh thì khác. Khi hắn gọi tới Bác Tấn lập tức bắt máy. Thiên Anh đấy à? Tình hình bên đó sao rồi? Có cần bác cho người qua bên đó hỗ trợ hay không? Thiên Anh cười nói, cháu thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bên phía rừng thông xuất hiện vấn đề rồi bác. Tiếp đó Thiên Anh thông báo cho Bác Tấn về biến cố phát sinh ở khu rừng thông. Sau khi kể lại chi tiết tình hình nơi này thì hắn hỏi, bên phía tổ nện thế nào rồi bác? Bác Tấn nghiêm túc trả lời, tình hình vẫn vô cùng căng thẳng, chúng ta đánh giá sai về số lượng cá thể nện, hiện tại nguồn đạn của chúng ta đang dần cạn, nhưng bọn nện vẫn tiếp tục xuất hiện chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Bác đang định rút lui, chờ đợi một ngày khác lại tấn công. Thiên Anh nghe vậy thì đáp, vậy rút lui đi bác. Nếu bọn quỷ lùn xanh chặn đường rút của chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hai mặt bị vây thì chỉ còn vài người như chúng ta mới có thể chạy thoát. Tính mạng các anh em quan trọng hơn, còn kho vũ khí đợi thời cơ tới chúng ta lại đánh. Bác Tấn trả lời, bác cũng nghĩ như vậy. Không có gì quý bằng tính mạng các anh em chiến hữu. Đợi một ngày khác chúng ta lại sẽ quay lại. Mà cháu khi nào thì qua bên này? Thiên Anh đáp, nhanh thôi ạ, tầm 10 phút nữa là cháu cùng với Lam sẽ qua bên đó. Bác Tấn gật đầu nói, được. Vậy bác cùng với mọi người chờ hai đứa qua. Chương 166, nguy cơ tứ phía chương 166, nguy cơ tứ phía cùng khoảng thời gian này tại bên trong đàn quỷ lùn xanh. Sau khi quan sát Thiên Anh cho rằng bên trong đàn quỷ lùn xanh chỉ có một người. Nhưng thực chất ở bên trong đàn quỷ lùn xanh không chỉ có một người, mà có tới hai người. Hai kẻ này đều là người của Titan, một kẻ điên cuồng nhưng lại có đầu óc. Có điều trong hai người chỉ có một người thông qua các thủ đoạn bẩn mới có thể lên được thứ hạng cao, người còn lại do làm đá lót đường nên tạm thời vẫn phải làm lâu la. Nhưng làm lâu la không có nghĩa là hắn vô dụng, ngược lại hắn vẫn nắm giữ vai trò rất quan trọng trong việc liên hệ các thế lực móc nối, cũng như chủ nhân của bọn hắn. Tại bên trong đội ngũ đang di chuyển về phía tổ nhện, có một tên lâu la đi ở phía cuối đội ngũ có ánh mắt rất linh hoạt, trong mắt cũng không có sát khí, người này chính là một trong hai thuộc hạ của Titan Phan Đông. Hắn lúc này đang âm thầm liên lạc với người của bang Bố Dịu, thông qua một thiết bị nội bộ nhỏ gọn đeo ở bên trong bộ giáp xương. Binh đoàn quỷ đã di chuyển xuống khu vực tổ nhện rồi, nhưng cần thời gian khoảng vài chục phút mới có thể đến nơi. Tình hình bên đó như thế nào rồi? Người thần bí bên phía bang Bố Dịu lên tiếng, tình hình bất ổn, người của Liên minh phía Nam vẫn đang cùng với thú biến dị chiến đấu, nhìn tình hình này thì bọn hắn không dễ dàng từ bỏ đâu. Phan Đông nghe vậy thì đáp, không có gì là chắc chắn cả, các anh phải có phương án cho trường hợp xấu nhất. Nếu như đám kia rút lui, các anh nhất định phải cản bọn hắn lại, không thể để cho đối phương rút về căn cứ. Người thần bí nghe vậy thì cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì cả. Việc đó cứ để cho chúng tôi lo. Anh chỉ cần báo cho tôi biết khi nào bảy quỷ lùn xanh đến nơi là được. Phan Đông trầm giọng nói, tốt. Chuyện này không có vấn đề, nếu xảy ra tình huống nào ngoài ý muốn tôi lập tức sẽ báo lại cho các anh. Sau lời này thì Phan Đông ngắt liên lạc với người thần bí, tiếp đó hắn liên lạc với đồng bạn của hắn. Địch Lệ, tình hình bên đó sao rồi? Rất nhanh hắn đã nhận được hồi âm, đầu bên kia chuyển tới thanh âm của Địch Lệ, có điều giọng điệu của hắn lúc này lại không được vui. Con mẹ nó, tao phải đi tới căn cứ phía bắc của thằng Đế Băng. Mẹ kiếp, nếu không phải tao không giết được con tù trưởng thì tao đã giết chết mẹ nó rồi. Không tiếp. Phan Đông nhíu mày nói, mày phải đi theo nó sao? Không cách nào thuyết phục nó toàn lực tấn công tổ nhận à? Địch Lệ gần giọng nói, không thể. Đầu của nó toàn cước, tao dù cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển quyết định của nó. Mẹ kiếp, đợi có thời cơ tao nhất định phải làm thịt nó. Phan Đông thở dài nói, thôi đành vậy chứ biết làm sao, mày cố gắng nhẫn nhịn. Tuy đầu nó toàn cước, không biết suy nghĩ nhưng thực lực của nó lại rất siêu phàm. Chúng ta không phải đối thủ của nó. Địch Lệ gần giọng nói, thử. Đợi tao bảo chế xong chất độc sẽ để nó làm con rối của tao, đến lúc đó đàn quỷ sẽ do tao kiểm soát. Mẹ kiếp, bây giờ chịu khó bất tức vậy. Mà bên mày thế nào rồi? Phan Đông đáp, bên tao tạm ổn. Mà thôi, khi khác nói chuyện, bọn quỷ lùn lại đang nhìn tao nghi ngờ rồi. Dứt lời, Phan Đông lúc này dừng việc liên lạc với Địch Lệ, sau đó bắt đầu nói tiếng của bọn quái vật. Bọn quái vật nghe được thanh âm của Phan Đông thì cho rằng là đồng loại nên không nhìn hắn nữa. Phan Đông thấy vậy thì nhẹ thở phào một hơi. Thật ra nếu như hắn dùng tiếng của lũ quái vật nói chuyện với Địch Lệ thì sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng của một nỗi hắn cũng chỉ biết một chút ít về ngôn ngữ của lũ quái vật mà thôi, nên không cách nào dùng nó để nói chuyện với Địch Lệ được. Bắt buộc hắn phải dùng ngôn ngữ nhân loại. Có điều khi dùng ngôn ngữ nhân loại lại sẽ khiến cho đám quỷ lùn kia nghi ngờ. Phan Đông cũng không rõ vì sao hai bọn này lại thính như vậy, dù hắn đã nói rất nhỏ nhưng bọn nó vẫn có thể nghe được. Có điều cũng may bọn nó khá là ngu ngốc, nên dù nghi hoặc cũng không có lập tức tấn công. Nếu mà là nhân loại thì hắn xong luôn rồi. Trung tâm thành phố, hang ổ của bọn biến dị nhân. Đoàn 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 lúc này đang có một nhóm phần tử vũ trang dùng súng trường bắn về phía những đàn biến dị nhân. Ngay lập tức những đàn biến dị nhân với số lượng hàng ngàn con kia gào lên. Giống 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 sau khi giống lên, từ bên trong đàn biến dị nhân nhảy ra những con quái vật màu đen, bọn nó là biến dị nhân cấp cao, toàn thân bọn nó đen thui, lớp da nhìn giống nhựa đường, bọn nó chỉ có một mắt, tứ chi dài ngoằng. Chiều cao mỗi con ít nhất 3 mét, tốc độ di chuyển cực nhanh. Bọn nó vừa xuất hiện lập tức đuổi theo mấy tên phần tử vũ trang. Đám phần tử vũ trang ở trên xe thấy vậy thì lập tức hô to. Nhanh chạy, liệp nhân giả tới rồi. Dùng súng bắn nó đi, đừng để nó tiếp cận. Đoàng 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 đám phần tử vũ trang đi trên những chiếc xe địa hình, lúc này vừa chạy nhanh về phía tổ nhện, vừa dùng súng tấn công mấy con liệp nhân giả. Có điều mấy con liệp nhân giả cũng không phải thường, bọn nó có tốc độ cao, đã vậy còn có trí tuệ. Bọn nó dễ dàng tránh né những viên đạn mà đám phần tử vũ trang bắn ra. Không những thế, bọn nó còn biết dùng đá cứng để tấn công đám phần tử vũ trang. Vèo 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 từng cục đá to như nắm đấm được bọn nó ném ra, tốc độ bay của hòn đá cũng không khác gì đạn súng lục bay đi cả. Không những bay nhanh, độ chuẩn xác cứ phải nói là vô đối. Dầm 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 khoảng cách hai bên xa tới cả cây số, nhưng cái đám biến thái này vẫn có thể dùng đá ném vỡ đầu người như chơi. Cho dù người kia có đội mũ sắt thì cũng vậy, bị trúng một cục đá thì đến mũ sắt cũng bẹp. Mà đám phần tử vũ trang có tên nào có mũ bảo vệ gì đâu, toàn là đầu trần, nên trúng một cục đá thì đầu nổ như quả dưa hấu vậy. Đám phần tử vũ trang khác nhìn thấy đồng bạn chết thảm như vậy thì cả lũ cúi đầu xuống, mượn nhờ tấm thép dày ở phía sau xe làm vật che chắn. Dầm 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 tuy tấm thép che chắn ở phía sau dày cả nửa gang tay nhưng vẫn bị ném cho luôn xuống. Từ điểm này có thể thấy được lực đạo của những cú ném kia đáng sợ ra sao. Mấy tay phần tử vũ trang nhìn qua nhau, một người nói, dùng lựu đạn chặn bọn nó lại. Những tên khác nghe vậy liền gật đầu, tiếp đó bọn hắn ném lựu đạn ra bên ngoài, mấy tên này đều là loại nhà nghề, bọn hắn căn thời gian rất chuẩn xác. Khi đám liệp nhân giả vừa chạy tới cũng là thời điểm những trái lựu đạn nổ tung. Ầm 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 thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, đám liệp nhân giả bị nổ cho bay lên trời. Bịch 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 có điều bọn này sinh mệnh rất khủng khiếp. Mặc dù bị lựu đạn nổ ngay sát dưới chân, nhưng bọn nó không chết, bọn nó chỉ đứt chân, cụt tay mà thôi. Mà cái đám này rất kinh dị, không chạy được thì bọn nó bỏ, tốc độ bỏ của bọn nó còn nhanh hơn người bình thường. Thêm vào đó vết thương của bọn nó cũng rất nhanh lành, chỉ một vài phút máu đã ngừng chảy rồi. Giống 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 nhìn thấy mấy con liệp nhân giả bị thương, đàn biến dị nhân ở phía sau giống lên, sau đó điên cuồng đuổi theo nhóm phần tử vũ trang. Đám phần tử vũ trang thấy vậy cũng không sợ, ngược lại còn mừng. Dù sao bọn hắn tới đây là để dụ bọn này. Chương 167, những con rắn độc cận trong bóng đêm chương 167, những con rắn độc cận trong bóng đêm cùng khoảng thời gian này tại chỗ tòa tháp bảo quang. Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì Alisa cũng đã tới. Cô nàng đi tới đây cùng với một chiếc xe vượt địa hình có tấm chống đạn. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của mình, Thiên Anh lập tức nhảy từ trên cao xuống dưới đất. Hiện tại xương cốt của hắn đủ dẻo dai để chịu được những cú ngã từ độ cao vài trăm mét, nên Thiên Anh cũng không từ từ leo xuống, mà nhảy một cái xuống luôn phía dưới. Nhưng mà cuộc đời không như là mơ, Thiên Anh vốn tính toán cẩn thận cả rồi. Nhảy xuống đâu, dùng tư thế nào để tiếp đất? Nhưng ai biết được khi hắn đang rơi xuống thì có một con chim biến dị to lớn từ bên trong tòa tháp bay ra ngoài. Con chim kia thuộc nòi nhà cò, sau biến dị nó rất lớn. Sải cánh của nó rộng 7-8 mét. Nhưng dù là vậy thì nó vẫn không thể nào giữ vững thăng bằng khi Thiên Anh rơi trúng lưng nó. Quắc, bịch, bịch. Con chim biến dị kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó từ trên cao lộn vòng vòng rơi xuống phía bên dưới. Về phần Thiên Anh cũng không tốt đi nơi nào, hắn chạm phải con chim biến dị thì mất cân bằng, cả người cắm đầu xuống dưới đất. Tư thế cắm đầu xuống dưới đất này cực kỳ nguy hiểm, nếu như có thể tiếp đất bằng hai chân thì không sao, nhưng cắm đầu xuống thế này thì khả năng cao là gãy cổ. Không giống như ở trong phim, khi rơi xuống nắm lấy lông con chim biến dị sau đó bay vòng vòng. Thiên Anh lúc này cũng nắm lấy lông con chim, có điều khi hắn nắm được thì phần lông hắn nắm lập tức tách khỏi cơ thể con chim, mang theo một mảng da thịt nữa. Rắc. Phần lông mà Thiên Anh nắm là phần lông cánh, nên khi nhúng lông tách khỏi cơ thể con chim cũng là thời điểm cánh nó gãy lìa. Con chim biến dị bị gãy cánh thì kêu lên thảm thương, về phần Thiên Anh nhờ vào động tác này mà có thể ảnh hưởng tới tư thế rơi xuống. Dầm 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 dầm, Thiên Anh thành công tiếp đất an toàn, về phần con chim biến dị thì không may mắn như hắn. Con chim kia đâm đầu xuống đất, phần đầu nó đụng phải đá cứng nên vỡ nát, riêng về phần cổ thì lệch qua một bên. Nhìn con chim xấu số, Thiên Anh có phần căm tức nói, bay mà đéo chịu nhìn đường, tí nữa hại bố mày mất mạng rồi. Mỹ Đặc, nó thật sự không thể lý giải được tên này, không hiểu vì sao hắn lại có thể nói ra một câu vô lý như vậy, rõ ràng là hắn nhảy từ trên cao xuống không có chú ý đến phía dưới nên đụng phải con chim, chứ có phải con chim đụng vào hắn đâu. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang oán hận con chim thì Á Lì Xạ cũng đi qua bên này. Cô nàng lái xe tiến lại, sau khi hạ xuống tấm kính chống đạn, nàng ta nhìn Thiên Anh tò mò hỏi, ông làm cái gì đó? Lên xe nhanh đi. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Hắn lúc này chạy qua một nơi gần đó nhặt lại khẩu súng năng lượng, sau đó lên xe ngồi cùng với Á Lì Xạ. Ngay khi hắn lên xe thì Á Lì Xạ cũng lái xe rời đi, đi được một đoạn thì cô nàng thú vị cười nói, nè nè, sao ông không nói gì thế? Thiên Anh ngạc nhiên hỏi, biết nói gì được. Á Lì Xạ cười đùa, nói về khoảnh khắc ông muốn làm thần điêu đại hiệp ấy, lúc đó tôi nghĩ rằng ông sẽ nhảy lên trên lưng con chim kia, sau đó sẽ bay lượn một vòng rồi đáp đất kia chứ. Ai biết được cả hai lại lộn mèo ở trên không, nhìn con chim kia khi rơi xuống, lông văng tứ tung buồn cười muốn chết. Nghe được câu nói này của Á Lì Xạ, khóe môi của Thiên Anh giật giật, hắn có phần không được tự nhiên hỏi, cảnh lúc này bà cũng thấy à? Á Lì Xạ cười nói, hì hì. Đương nhiên là thấy chứ, bắt mắt vậy làm sao mà không thấy cho được. Thiên Anh nghe vậy thì nhếch môi lên cười bất đắc dĩ, hắn lúc này hỏi, bé Thanh ở đâu rồi? Á Lì Xạ chỉ phía sau nói, ở phía sau thùng xe chứ đâu. Mà bọn bị lùn xanh còn cách chúng ta xa không? Thiên Anh lắc đầu nói, bọn nó còn cách chúng ta không xa đâu, nhưng yên tâm đi, chúng ta sẽ đến nơi trước khi bọn nó kịp đuổi tới. Á Lì Xạ nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó hai người vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện. Trong khi nói chuyện, Thiên Anh cũng tranh thủ sửa lại khẩu súng năng lượng của mình. Tuy khẩu súng của hắn làm từ chất liệu cực kỳ tốt, nhưng va đập mạnh như vậy vẫn khiến nó bị hư hại nhẹ. Nhưng hư hại tiểu này không đáng lo, có thể dùng tay để khắc phục lại được. Thực ra không khắc phục cũng không sao, nó vẫn có thể bắn được bình thường, chẳng qua sẽ giật hơn, thanh âm khi bắn cũng lớn hơn một chút mà thôi. Tiếu 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 tiếu, ngay khi Thiên Anh lên xe chưa bao lâu thì có một con chim ưng xuất hiện, con chim ưng kia cũng không phải là loại biến dị hoàn toàn, nó chỉ biến dị một nửa. Ánh mắt của con chim ưng kia rất lạ, nó không có đi tìm mồi mà lại dõi theo chiếc xe mà Thiên Anh đang ngồi. Sau khi bay lượn vài vòng ở trên trời thì nó đột nhiên bay vào trong mây, sau đó không thấy tung tích đâu nữa. Không lâu sau đó tại một địa phương cách xe của Thiên Anh đang đứng chỉ vài cây số, con chim ưng lúc trước một lần nữa xuất hiện, lúc này vào bên trong một căn nhà bỏ hoang. Ở bên trong căn nhà bỏ hoang kia có một nam một nữ. Người nữ lúc này đang nhìn qua người nam cười nói, dùng cách này đúng là tốt thật, không lo bị phát hiện. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lắc đầu nói, không nên chủ quan, kẻ kia cực kỳ mất cảm. Cách này chỉ có thể áp dụng khi hắn đang ở trong phương tiện di chuyển, nếu hắn ở bên ngoài lập tức sẽ bị phát hiện. Nữ nhân ăn mặc như phần tử khủng bố nghe vậy thì nhướng mày, cô ả kinh ngạc nói, tên đó có thật sự lợi hại như thế sao? Tôi cảm thấy các anh cứ để cao hắn quá lên. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, đó là do cô chỉ nghe mà không trực tiếp cảm nhận thôi, nếu như cô cùng với hắn giao chiến thì sẽ hiểu vì sao người ta gọi hắn là con quỷ phương Bắc. Người có tên, cây có bóng, không phải vô duyên vô cớ mà hắn lại có biệt danh như vậy. Cô gái kia nghe vậy thì nheo mắt lại, cô ta nói, ồ, anh nói vậy để tôi cảm thấy hứng thú hơn rồi đấy. Tôi hiện tại cũng muốn thử xem tên kia có bao nhiêu lợi hại mà lại khiến cho các anh kiêng kỵ đến vậy. Hai người này đều thuộc tổ chức Thiên Nga Đen, người nữ tên Lucy, người nam tên Giàng Gỗ. Nói tới Thiên Nga Đen, đây có thể nói là tổ chức sản sinh ra những kẻ đối đầu với Thiên Anh. Tên Titan cũng thuộc tổ chức này. Sau khi đã xác định được hướng di chuyển của Thiên Anh, Giàng Gỗ lúc này liên lạc tới một người thần bí, thông báo về hướng đi của Thiên Anh. Sau khi đã thông báo xong, hắn lập tức cùng với Lucy rời khỏi vị trí. Có điều bọn hắn không biết rằng thủ đoạn của bọn hắn nhìn như ẩn nấp, nhưng thực tế đã bị Bé Thanh phát hiện. Bé Thanh tuy không đi ra ngoài, nhưng nó vẫn có thể nhận biết thế giới xung quanh trong bán kính vài cây số. Con chim của Giản Gỗ khi theo dõi chiếc xe của Thiên Anh đã bị Bé Thanh phát hiện. Sau khi đã phát hiện mục tiêu, Bé Thanh lập tức thông qua bộ đàm liên lạc với Thiên Anh cùng Á Lị Xạ. Thiên Anh sau khi nghe Bé Thanh nói là có kẻ đang theo dõi bản thân thì cười gằn, có điều hắn chỉ cười thôi cũng không có làm ra hành động gì. Hắn lúc này đang đợi tới thời điểm thích hợp để xử lý toàn bộ đám kia.